Chương 459, tháng. Chương 459, tháng. Ngay tại La Hạ cùng Andy trao đổi thời điểm, vũ trụ giả định. Chúng thần trong điện, nhân tộc cao tầng tất cả cường giả tề tụ một đường. La Phong kể từ đoạn Đông Hà truyền thừa sự kiện sau khi kết thúc, đã đột phá tấn thăng, chính thức trở thành vũ trụ chi chủ. Xương Hào Ngân Hà lĩnh chủ hắn, lúc này cũng ngồi ở chúng thần điện trong đại điện. Ở phía trên nhất trên thần tọa, ngồi người sáng lập cự phủ, hỗn độn thành chủ, còn có một cái trống không đen như mực thần tọa, đó là La Hạ thần tọa. Tất cả mọi người tại lẫn nhau truyền âm trao đổi. Theo người sáng lập cự phủ đem giới thú tin tức mang về, tất cả mọi người thập phần lo lắng. Dù sao cái này giới thú nếu là không cách nào chiến thắng, vậy bọn hắn liền muốn xong đời. Hôm nay hội nghị này, người sáng lập cự phủ truyền âm cho hỗn độn thành chủ, là La Hạ muốn triệu khai. Hỗn độn thành chủ gật gật đầu, "Ân, vừa rồi cho ta phát biểu kiện." Người sáng lập cự phủ nghe vậy, thần sắc vui mừng, nói như vậy hỗn độn thành chủ mặt nghiêm túc bên trên cũng lộ ra nụ cười, đợi lát nữa liền biết. "Bá." Đúng lúc này, chống kia trên thần tọa, đột nhiên xuất hiện một cái mặc màu đen mạ vàng quần áo anh tuấn nam tử. "Hoa." Trong ngay mắt, toàn bộ thần điện cường giả đều nhìn về cái này anh tuấn nam tử. Là Luân Hồi Chi Tổ. Luân Hồi Chi Tổ trở về. Nói như vậy, giới thú nguy cơ giải trừ. Quá tốt rồi. Nhìn thấy vị nam tử này trong ngay mắt, tất cả cường giả đều hưng phấn kích động lên. Bọn hắn đều rất rõ ràng, tất nhiên nam nhân này trở về, như vậy đặt ở đám người trong lòng kinh khủng nguy cơ, hẳn là bị giải trừ. Cự phủ, lão sư. La Hạ đầu tiên là cùng người sáng lập cự phủ, hỗn độn thành chủ chào hỏi, tiếp đó nhìn về phía dưới La Phong, cười hô một tiếng, đại ca. Thắng. La Phong đè nén tâm tình kích động, nhìn xem La Hạ cẩn thận từng ly từng tí hỏi. La Hạ cười gật đầu, chỉ là giới thú. Tự nhiên là thắng lợi. Nghe được câu trả lời này, trong thần điện trong nháy mắt náo nhiệt lên. Ha ha ha. Thắng. Chúng ta thắng lợi. Quá tốt rồi. Luân Hồi Chi Tổ. Luân Hồi Chi Tổ. Chúng ta thắng. Tất cả cường giả đều đang hoan hô. Mặc dù La Hạ miệng bên trong nói là chỉ là giới thú, nhưng là ở đây tất cả cường giả đều rất rõ ràng, giới thú mạnh đến mức nào, nhất là người sáng lập cự phủ. Một năm trước, người sáng lập cự phủ thu đến tổ thần giáo triệu hoán, đi gặp tổ thần giáo ba vị kia tổ thần. Hắn từ ba vị kia tổ thần trong miệng, biết được giới thú kinh khủng. Vậy thật là, nếu như liền La Hạ đều không chiến thắng được giới thú mà nói, vũ trụ hải tất cả sinh mệnh đều chỉ có thể chờ đợi diệt vong tương lai. Giới thú phi thường khủng bố, tuyệt đối không có La Hạ miệng bên trong nói như vậy nhẹ nhõm. Dù sao đây chính là 10 ước đầu giới thú. Nghĩ tới đây, người sáng lập cự phủ vô cùng cảm khái, 10 ước đầu giới thú. Coi như không phải tất cả giới thú đều đi vây công La Hạ, cũng có thể tưởng tượng ra được, La Hạ tại hôn ám chi địa, đối mặt là như thế nào đáng sợ chiến đấu. Nhưng kể cả như thế, hắn vẫn như cũ thắng lợi. Hơn nữa thần sắc nhẹ nhõm. Người sáng lập cự phủ thật sự không biết, La Hạ thực lực bây giờ rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Tiếng hoan hô kéo dài rất dài thời gian, đợi mọi người đều cơ bản tỉnh táo lại, La Hạ mới tiếp tục mở miệng nói, giới thú nguy cơ đã không có, kế tiếp, một cái nguyệt sau, ta phải đi sông Luân Hồi. Lời này vừa ra, thần điện lại yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người tại nhìn La Hạ. Sông Luân Hồi. La Hạ này liền muốn đi sông Luân Hồi. Người sáng lập cự phủ cùng hỗn độn thành chủ rất sớm đã biết được tin tức này, cho nên cũng không như thế nào kinh ngạc, chỉ là nhanh như vậy. Hỗn độn thành chủ kinh ngạc nói. La Hạ gật đầu một cái, phải đi sông. La Phong cao mày, nói, có chắc chắn sao? La Hạ lộ ra nụ cười, nhìn xem đám người, nói, đừng lo lắng, ta khẳng định có nắm chắc, ta và các ngươi nói qua, sông Luân Hồi cũng không có nguy hiểm gì, cái gọi là nguy hiểm. Trừ phi linh hồn của ngươi không đủ cường đại. Linh hồn không đủ cường đại. Phía dưới một chút vũ trụ chi chủ như có điều suy nghĩ. Cho nên thành công sông Luân Hồi mấu chốt ở chỗ, cường đại linh hồn. Chúng thần hội nghị tại La Hạ tuyên bố xong hai chuyện này liền kết thúc. Đám người cao hứng bừng bừng rời đi. Mặc kệ là giới thú nguy cơ không còn, vẫn là La Hạ muốn đi sông Luân Hồi, đối với toàn bộ nhân tộc tới nói, cũng là một chuyện tốt. Nếu La Hạ thật sự có thể thành công, nhân loại nhưng là có thánh địa. La Hạ giải quyết giới thú hạo kiếp tin tức theo nhân tộc cường giả tận lực truyền bá, rất nhanh liền bị vũ trụ hải mỗi tộc đàn biết được. Những tộc quần khác ngay từ đầu căn bản không tin tưởng. Dù sao, vừa mới qua đi bao lâu a? Mới 2 năm không đến. Từ La Hạ cùng người sáng lập cự phủ phát hiện giới thú nguy cơ, đến bây giờ. Bất quá mới qua 2 năm không tới thời gian, ngươi cùng ta nói, La Hạ đã giải quyết giới thú nguy cơ. Cái này thật sự có thể sao? Vũ trụ hải những tộc quần khác, căn bản không tin tưởng tin tức này. Nhưng rất nhanh, liền có tộc đàn đi hướng tổ thần giáo tổ thần chứng thực tin tức này, tiếp đó, bọn hắn trầm mặc. Bởi vì tổ thần nói cho bọn hắn, giới thú hạo kiếp sát thực đi qua. Đông đế thánh địa vũ trụ. Đông đế thủy tổ ngồi ở trên thần vị, ngạc nhiên nhìn xem trước mắt hư không, cái kia, đây chính là giới thú à. Liên tôn tại cường đại nhất cũng có thể vẫn lạc. Như thế nào mới 2 năm không đến, Luân Hồi Chi Tổ liền đem bọn chúng giải quyết. Xem như vũ trụ hải nhất là cổ lão tồn tại, Đông đế thủy tổ mặc dù không có Tử Nguyệt thủy tổ vận khí tốt như vậy, nhận được cường đại truyền thừa, nhưng giới thú tin tức, hắn là rất rõ ràng. Giới thú. Thế nhưng là vì hủy diệt mà ra đời. Tại dạng này đáng sợ hạo kiếp trước mặt, liền hư không chân thần cũng có thể vẫn lạc. Nhân loại Luân Hồi Chi Tổ làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy đem giới thú toàn bộ giải quyết đi đâu? Đông đế thủy tổ thật sự không nghĩ ra, đồng thời trong lòng cũng dâng lên đối với La Hạ thật sâu sợ hãi. Từ Nguyệt Thánh Địa vũ trụ. Từ Nguyệt thủy tổ tại nghe thấy La Hạ đã giải quyết giới thú hạo kiếp tin tức sau, biểu lộ cũng không có so Đông đế thủy tổ mạnh hơn bao nhiêu, cũng là ngạc nhiên bên trong, mang theo sợ hãi thật sâu. Có lẽ phía trước, hắn còn có thể bởi vì chính mình đã vượt ra luân hồi, đối đãi La Hạ bọn hắn lúc, có một loại cao cao tại thượng nhìn xuống, nhưng bây giờ, hắn rất rõ ràng, dù cho chính mình siêu thoát luân hồi lại như thế nào, cái kia La Hạ chắc chắn rất nhanh cũng biết siêu thoát luân hồi. Có lẽ tương lai không lâu, bọn hắn còn có cơ hội gặp mặt. Hít một hơi thật sâu, Tử Nguyệt Thủy Tổ hạ lệnh đạo, truyền ta mệnh lệnh, về sau Tử Nguyệt Thánh Địa tất cả mọi người, tuyệt đối không thể đi trêu chọc Nguyên Thủy Vũ Trụ nhân loại tộc đàn. Phía dưới nhận được cái mạng này lệnh các cường giả, cũng không có bất kỳ bất mãn nào cùng mâu thuẫn chi tâm. Ngược lại khi lấy được tin tức này sau, trong lòng nhiều một tia may mắn. Đừng nói La Hạ bây giờ giải quyết giới thú nguy cơ, coi như hắn không có giải quyết, xem ở cái kia một vạn ước năm ánh sáng đường kính tiểu hình vũ trụ bên trên, Tử Nguyệt Thánh Địa cường giả cũng không dám lại đi tìm La Hạ phiền toái. Thủy Tổ, chúng ta lo lắng cái kia luân hồi chi tổ sẽ tìm tới môn tới a, sau khi vui mừng, cũng có một chút cường giả lo lắng không thôi. Trước đây bọn hắn thế nhưng là phái rất nhiều người đuổi theo giết La Hạ. Mặc dù không có truy sát thành công, còn vẫn lạc đông đảo vũ trụ chi chủ, nhưng song phương cửu oán đã kết. Bọn hắn thế nhưng là nghe nói, thần nhãn tộc trước đây đắc tội La Hạ, chỉ sợ La Hạ đi diệt tộc bọn hắn, đều đuổi nhanh tìm tới cửa, lấy ra bốn kiện chí cường chí bảo cùng với đông đảo chí bảo, mới cùng nhân tộc chấm dứt ân oán. Bọn hắn Tử Nguyệt Thánh Địa, Thủy Tổ không tại thánh địa. Nhưng bọn hắn thế nhưng là tại thánh địa, nếu là La Hạ tìm tới cửa, ai có thể ngăn cản? Chương 460, cho đại ca bí pháp chương 460, cho đại ca bí pháp nghe được phía dưới vũ trụ chi chủ lời nói, Tử Nguyệt Thủy Tổ nhíu mày lại. Đích xác, bọn hắn thánh địa cùng La Hạ khúc mắc rất lớn, nếu là La Hạ thật tìm tới cửa, Tử Nguyệt Thủy Tổ căn bản không có nắm chắc có thể chiến thắng La Hạ. Nghĩ nghĩ, Tử Nguyệt Thủy Tổ thở dài, nói a đánh đổi một số thứ là có thể tiếp nhận, cùng nhân loại hòa giải phía dưới vũ trụ chi chủ nhóm nghe nói như thế, trong lòng đều rất kinh ngạc, điều này đại biểu Thủy Tổ hướng La Hạ túi lầu a. Ý thức được điểm này, vũ trụ chi chủ thần sắc có chút hoảng hốt. Vĩ đại Thủy Tổ, cũng cho rằng cái kia quật khởi luân hồi chi tổ đã không thể chiến thắng sao? Một hồi lâu, vũ trụ chi chủ nhóm mới lên tiếng nói, hiểu rồi, Thủy Tổ. Nguyên Thủy Vũ Trụ, nhân tộc, địa cầu. La Hạ cùng La Phong đã về đến trong nhà. Bây giờ địa cầu, tại trải qua mười mấy vạn năm phát triển, đã sớm cùng trước đây hoàn toàn không giống, khắp nơi đều là cao chọc trời cao ốc, cùng nhiều loại phi hành khí. Chỉ có một nơi vẫn còn duy trì năm đó diện mạo, đó chính là La Hạ biệt thự. Ca, bồi ta ra ngoài đi một chút đi. La Hạ đổi một bộ hưu nhàn trang phục, hướng La Phong nói. La Phong gật đầu. Hai huynh đệ đi tới trên hoang dã. Bây giờ trên hoang dã, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một ít quái thú, những quái thú này cũng không còn năm đó hung ác. Đúng, đại ca, trước đây chúng ta tại đoạn Đông Hà chuyển thừa sau khi kết thúc, không phải gặp Đông Đế Thánh Địa vũ trụ cường giả sao? Cái kia gọi Di Nhã chi chủ nói là muốn cùng chúng ta đạt tới giao dịch, thu được khác siêu cấp cường giả kinh nghiệm tu luyện đi ở trên hoang dã. Gió nhẹ thổi, La Hạ nhìn xem quê hương cảnh đẹp, chợt nhớ tới trước đây thật lâu một sự kiện, hướng La Hạ mở miệng nói. A, ta nhớ được. La Phong cười gật gật đầu, Đông Đế Thánh Địa vũ trụ nguyện ý ra 10 cái chí cường chí bảo tới tiến hành giao dịch. Như thế nào? Ngươi thật dự định cùng bọn hắn trao đổi? Không có thời gian như vậy. La Hạ lắc đầu, ta chẳng mấy chốc sẽ đi sông luân hồi. Nếu là cần Đông Đế Thánh Địa vũ trụ 10 cái chí cường chí bảo, đến lúc đó ngươi liền mang theo viên này ký ức chi thạch đi tìm bọn họ a. Ký ức chi thạch La Phong nhìn xem đệ đệ đưa tới màu đen cục đá. La Hạ cười nói, yên tâm, trong này kinh nghiệm tu luyện là ta tạo ra, mặc dù cũng có thể tu luyện, nhưng thật chiếu vào ta viên này ký ức chi trong đá kinh nghiệm tu luyện, căn bản đừng nghĩ thành tựu vĩnh hằng chân thần chi vị. Đông Đế Thủy Tổ sẽ không nhìn ra được sao? La Phong hỏi. La Hạ nói, Đông Đế Thủy Tổ không nhìn ra, từ hắn đội vàng tìm chúng ta tiến hành giao dịch tâm lý cũng có thể thấy được, tên kia xông qua luân hồi sau, lẫn vào 10 phần kém, ít nhất so Tử Nguyệt Thủy Tổ kém hơn nhiều. Ta nơi này kinh nghiệm tu luyện tạo ra 10 phần chân thực, hắn ít nhất phải tu luyện tới cuối cùng, mới có thể phát giác được không đúng. La Phong nghe vậy, đem màu đen cục đá thu lại, ta đã biết, sau đó ta sẽ đi tìm Đông Đế Thủy Tổ tiến hành giao dịch. Viên này ký ức chi thạch đây là đưa cho ngươi. La Hạ lại lấy ra một khỏa ký ức chi thạch, trong này có ta căn cứ vào đoạn Đông Hà tuyệt học sáng tạo ra 3 cái bí pháp. Đoạn Đông Hà truyền thừa không để ta đem hạch tâm truyền cho những người khác, nhưng đây là ta sáng tạo ra, cho nên không tính tại Đoạn Đông Hà hạch tâm trong truyền thừa. La Phong tò mò hỏi, 3 cái bí pháp? Một cái gọi Cửu Truyền Huyền Công, có thể để chiến lực của ngươi trong nháy mắt để thăng 2 cái đại cảnh giới. La Hạ nói, trước đây hắn sáng tạo ra Cửu Truyền Huyền Công, liền thi triển qua một lần, lúc đó trực tiếp để cho chiến lực của hắn từ vũ trụ tối cường giả tăng lên tới vĩnh hằng chân thần cấp độ, đương nhiên, chỉ là thần lực để thăng, liên quan tới pháp tắc phương diện cảm ngộ, không cách nào lợi dụng Cửu Truyền Huyền Công tăng lên. Nhưng kể cả như thế, môn công pháp này cũng phi thường khủng bố. Tỷ như La Hạ bây giờ, liền có thể bằng vào Cửu Truyền Huyền Công, thu được thần vương cấp thần lực. Cái này cũng là vì cái gì những cái kia giới thú không chiến thắng được La Hạ chủ yếu nguyên nhân. Hắn quá mạnh mẽ, mà sinh ra không lâu giới thú, thực lực quá yếu. La Phong nghe hít sâu một hơi, trong nháy mắt để thăng 2 cái đại cảnh giới thần lực. Cái này Cửu Truyền Huyền Công cũng quá nghịch thiên a. La Hạ tiếp tục giới thiệu nói, một chiêu khác chính là Cân Đầu Vân, có thể tốc độ tăng lên, mặc kệ là dùng để chiến đấu, vẫn là chạy trốn. Lấy đại ca ngươi thực lực bây giờ, nếu là thi triển Cân Đầu Vân, thông thường hư không chân thần cũng đừng nghĩ đuổi kịp ngươi. La Phong lần nữa nghe nháy mắt, Cân Đầu Vân tốc độ liền hư không chân thần đều theo không kịp. Hắn bây giờ có thể mới là vũ trụ chi chủ. Mặc dù về mặt sức chiến đấu, sánh ngang rất nhiều vũ trụ tối cường giả. Nhưng nghiêm chỉnh mà nói, cảnh giới của hắn mới là vũ trụ chi chủ. Cuối cùng một cái bí pháp tắc là thân ngoại hóa thân. La Hạ nói, hắn có thể để ngươi đem một bộ phận thân thể đưa vào thời gian trường trong sông, đến lúc đó, coi như ngươi chết ngoài ý muốn, cũng có thể tại trong thời không trường sông, bằng vào vậy lưu ở dưới bộ phận thân thể trong nháy mắt phục sinh. Hơn nữa bởi vì bộ phận thân thể đưa vào chính là thời gian trường trong sông, theo lý thuyết, trừ phi địch nhân có thể đem toàn bộ vũ trụ tuyến thời gian toàn bộ xóa đi, bằng không căn bản là không có cách giết chết ngươi. La Phong hơi choáng gật đầu, trịnh trọng mà đem ký ức chi thạch thu vào. Nghe xong La Hạ sau khi giới thiệu, hắn biết rõ, cái này ba cái bí pháp mạnh đến mức nào. Cái này ba cái bí pháp, chỉ cần có thể tu luyện tới trong đó một cái, đều tuyệt đối có thể ngang dọc toàn bộ vũ trụ hải, nếu là ba cái đều học xong, cái kia hoàn toàn có thể tại vũ trụ hải xưng vô địch. Ngoại trừ cái này ba cái bí pháp, chính là có thể để thăng gen sinh mệnh lục đạo luân hồi. La Hạ lại lấy ra một khỏa ký ức chi thạch cho La Phong, lục đạo luân hồi so ngươi lấy được món kia công pháp hẳn là muốn tốt một chút, có thể giúp ngươi đem gen sinh mệnh tăng lên tới 10 vạn lần. Hai huynh đệ nói chuyện, đã tới một chỗ bằng phẳng vùng bỏ hoang. Gió thổi cỏ dại. Phương xa, có một đầu cao hơn 30m quái thú to lớn, đang nằm trên mặt đất, lười biếng phơi nắng. Đó là một đầu độc giác kim cương. Tại năm đó địa cầu thời đại, đủ để xưng vương tồn tại. Nhưng bây giờ, dạng này một đầu quái thú, bất quá là trên địa cầu một đầu hi hữu động vật, liền tới hạ trại tiểu hải tử, khí tức đều mạnh hơn nó. Nguyên tổ, ngài tìm ta. Đem công pháp đều cho đại ca, La Hạ nhận được nguyên tổ triệu hoán, đi tới vũ trụ giả định nguyên sơ thần điện. Tại xưa cũ trong thần điện, ngoại trừ nguyên tổ bản thân, còn có người sáng lập cự phủ cùng hỗn độn thành chủ. Ngươi trường nào thì xông luân hồi? Nguyên tổ nhìn xem La Hạ hỏi. La Hạ nói, 3 ngày sau. Nguyên tổ gật đầu một cái, ta sẽ ở ngươi xông luân hồi sau, trực tiếp xuất thế, không còn áp chế thực lực. La Hạ nghe vậy, gật đầu một cái, bây giờ nhân tộc, tại toàn bộ vũ trụ hải, đã không có chủng tộc nào dám đến trêu chọc. Nguyên tổ cũng không cần lại che giấu mình. Mà nguyên tổ xuất thế, coi như La Hạ xông luân hồi thất bại, những tộc quần khác cũng không dám vọng động. La Hạ biết rõ nguyên tổ ý tứ. Vị này nhân tộc nhân vật vĩ đại, là đang nói cho hắn, yên tâm đi xông, nhân tộc sự tình, có hắn, sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Chương 461, xông luân hồi chương 461, xông luân hồi lại xuất phát xông luân hồi phía trước, La Hạ triệu tập nô bộc của mình cùng đệ tử. Nô bộc của hắn có, Mai Lệ Toa Mỹ, Thư Chân Ma Thần, chủng tộc nữ hoàng, nguyên thủy vũ trụ cùng giới thú vương giả bối địch. Trong đó, Mai Lệ Toa sớm tại La Hạ bồi dưỡng, trở thành phong vương cấp bất hủ. Đến nỗi Hư Chân Ma Thần cùng chủng tộc nữ hoàng, hai người thực lực đều còn tại chân thần cấp độ, nhưng có La Hạ bí pháp trao tặng, sức chiến đấu của bọn họ tại toàn bộ chân thần cấp độ cũng là đứng đầu tồn tại, chí ít có thể sánh ngang bát cửu giai chân thần. Nếu là không có La Hạ dạy cho bọn hắn những bí pháp kia, lấy chủng tộc nữ hoàng cùng Hư Chân Ma Thần thực lực, trước đây nhiều đến nhất đến tứ ngũ giai chân thần chiến lực. Nguyên thủy vũ trụ tự nhiên không cần giới thiệu. Có thể nói, La Hạ chân chính quật khởi trọng yếu tiết điểm chính là nô dịch nguyên thủy vũ trụ. Nếu là không có nô dịch nguyên thủy vũ trụ, coi như La Hạ ngộ tính nguyên tiên, cũng rất khó tại ngắn ngủn trong 5 tháng thành tiểu hư không chân thần thần bị. Phải biết, tại nguyên tắc bên trong, đại ca La Phong thành tiểu hư không chân thần thần bị, thế nhưng là hao tốn bạn ức kỷ nguyên thời gian. Đại ca ngộ tính thế nhưng là cũng vô cùng lợi hại, nhưng cũng muốn tiêu phí bạn ức thời gian. Bây giờ La Hạ đâu? Chỉ dùng ngắn ngủi mười mấy vạn năm. Ngắn như vậy thời gian, liền trở thành hư không chân thần, nói thật, đừng nói vũ trụ hải chưa thấy qua, tại trên khởi nguyên đại lục, cũng chưa từng có người như La Hạ như vậy, nhanh chóng quật khởi. Mà hết thảy này, đều phải quy công cho nguyên thủy vũ trụ. Nếu không phải có thể tùy ý lĩnh hội nguyên thủy vũ trụ bản nguyên, La Hạ là rất khó nhanh như vậy vượt khởi. Sau cùng giới thu vương giả bối địch, cảnh giới cùng La Hạ giống nhau, cũng là hư không chân thần. Nó nắm giữ lấy hoàn chỉnh hủy diệt bản nguyên, dù cho chậm rãi tu luyện, cuối cùng cũng có thể đạt đến cao nhất thành tựu. Mà La Hạ có dạng này một cái tôi tớ, cũng có thể tùy thời lĩnh hội hủy diệt bản nguyên. Chuyện này với hắn tăng lên, là có chỗ tốt vô cùng lớn. Ngoại trừ mấy vị này tôi tớ, La Hạ liền không có khác tôi tớ. Không giống La Phong, trước kia mượn tinh thần tháp, thu không thiếu phong hầu, phong vương cấp bất hủ xem như tôi tớ. Đệ tử phương diện, La Phong thu cũng so La Hạ nhiều. Cho đến nay, La Hạ đệ tử vẫn là đế đà một người. Tại những năm này bồi dưỡng bên trong, đế đà trưởng thành cũng thật nhanh, bây giờ cũng là phong vương cấp bất hủ cảnh giới, hơn nữa mơ hồ chạm tới vũ trụ tôn giả cánh cửa, tin tưởng rất nhanh liền có thể bước vào vũ trụ tôn giả cảnh giới. Ở thiên phú phương diện, xem như thiên tài chiến tên thứ nhất, đế đà là muốn so Mai Lệ Toa cường đại hơn nhiều. Lần này xông luân hồi, ta chỉ có thể mang bối địch cùng đi, đến nỗi Mai Lệ Toa, ỷ xạ lệ nạ cùng thạch đầu, các ngươi liền lưu lại nguyên thủy vũ trụ, nhất là thạch đầu. Ngươi muốn giúp ta xem trọng ta tiểu hình vũ trụ. Huy hoàng trong thần điện, La Hạ ngồi ở trên thần vị, dặn dò phía dưới Mai Lệ Toa bọn hắn. Thư Chân Ma Thần cung kính đáp lại nói, chủ nhân, xin ngài yên tâm, ta sẽ vì ngài xem trọng tiểu hình vũ trụ. Trung tộc nữ hoàng ỷ xạ lệ nà nhu nhu nói, thật hy vọng cùng chủ nhân cùng đi sông luân hồi. A La Hạ cười nói, ta cho các ngươi lưu lại không thiếu kinh nghiệm tu luyện, chỉ cần thật tốt lĩnh hội, tương lai các ngươi cũng có thể đi sông luân hồi. Đế Đà lúc này nói, lão sư, đệ tử nhất định sẽ cố gắng tu luyện, sớm ngày đuổi kịp lão sư bước chân. Ân, con đường tu luyện chỉ có nặng đến quyết tâm, chiến thắng chính mình mới có thể không ngừng tiến bộ. La Hạ động viên nói. Cùng Mai Lệ Toa bọn hắn đã gặp mặt, La Hạ chính thức lên đường, đi tới Quynh Phong giới. Vào lúc này Quynh Phong giới bên ngoài, từng chiếc hạm thuyền lơ lửng. Tại những này trong hạm thuyền, đứng rất nhiều thân ảnh, có nhân tộc hỗn độn thành chủ, người sáng lập cự phủ, La Phong. Cũng có những tộc quần khác cường giả, cơ giới tộc phụ thần, chủng tộc trấn yêu tổ, Bắc Cương liên minh. La Hạ không tiếp tục cùng đại ca La Phong bọn hắn nói cái gì, trực tiếp hóa thành một đạo hồng quang, nhanh chóng hướng Quynh Phong giới nội vực bay đi. Quynh Phong giới nội vực có rất nhiều nguy hiểm, nhưng đối với mắt La Hạ tới nói, đều không đủ gây cho sợ hãi, rất dễ dàng liền xông qua. Sau đó không lâu, hắn bay chống đỡ một chỗ mênh mông khu vực. Ở đây, hắn cảm nhận được một cỗ triệu hoán. La Hạ hướng phía trước nhìn lại, giới thú vương giả Bối Địch đứng tại bên cạnh hắn. Mênh mông trong không gian một mảnh hư vô, chỉ có phía trước có cực lớn thông đạo nhân khẩu, cửa vào này có thải sắc dòng năng lượng động. Tại trong ngũ quang thập sát hào quang, ẩn ẩn có từng cái thân ảnh mơ hồ, phảng phất là nhân loại, lại phảng phất là thú loại, nhìn một cái, ước vạn thân ảnh tại thông đạo nhân khẩu chỗ lướt qua. "Chủ nhân, đó phải là luân hồi thông đạo." Bối Địch cung kính hướng La Hạ nói. La Hạ khẽ gật đầu, hắn cảm ứng được triệu hoán chính là đến từ cái này thải sắc thông đạo. "Đi thôi, chúng ta đi vào." La Hạ vung tay lên, thần vương cấp độ chí bảo vạn thú đỉnh hiện lên. Hắn cùng Bối Địch tiến vào trong vạn thú đỉnh, sau đó trung hậu thanh đồng đỉnh hướng thải sắc luân hồi thông đạo bay đi. Rất nhanh, vạn thú đỉnh liền tiến vào trong luân hồi thông đạo. Đây chính là luân hồi thông đạo. La Hạ cùng Bối Địch đứng tại vạn thú đỉnh bên trong hư không, hướng bên ngoài nhìn lại. Chỉ thấy một dải hào quang luân hồi thông đạo bên trong, vô số từng đạo cái bóng mơ hồ khi thì hiện lên khi thì tiêu thất, có chút là nhân loại bộ dáng, có chút là dị thú bộ dáng, có chút là thực vật bộ dáng, tóm lại thiên kỳ bách quái, vô số cái bóng đang nhanh chóng bay qua. "Chủ nhân, những cái bóng này là cái gì?" Bối Địch có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. "Xem như giới thú, nó thì không cần sông luân hồi. Tại trong truyền thừa của nó, cũng không có liên quan tới luân hồi thông đạo tin tức." La Hạ nói, "Đại khái là đã từng sông luân hồi cường giả lưu lại cái bóng a." Vạn thú đỉnh tiếp tục phi hành. Luân hồi thông đạo bên trong giống như hắn trước đây nói như vậy, cũng không có nguy hiểm gì, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là linh hồn của ngươi đủ cường đại. Cho nên không có chuyện gì làm La Hạ bắt đầu suy xét, tiến vào khởi nguyên đại lục sau sự tình. Tiến vào khởi nguyên đại lục sau, ta vẫn còn muốn mau chóng tăng cường chính mình thực lực, ít nhất phải trước tiên đem cảnh giới tăng lên tới vĩnh hằng chân thần. Dựa theo nguyên tắc bên trong, tòa sơn khách cách nói, khởi nguyên đại lục thế lực hỗn tạp, có rất nhiều bí ẩn truyền thừa, dựng dục vô số chất bảo, hơn nữa 3000 triệu không gian đám thiên tài bọn họ đều biết tiến vào khởi nguyên đại lục dưới tình huống như vậy, chỉ có chính mình thực lực cường đại đứng lên, mới có thể đứng ổn gót chân. Dù sao, liên tòa sơn khách, tinh thần thần vương, vạn thú đỉnh chủ nhân dạng này thần vương, đều biết vẫn là La Hạ ở trong lòng nói nhỏ lấy. Thời gian trôi qua, La Hạ bọn hắn cái kia 1 triệu độ nguyên thủy vũ trụ cách khởi nguyên đại lục thực sự quá xa xôi, cho dù xuyên thấu qua luân hồi thông đạo, cũng đầy đủ phi hành một cái nhiều tháng. Ân. Đột nhiên, vạn thú đỉnh bên trong La Hạ cảm thấy phía trước có ba động kỳ dị, không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. "Chủ nhân, ta cảm thấy phía trước phải đến." Bên cạnh Bối Địch có chút kích động nói. La Hạ gật đầu, thâm thúy trong đôi mắt nổi lên tí tí tia sáng. Phía trước xuất hiện ánh sáng. Vạn thú đỉnh giống như thuận gió khởi hành thuyền biển, một đầu đâm vào cái kia vô tận ánh sáng bên trong. Tại một hồi ba động kỳ dị sau, giống một tiếng đủ để đánh rách cả cơ chân thần linh hồn tiếng giống truyền đến. Vạn thú đỉnh bên trong La Hạ hướng bên ngoài nhìn lại, chỉ thấy vô số cổ thụ chọc trời cao vút tại liên miên chập trùng đại địa bên trên, tại vô tận sâu thẳm trong rừng rậm, đủ loại tiếng giống truyền đến, tán phát ba động, đều đủ để cho chân thần thần thể bị hao tổn. Nơi này chính là khởi nguyên đại lục sao? La Hạ thì thào lên tiếng, nhìn xem hoàn cảnh lạ lẫm, trong lòng dâng lên một loại mênh mông cảm xúc mạnh mẽ. Chương 462, nguy hiểm khởi nguyên đại lục. Chương 462, nguy hiểm khởi nguyên đại lục. Sâu thẳm trong núi rừng, La Hạ cùng giới thú Bối Địch buông xuống tại một chỗ trong hốc núi, suối nước ào ào, thỉnh thoảng có kinh khủng tiếng thú gào vang vọng, rung động nhân tâm. La Hạ một bên quan sát hoàn cảnh xung quanh, vừa hướng Bối Địch nói, "Bối Địch, từ giờ trở đi, không nên tùy tiện bại lộ người giới thú khí tức." "Là, chủ nhân." La Hạ từ đoạn Đông Hà trong truyền thừa biết được, giới thú tại trên toàn bộ khởi nguyên đại lục đều tính được cực kỳ chân quý hi hữu, nhất là Bối Địch vẫn là giới thú vương giả. Nếu không cẩn thận bại lộ giới thú thân phận, đến lúc đó liền sẽ dẫn tới vô cùng vô tận dòm ngó cùng nguy hiểm. Tại đoạn Đông Hà nhất mạch trong truyền thừa, từng ghi chép giới thú vương giả một chút tin tức, nghe đồn vô tận 5 tháng đến nay, có thể tại khởi nguyên đại lục bình yên còn sống giới thú, chỉ có một cái. Bối Địch nghe vậy, thần sắc cả kinh ngạc nói, "Chỉ sống một đầu giới thú?" "Chủ nhân, có thể tới khởi nguyên đại lục giới thú, chỉ có thể là giới thú vương giả a. Bọn hắn đều là hoàn mỹ cơ thể, bảo mệnh năng lực cực mạnh, hoàn mỹ thần thể có rất nhiều không thể tưởng tượng chỗ. La Hạ cùng Bối Địch cũng là hoàn mỹ thần thể. Bọn hắn có thể ngăn cách chính mình sinh mệnh khí tức, để cho khí tức của mình không cách nào bị khắc tồn tại khóa chặt, còn có thể mơ hồ thiên cơ, làm cho không người nào có thể đo lường tính toán, không cách nào tìm tòi nghiên cứu nền tảng cùng tương lai, hơn nữa có thể thiên biến văn hóa, không có chút sơ hở nào. Thậm chí La Hạ cùng Bối Địch đều không cần tu luyện đoạn Đông Hà nhất mạch bất tử hà liền có thể làm đến, dù cho chỉ có một sợi tóc, một giọt máu, cũng có thể trùng sinh. Đây chính là hoàn mỹ thần thể chỗ cường đại. Nhưng mà, nếu là hỗn độn chúa tể, thậm chí thần vương thật sự hạ tử thủ, hoàn mỹ thần thể tồn tại cũng là sẽ chết. Bởi vì hỗn độn chúa tể cùng thần vương chính là có thủ đoạn tìm được hoàn mỹ thần thể tồn tại giấu bộ phận thân thể. Nhưng nếu như tu luyện La Hạ thân ngoại hóa thân vậy thì không đồng dạng. Lại cường đại hỗn độn chúa tể cùng thần vương, cũng không khả năng tiến vào trong vô tận thời không bên trong, tìm đến La Hạ giấu huyết nhục tổ chức. Trừ phi Hồn Nguyên cường giả ra tay. "Giới thú, trời sinh nắm giữ hủy diệt bản nguyên, chỉ cần các ngươi trưởng thành đứng lên, bị khởi nguyên đại lục bất kỳ bên nào thế lực phát hiện, đều biết trước tiên diệt trừ. Cho nên chúng ta tốt nhất cẩn thận một chút, ở đây cũng không giống như vũ trụ hải, so với chúng ta mạnh hơn, càng cổ lão tồn tại, chính là có." Giới thú Bối Địch gật đầu, "Ta đã biết, chủ nhân." La Hạ đem cảm giác của mình trải rộng ra, trong chốc lát, phương viên hơn 1000 vạn km khu vực bên trong, bất kỳ động tĩnh nào cùng tình huống đều bị hắn rõ ràng cảm giác được, ở đây hẳn là một chỗ không người hoang dã, ngoại trừ một chút sinh mệnh khí tức kinh khủng quái thú, cũng không có khác sinh mệnh có trí tuệ tồn tại. Giới thú Bối Địch hỏi, "Chủ nhân, chúng ta sau đó muốn làm cái gì? Tìm vị trí an toàn, trước tiên tăng cao thực lực, không đến vĩnh hằng chân thần, chúng ta liền sẽ không ly khai nơi này. La Hạ nói, hắn thu hồi cảm giác của mình, hướng cách đó không xa một chỗ vách núi bay đi, hắn cảm giác được nơi đó có một chỗ tự nhiên hình thành sơn động. Giới thú đối địch gãi gãi đầu, đuổi kịp La Hạ, rất nhanh liền tìm được bị đủ loại tráng kiện dây leo cản trở cửa động sơn động. La Hạ giơ tay lên, trong lòng bàn tay thần lực ngưng kết thành hình vòng xoáy, biên giới xé rách không gian chung quanh, nơi này không gian cũng quá ổn định, giống như là một vùng biển mênh mông đầm lầy, lực lượng của ta vậy mà chỉ có thể nổi lên hơi gợn sóng nói chuyện, hắn cầm trong tay ngưng tụ thần lực đánh ra. Oanh một tiếng vang dội, cái kia che kín sơn động dây leo bị tạt mở, lộ ra đen thui hang động. Giới thú đối địch trước một bước tiến vào bên trong. Cả cái sơn động cũng không lớn, chiều sâu đại khái chỉ có 1-200 mét, độ cao có 6-7 mét, độ rộng 4-5 mét. Cũng liền La Hạ cùng đối địch là bình thường nhân loại hình thể, bằng không thì còn không thể tiến vào bên trong. Đem ở đây thu thập một chút. La Hạ phân phó đối địch. Đối địch lên tiếng, bắt đầu quét sạch trong sơn động bụi đất, theo hắn thần lực càng quét, sơn động trở nên dị thường sạch sẽ, liền cứng rắn đá núi đều trở nên bóng loáng ngói sáng lên. Bắt đầu tu luyện a. La Hạ nói, tại đối địch đặc biệt gọt ra tới trên bệ đá ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Vũ trụ hải, La Hạ tiểu hình vũ trụ bên trong. Nguy nga thần điện cao vút tại vô tận trong ánh sáng, La Hạ thần lực hóa thân đứng tại trên đại điện, bên cạnh là đại ca La Phong, còn có Nguyên Tổ, người sáng lập cự phủ cùng hỗn độn thành chủ. Như thế nào? Nguyên Tổ hỏi thăm, ngươi đã xông qua luân hồi sao? La Hạ thần lực hóa thân gật đầu một cái, ta đã tiến vào khởi nguyên đại lục, bây giờ tại một chỗ không người hoang dã, còn không biết vị trí cụ thể, ta tính toán đợi thực lực đột phá đến vĩnh hằng chân thần, lại bắt đầu tìm tòi tình huống xung quanh. Xông qua liền tốt. Nghe được La Hạ xông qua luân hồi, La Phong bọn hắn đều thở phào nhẹ nhõm. Người sáng lập cự phủ lúc này nhìn xem La Hạ hỏi, ngươi không phải mới tiến vào hư không chân thần sao? Bây giờ liền có thể đột phá đến vĩnh hằng chân thần. Thành tựu vĩnh hằng chân thần, cần đem thập đại pháp tắc tất cả đều nộ ra, lại dung hợp bộ phận, nộ ra vũ trụ bản nguyên một tia ảo diệu. Ta đây sớm tại vũ trụ chi chủ giai đoạn thời điểm liền có thể làm được, sở dĩ không có nhất cử đột phá đến vĩnh hằng chân thần, hoàn toàn là không đủ thời gian, bây giờ ta xông qua luân hồi, liền có thời gian tới đột phá. La Hạ hồi đáp. Nguyên Tổ bọn hắn nghe xong lời này, thần sắc đều cảm khái. La Hạ ngộ tính cũng quá nghịch thiên. Bọn hắn cái này một số người cái nào thiên phú cũng không kém, nhưng cùng La Hạ thiên phú so sánh, thật là người so với người, tức chết người. Như Nguyên Tổ, người sáng lập cự phủ, bọn hắn đều là hao tốn dài dằng dặc tuế nguyện, trải qua ngàn tân mới trở thành chân thần. Nhưng La Hạ, mười mấy vạn năm liền có thể trở thành vĩnh hằng chân thần. Nguyên Tổ, ngươi trường nào thì sông luân hồi? Phía trước La Hạ đi khuynh phong giới nội vực sông luân hồi thời điểm, Nguyên Tổ liền cao điệu hiện thân. Bây giờ toàn bộ vũ trụ hải thế lực đều biết, trước đây bị nguyên thủy vũ trụ trấn áp Nguyên Tổ, bây giờ đã quay về, cho nên dù cho La Hạ rời đi vũ trụ hải, thế lực khác cũng không dám lại đến tìm nhân tộc phiền phức. Rất nhiều cường giả đều ngờ tới, Nguyên Tổ mặc dù có thể bị nguyên thủy vũ trụ phong xuất, đoán chừng cùng luân hồi chi tổ có liên quan. Bây giờ hiện thân Nguyên Tổ, không cần lại áp chế thực lực của mình. Hắn sớm tại bị nguyên thủy vũ trụ trấn áp trong 5 tháng, liền thành liền hư không chân thần thần vị, chỉ là bởi vì bị trấn áp, tiểu hình vũ trụ không cách nào phát triển, cho nên mới không có đột phá. Mà lúc này Nguyên Tổ, tùy thời cũng có thể đột phá thành hư không chân thần. Cần lão sư của ngươi trở thành vũ trụ tối cường giả, ta mới sẽ đi sông luân hồi, Nguyên Tổ trả lời. Mặc dù tùy thời cũng có thể đột phá thành hư không chân thần, nhưng hắn cũng không có làm như vậy. Dưới mắt La Hạ vừa đi sông luân hồi, hắn cũng đi cùng sông. Đối với nhân tộc phát triển tới nói, cũng không khá lắm. Hắn còn cần lưu lại vũ trụ hải, coi chừng nhân tộc, ít nhất phải chờ đến hỗn độn thành chủ cùng khác vũ trụ chi chủ trở thành vũ trụ tối cường giả, nhân tộc chí ít có 3-4 vị vũ trụ tối cường giả thời điểm, hắn mới sẽ đi sông luân hồi. Ta đã biết. La Hạ gật đầu, kế tiếp ta sẽ trước tiên đột phá thành vĩnh hằng chân thần, tinh lực chủ yếu đặt ở khởi nguyên đại lục bên này, tộc đàn liền nhờ cậy Nguyên Tổ, cự phủ cùng lao sư các ngươi nhiều chiếu khán. Yên tâm đi, chúng ta sẽ chăm sóc hảo tộc quần. Cự phủ phóng khoáng cười lớn trả lời. Chương 463, vĩnh hằng chân thần chương 463, vĩnh hằng chân thần khởi nguyên đại lục, không biết tên hoang dã sơn mạch. Một chỗ trong sân động, La Hạ cùng giới thú đối địch đều tại tu luyện. Chỉ thấy La Hạ trên thân tản mát ra từng đợt sóng gợn mạnh mẽ, cố ba động này bị hắn hẹn buộc ở quanh thân, đem chúng quanh vững chắc thời không đều chấn động, mơ hồ trong đó có từng đạo thật nhỏ như sợi tóc một dạng vết nứt không gian sinh ra. Cùng lúc đó, ở xa vũ trụ hải, La Hạ tiểu hình vũ trụ bản nguyên trong không gian. Ầm 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 ầm, từng cái đường hầm hư không liên tiếp xuất hiện, sôi trào mãnh liệt hỗn độn khí lưu từ trong thông đạo tuôn ra, mở rộng La Hạ tiểu hình vũ trụ. 1 vạn ước năm ánh sáng, 2000 tỷ năm ánh sáng. Tiểu hình vũ trụ thể tích không ngừng tăng gọn. Khuyết trương, điên cuồng khuyết trương. Trời ạ, luân hồi chi tổ tiểu hình vũ trụ lại tại biên lớn. Hiện tại cũng nhanh 6 vạn ước năm ánh sáng, còn tại biên lớn. Làm sao lại lớn như vậy? Chẳng lẽ luân hồi chi tổ tiểu hình vũ trụ có thể trưởng đến nguyên thủy vũ trụ như vậy cực lớn hay sao? Đã 10 vạn ước năm ánh sáng. Ầm ầm. Vũ trụ hải bên trong, tất cả cường giả lần nữa thấy được La Hạ tiểu hình vũ trụ điên cuồng khuyết trương tăng bọn hình ảnh. Bọn hắn đều cực kỳ kinh ngạc. Rất nhanh, vũ trụ hải hơn 1 vạn năm thời gian trôi qua, La Hạ tiểu hình vũ trụ đường kính khuyết trương đến 100 vạn ước năm ánh sáng. Thể tích to lớn như vậy, đã là trong vũ trụ hải, gần với nguyên thủy vũ trụ, lớn nhất vũ trụ. Vũ trụ hải đi qua 1 vạn năm, mà tại La Hạ bên này, mới qua thời gian 1 năm. Trong năm ấy, hắn cùng giới thú đối địch ngay tại trong sơn động tu luyện. Đối địch xem như giới thú vương giả, tụ tập 10 ước giới thú chi lực, thiên phú rất cao. Nhưng hắn muốn tại ngắn ngủi này trong thời gian 1 năm, từ hư không chân thần cấp đột phá đến vĩnh hằng chân thần cấp là không thể nào. Cho nên một năm nay, đại bộ phận thời điểm, Bối Địch đều đang vì La Hạ hộ pháp. "Chủ nhân, ngươi trở thành vĩnh hằng chân thần." Trong sân động, Bối Địch cảm nhận được trên thân La Hạ khí tức càng khủng bố, ngạc nhiên dò hỏi. "Ân." La Hạ gật gật đầu, từ trên bệ đá đứng lên. Bối Địch kinh thán không thôi, "Chủ nhân, ngươi mới sống mười mấy vạn năm, vậy mà liền trở thành vĩnh hằng chân thần." La Hạ cười cười, có thể nhanh như vậy trở thành vĩnh hằng chân thần, là bởi vì hắn đã sớm nắm giữ vũ trụ bản nguyên. Nếu không phải là vì tăng cường chính mình gen sinh mệnh, rất sớm phía trước, hắn liền có thể một hơi đột phá trở thành chân thần, hư không chân thần. Nói đến, đều phải quy công cho hắn vô địch nghịch thiên ngộ tính. Thôn vệ tinh không thế giới là cực kỳ coi trọng ngộ tính điều kiện này. Ngoại trừ ban đầu hành tinh cấp, hàng tinh cấp, chỉ cần cố gắng luyện, thậm chí có huyết mạch, liền có thể trở thành hành tinh cấp, hàng tinh cấp cường giả. Nhưng từ vực chủ lui về phía sau, liền vô cùng coi trọng ngộ tính. Nếu như ngộ tính đủ tốt, vậy thật là tiến bộ giống như cưỡi tên lửa, cảnh giới đột liền hướng dâng lên. Quân không thấy, cùng La Hạ cùng nhau tham gia thiên tài chiến đám thiên tài bọn họ, bây giờ cũng liền La Phong trở thành vũ trụ chi chủ. Như là Bá Lan, Nhung Quân bọn người, đến nay còn tại dừng lại ở phong vương bất hủ cảnh giới. Đi thôi, bắt đầu tìm tòi thế giới này. La Hạ mỉm cười, mang theo Bối Địch đi ra sơn động. Chỗ này hoang dã tại trên khởi nguyên đại lục hẳn là cực kỳ vắng vẻ một cái chỗ. Một năm đã qua, La Hạ cùng Bối Địch cũng không có phát hiện những người khác bóng dáng, chỉ có một ít khí tức mạnh như chân thần cấp dã thú tại núi rừng bên trong hoạt động. Chủ nhân, chúng ta chạy đi đâu? Đi ra sơn động, giới thú Bối Địch nhìn xem hoang dã mịt mờ, có chút mở miệng hỏi. La Hạ nghĩ nghĩ, nói, hướng về bên này. Hắn tùy tiện tìm một cái phương hướng. Trên đại lục này, mặc dù cũng có bạch thiên hắc dạng, nhưng mà tỏa sáng cũng không phải thái dương, ban đêm cũng không có mặt trăng, chỉ có đầy trời của tinh. Những cái kia ngôi sao cũng không phải tinh thần, mà là từng cái chân thần tiểu hình vũ trụ. La Hạ cùng giới thú Bối Địch không ngừng phi hành, một bên bay, cũng một bên thả ra cảm giác tìm vết chân. Đại lục này cũng quá rộng rãi vậy mà đến bây giờ cũng không có gặp phải khác sinh mệnh có trí tuệ. Bay lên, giới thú Bối Địch đống nhiên cảm khái nói, lấy tốc độ của bọn họ bây giờ, đều đủ để từ nguyên thủy vũ trụ màng bích đi tới Khuynh Phong giới, thế nhưng là như thế trưởng trong khoảng cách, hắn cùng La Hạ cũng không có nhìn thấy khác sinh mệnh có trí tuệ. Ân. Đột nhiên, La Hạ cùng giới thú Bối Địch đều ngừng xuống. Bối Địch chỉ vào một cái phương hướng, nói, chủ nhân, bên kia có chiến đấu ba động. La Hạ cảm ứng một phen, phát hiện xảy ra chiến đấu vị trí, chính là một cái bộ lạc, tại trong bộ lạc này, phần lớn người đều là chân thần, chỉ có một vị hư không chân thần, bọn hắn đang cùng một đầu hư không chân thần cấp dị thú chiến đấu. Đi qua nhìn một chút. La Hạ nói. Giới thú Bối Địch gật đầu, hiện tại cùng La Hạ hướng cái kia xảy ra chiến đấu bộ lạc bay đi. Tốc độ của bọn hắn cực nhanh, thời gian một cái nháy mắt, liền có thể lướt qua từng mảnh mênh mông không gian. Rất nhanh, La Hạ cùng Bối Địch đã tới phía trước cảm ứng được xảy ra chiến đấu vị trí. Bọn hắn phiêu lập trong hư không, hạ phương hướng nhìn lại. Ở đó giống như nguyên thủy người một dạng bộ lạc bên trong, một đầu chừng hơn vạn mét hư không chân thần cấp dị thú đang tại phát động kinh khủng công kích. Cái này dị thú tựa như nện cùng bọ cạp tổ hợp, phần lớn cơ thể cũng là con nhện bộ dáng, nhưng thân thể hậu phương lại có lấy ba cây màu đỏ thắm đuôi bọ cạp. Là Bích Xích chú hạt. La Hạ nhìn thấy ánh mắt đầu tiên, liền nhận ra đầu dị thú này. Tại đoạn Đông Hà trong truyền thừa, ghi chép lấy đại bộ phận khởi nguyên đại lục dị thú tin tức. Bích Xích chú hạt tại trên khởi nguyên đại lục là rất thường gặp dị thú, hư không chân thần cùng lĩnh hằng chân thần cấp Bích Xích chú hạt đều nắm giữ lấy độc chi pháp tắc bản nguyên, bọn chúng tại nắm giữ độc chi pháp tắc bản nguyên dị thú bên trong, cũng coi như là người nổi bật. Dưới mắt công kích bộ lạc Bích Xích chú hạt nắm giữ hư không chân thần cấp thực lực, nếu là cùng cấp bậc trong cường giả Bích Xích chú hạt độc, có cực lớn xác suất mất mạng. La Hạ nhìn thấy, phía dưới bộ lạc mặc dù tại ương ngạnh chống cự, nhưng đã có vài chục vị chân thần cấp bộ lạc nhân viên mất mạng. Vị kia hư không chân thần bộ lạc tộc trưởng đang tại ương ngạnh chống cự Bích Xích chú hạt công kích, bất quá đã bắt đầu ở vào hạ phong, mệt mỏi trốn tránh Bích Xích chú hạt đuôi bọ cạp cùng mạng nhện. Chỉ thấy cực lớn nguy nga giống như núi cao Bích Xích chú hạt điên cuồng vung đuôi, đồng thời từng đạo mạng nhện phốc đỉnh đầu khuôn mặt mà hướng cái kia hư không chân thần tộc trưởng đánh tới. Đầu này Bích Xích chú hạt rất rõ ràng, chỉ cần giải quyết cái này hư không chân thần, bộ lạc còn lại những người khác liền đều không đủ gây cho sợ hãi. Không tốt. Mắt thấy Bích Xích chú hạt ba đầu đuôi bọ cạp lấy một cái góc độ quỷ dị đâm tới, đồng thời từng đạo mạng nhện trực tiếp phong tỏa rất nhiều có thể tránh né không gian, hư không chân thần tộc trưởng biến sắc, hắn giơ lên trong tay một cây màu đen cây gậy, cái này cây gậy giống như là từ nào đó cây đại thụ bên trên chặt đi xuống, từng đạo bí văn kỳ dị tại màu đen côn trên thân hợp thành vòng tuổi, cũng không thẳng tắp, ngược lại có chút quanh co. Hắn giống giận, thân lực bộc phát, cái kia kỳ dị màu đen cây gậy bộc phát ra đáng sợ uy năng, chấn động chung quanh hư không. Thật là kỳ lạ chí bảo. Giới thú Bối Địch kinh dị nói. Tại hắn cùng La Hạ trong tầm mắt, cái kia màu đen cây gậy bên trên bí văn bỗng nhiên lơ lửng, hóa thành từng đạo đen như mực, bất quy tắc sợi tơ, những sợi tơ này vô cùng sắc bén, một bên xuyên thủng Bích Xích chu hạt mạng nhện, một bên cuốn quanh hướng hung kích mà đến đuôi bọ cạp. Chương 464, sát giận quốc chương 464, sát giận quốc theo cái kia hư không chân thần trên tay màu đen gậy gỗ bộc phát, Bích Xích chu hạt công kích tựa hồ bị phá giải. Mắt thấy cái kia đáng sợ bất quy tắc sợi tơ sắp đâm về Bích Xích chu hạt đầu. Đột nhiên, ông vang một tiếng. Trên thân Bích Xích chu hạt đột nhiên bộc phát ra đỏ đậm bên trong mang xanh tia sáng. Quang mang này giống như là chất lỏng sền sệt, không chỉ có chặn hắc côn sợi tơ, còn hướng lấy bốn phía lan tràn ra. Tại La Hạ cùng Bối Địch đệ tam góc nhìn lại, liền thấy một tấm vô hình lưới lớn tại cái này màu đỏ xanh trong ánh sáng lộ ra đi ra. Mà vốn là có khả năng công kích được Bích Xích Chu Hạt hư không chân thần, sớm đã bị gò bó tại trương này lưới lớn lên. cái gì? Cái kia hư không chân thần cả kinh, lúc này mới phát hiện, chính mình chính bản thân chỗ một tấm vong lớn trung tâm. Ngay sau đó, hắn đã cảm thấy chính mình thần lực trì trệ, đang cùng hồng lục quang mang chống đỡ màu đen sợi tơ đột nhiên tán loạn. Thời không bị giam cầm. Hư không chân thần không chỉ có thần lực không cách nào điều động, ngay cả thân thể cũng bị mạng nhện gò bó, cũng không nhúc nhích được nữa. T. Bích Xích Chu Hạt phát ra tiếng mình, thức ăn ngon rõ ràng, Bích Xích Chu Hạt sở dĩ sẽ xuất hiện ở đây, xem ra là coi trọng cái bộ lạc này sinh mệnh. Bọn chúng những thứ này dị thú, thế nhưng là có thể thông qua thôn vệ cái khác sinh mệnh đến để thăng tu vi của mình, tiến hóa huyết mạch của mình. Hư không chân thần nhìn xem Bích Xích Chu Hạt mở ra giữ tận miệng rộng cắn về phía chính mình, sắc mặt một hồi hôi bại. Song nếu như hắn chết đi, như vậy còn sót lại tộc nhân khác, cũng tất nhiên sẽ trở thành Bích Xích Chu Hạt huyết thực. Suy. Bích Xích Chu Hạt phun ra xương độc, mắt thấy nó liền muốn đem hư không chân thần thôn vệ, một tấm bàn tay lớn màu vàng nóng đống nhiên xuất hiện, một đem liền đem chừng hơn vạn mét thân thể nắm ở trong tay. TTT. Bích Xích Chu Hạt cực kỳ giận dữ, thân thể cao lớn dây rủa, ẩn chứa độc chi pháp tắc thần lực như xương đồng dạng lan tràn, muốn ăn mòn cái kia một tấm bàn tay lớn màu vàng nóng, từ đó tránh ra khỏi. Hừ. Nhưng kèm theo hừ lạnh một tiếng, chừng hơn vạn mét thân thể Bích Xích Chu Hạt chợt phát hiện, mình tại thu nhỏ. Không, là nó vị trí cái kia phiến thời không đang thu nhỏ lại, dẫn đến nó bản thân cũng tại thu nhỏ. Bị mạng nhện trói buộc chặt hư không chân thần nhìn xem đây hết thảy, con mắt trừng lớn, là vĩnh hằng chân thần. Có thể thi triển ra bực này thời không thủ đoạn, chỉ có vĩnh hằng chân thần. TTT. Bích Xích Chu Hạt phát ra gào thét, là ai? Nó tại bị bàn tay lớn màu vàng nóng bắt được trong nháy mắt, ngửa đầu hướng bên trên phương nhìn lại, liền thấy hai cái bóng người đứng ở trên bầu trời. Không đợi Bích Xích Chu Hạt thấy rõ, nó liền phát hiện, mình đã bị trong đó một cái tóc đen anh tuấn nam tử nắm ở trong tay, cái kia không lớn bàn tay vào lúc này Bích Xích Chu Hạt góc nhìn bên trong, to lớn vô cùng, vân tay cũng như dòng sông khe rãnh đồng dạng. Nam tử tóc đen kia cúi đầu hướng lòng bàn tay nhìn lại. Trong nháy mắt, Bích Xích Chu Hạt thấy được một đôi treo ở trên bầu trời mạ vàng hai con người. Vâng. Giờ khắc này, như có một đạo cực kỳ khủng bố lôi đình xâm xét, Vâng Bích đã trúng Bích Xích Chu Hạt linh hồn. Nó thậm chí ngay cả kêu thảm cũng không có phát ra, linh hồn liền trực tiếp chôn bụi, chỉ còn lại hư không chân thần cấp thể xác, bị nam tử nắm trong tay. Chủ nhân, Bích Xích Chu Hạt chết. Giới thú đối địch lúc này cũng biến thành một bộ nhân loại bộ dáng, chỉ bất quá hắn tóc là tao bao ngân sắc, nhìn qua chính là một cái ngân bạch phát mỹ nam tử. Ân. La Hạ gật gật đầu. Hạ Phương hướng bộ lạc bay đi. Lúc này, bộ lạc những người khác đều tại kính sợ nhìn xem La Hạ. Bộ lạc này bên trong người cùng La Hạ địa cầu người bề ngoài rất giống, chỉ là lỗ tai tương đối nhạy bén trưởng, tiếp đó chỗ mi tâm có kỳ dị màu xám đen bí văn. Thực lực của bọn hắn đều tại chân thần cấp, một số nhỏ bởi vì niên kỷ tương đối nhỏ, cũng là vũ trụ tôn giả, vũ trụ chi chủ cấp độ. La Hạ bắn ra một điểm thần lực, bắn tại cái kia trên lưới nện. Phốc một chút, cái kia có thể phong tỏa thời không, liền hư không chân thần đều không thể tránh thoát đáng sợ mạng nện, liền trong nháy mắt hòa tan tiêu tan. Một chuẩn bài kiến tự tôn. Bị giải cứu hư không chân thần lập tức hướng La Hạ cung kính quỳ sát. Bái kiến thượng tôn. Bộ lạc những người khác lúc này đều đi theo một chuẩn bị này tộc trưởng hướng La Hạ cung kính quỳ sát. Hôm nay nếu là không có La Hạ, chỉ sợ bọn họ bộ lạc liền muốn diệt vong tại Bích Xích Chu Hạt trong miệng. La Hạ khẽ gật đầu, nhìn xem một chuẩn hỏi, ta hỏi ngươi, nơi đây chính là tòa nào Hỗn Độn Châu? Một chuẩn nghe vậy, thần sắc sững sờ. Vị này thượng tôn là đi ngang qua hỏi đường. Hồi bẩm thượng tôn. Một chuẩn cung kính trả lời, đây là Sát Giận Quốc Lê Hiểu Hỗn Độn Châu. Sát Giận Quốc. La Hạ ý niệm khẽ động, lập tức từ đoạn Đông Hà trong truyền thừa tìm được liên quan tới cái này Sát Giận Quốc tài liệu tương quan. Khởi nguyên đại lục bên trên, thế lực đông đảo, một tòa thành trì, một cái bộ lạc, thậm chí một cái bí ẩn tông phái cũng có thể coi là một phương thế lực, mà có thể thiết lập một cái thần quốc, cơ bản đều là thần vương cấp tồn tại. Tầm thường thần quốc sẽ rất ít diệt vong, trừ phi giống tọa sơn khách như thế bị đông đảo thần vương vây công. Mà tại đoạn Đông Hà trong truyền thừa, trên Sát Giận Quốc cũng tại trên khởi nguyên đại lục tồn tại rất lâu, mặc dù không phải cổ xưa nhất mấy cái thần quốc một trong, nhưng ở trong đông đảo thần quốc, Sát Giận Quốc thực lực cũng là đã trên trung đẳng. Dù sao cái này cổ lão thần quốc, ngoại trừ quốc chủ bản thân là thần vương, còn có mặt khác ba vị thần vương cấp bậc tồn tại. Lê Hiểu Hỗn Độn Châu. Tại đoạn Đông Hà trong tư liệu, biểu hiện đây là một vị hỗn độn chúa tể, Lê Hiểu chúa tể phong hầu chi địa. Tại khởi nguyên đại lục, vĩnh hằng chân thần đồng dạng tại trong thần quốc sẽ bị ban cho quốc tính, đảm đương thống lĩnh một phương tướng quân, hay là quản lý thành trì thành viên nòng cốt, thuộc về một cái thần quốc tinh anh cấp độ nhân vật. Đến nỗi hỗn độn chúa tể, nhưng là sẽ bị phong hầu. Địa vị so vĩnh hằng chân thần cao hơn rất nhiều. Phổ biến tới nói, đều sẽ bị quốc chủ bàn cho một tòa hỗn độn châu xem như đất phong. Lê Hiểu Hỗn Độn Châu là Lê Hiểu chúa tể đất phong, tên vì vậy mà tới. Cách nơi này gần nhất là Lê Hiểu Hỗn Độn Châu bên trong cái nào tòa thành trì? La Hạ hỏi. Mục chuẩn hồi đáp, thượng tôn, cách chúng ta bộ lạc gần nhất là Mạc Vân Thành. Mạc Vân Thành sao? La Hạ gật gật đầu, nhìn xem Mục chuẩn lại hỏi, các ngươi bộ lạc có bằng lòng hay không phái người dẫn đường cho chúng ta? Mục chuẩn nghe vậy, nhìn về phía tộc nhân khác. Dưới mắt bộ lạc vừa bị hư không chân thần cấp dị thú công kích, hắn xem như tộc trưởng, chắc chắn không có khả năng lúc này rời đi. Cho nên mang La Hạ bọn hắn đi tới Mạc Vân Thành người, cũng chỉ có thể là trong bộ lạc những người khác. Tộc trưởng, một cái tóc màu đen, có chút xốc xếch trung niên nhân đứng ra, ta nguyện ý mang hai vị thượng tôn đi tới Mạc Vân Thành. Thượng tôn Mục chuẩn nhìn về phía La Hạ. La Hạ gật đầu, hảo, liền từ hắn mang bọn ta đi tới Mạc Vân Thành. Người tên là gì? La Hạ nhìn về phía người trung niên này. Bẩm lên tôn, tiểu nhân Mục Huy. Trung niên nhân cung kính hồi đáp. Ân. La Hạ gật đầu, hỏi, Mạc Vân Thành ở phương hướng nào? Ở phía này hướng. Mục Huy chỉ đường. La Hạ gật đầu, vung tay lên, càng là đem Mục Huy thu hút trong lòng bàn tay, tiếp đó hướng hắn chỉ điểm phương hướng bay đi. Tộc trưởng, Mục Huy không có sao chứ? Nhìn xem vị kia cứu vớt bọn hắn bộ lạc Vĩnh Hằng Chân Thần mang theo Mục Huy trong nháy mắt tiêu thất, trong tộc có người lo âu hỏi. Mục Chuẩn hướng La Hạ cùng bối địch biến mất phương hướng liếc mắt nhìn, sau đó thu tầm mắt lại lắc đầu, nói, hy vọng không có việc gì. Bị La Hạ thu hút trong lòng bàn tay Mục Huy chỉ cảm thấy bị một cỗ lực lượng vô hình cuốn lấy, không gian đang phát sinh đáng sợ và mẹo, mỗi một cái hô hấp đi qua, đều biết lướt qua từng mảng lớn không gian. Mục Huy bị La Hạ không gian di động nhanh như vậy kinh ngạc đến. Khởi nguyên đại lục không gian là cực kỳ vững chắc, liền xem như hư không chân thần, muốn như La Hạ nhanh chóng như vậy phi hành, lướt qua vô số không gian, là phi thường chuyện khó khăn, trừ phi hư không chân thần nắm giữ mạnh hơn thực lực bản thân phi hành chí bảo. Chương 465, Xích Vũ Phi Long. Chương 465, Xích Vũ Phi Long thượng tôn, chúng ta trên đường đi hay là muốn cẩn thận một chút, từ bộ lạc chúng ta đi tới Mạc Vân Thành trên đường, có thật nhiều địa phương nguy hiểm. Mặc dù bị La Hạ tốc độ kinh ngạc đến, nhưng Mục Huy vẫn là cẩn thận từng ly từng tí hướng La Hạ đưa ra đề nghị. La Hạ nghe vậy, cười cười, hỏi, trên đường này nhưng có hỗn độn cấp dị thú? Không có, hỏi thần vương cấp. Bởi vì tại đoạn Đông Hà trong truyền thừa đề cập tới, thần vương cấp dị thú đồng dạng bị cường giả nuôi nhốt, ngoại giới rất khó coi đến thần vương cấp dị thú bóng dáng. Mục Huy lắc đầu, đương nhiên không có, nếu như phụ cận đây hỗn độn cấp dị thú, bộ lạc của bọn hắn đã sớm diệt vong, hoặc di chuyển đến khu vực khác. Dù sao, so với khác động một chút lại về số người vạn bộ lạc, bọn hắn bộ lạc chỉ có hơn 1000 người. Tại toàn bộ khởi nguyên đại lục, xem như loại kia cực nhỏ bộ lạc. Bất quá, chúng ta nếu như không đường vòng mà nói, sẽ đi qua một đầu vĩnh hằng chân thần cấp dị thú xảo huyệt. Xem như bộ lạc nhỏ, Mục Huy bọn hắn cách Mạc Vân Thành vô cùng xa. Hơn nữa trên đường còn có vĩnh hằng chân thần dị thú chặn đường. Mục Huy bọn hắn bộ lạc muốn đi tới một lần Mạc Vân Thành là phi thường chuyện khó khăn. Chỉ là vĩnh hằng chân thần cấp dị thú. La Hạ thần sắc bình tĩnh, lạnh nhạt nói, cái kia không có gì đáng lo lắng. Không có gì đáng lo lắng. Mục Huy nghe trong lòng âm thầm kinh ngạc. Hắn mặc dù không cách nào biết được La Hạ thực lực cụ thể, nhưng từ tộc trưởng Mục Huy thái độ đến xem, trước mắt vị này thượng tôn, thực lực hẳn là vĩnh hằng chân thần. Đối mặt đồng dạng là vĩnh hằng chân thần cấp dị thú, lại có thể thần sắc đạm nhiên. Có thể có loại thái độ này, rõ ràng vị này thượng tôn tự xưng là về mặt thực lực, hẳn là xa xa lớn hơn dị thú. Nghĩ tới đây, Mục Huy trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Đại địa minh mông, sơn mạch ngang dọc chập trùng. Tại trên khởi nguyên đại lục này, hết thảy đều bị phóng đại vô số lần, chỉ nhìn những cái kia ngang dọc sơn mạch, liền cao có hơn vạn ước km, liên miên mấy trăm vạn ước km từng cây cắm rễ tại trên dãy núi của Mục, cũng là hơn 1000 mét, thậm chí hơn vạn mét độ cao. Không thể nhìn thấy phần cuối dòng sông, đủ loại thần kỳ cực lớn dị thú. Nói thật, nếu là mắc có cự vật sợ hãi chứng ra hỏa đi tới khởi nguyên đại lục, sợ là muốn mỗi lúc mỗi khắc đều mắc bệnh. La Hạ tại mang theo bối địch cùng Mục Huy bọn hắn bay về phía Mạc Vân Thành trên đường, có thể nghe được đủ loại dị thú gào thét. Khởi nguyên đại lục bên trên dị thú trí tuệ cũng không cao. Bất quá đang cảm giác đến La Hạ tản mát ra khí tức khủng bố sau, dọc đường đại bộ phận dị thú đều lựa chọn lặng lẽ meo meo mà tránh lui. Vĩnh hằng chân thần, là vĩnh hằng chân thần. Né tránh các dị thú hoảng sợ chờ đợi La Hạ rời đi. Siêu. La Hạ mang theo Mục Huy cùng bối địch nhanh chóng từ không trung lướt qua. Đột nhiên, bối địch hạ phương hướng nhìn lại, nói, chủ nhân, nơi đó có 6 cá nhân. La Hạ liếc mắt nhìn. Mục Huy nói, thượng tôn, cái kia 6 người hẳn là từ Mạc Vân Thành tới hoang dã bên ngoài thám hiểm đội ngũ. La Hạ gật gật đầu, cũng không tính cùng những thứ này đội thăm dò ngũ có chỗ tiếp xúc, hắn chỉ là tiếp tục hướng phía trước bay đi. Phía dưới, đội kia chân thần dẫn đội thám hiểm tiểu đội, 6 người đều cùng một chỗ ngửa đầu, nhìn về phía từ trên không trung nhanh chóng xẹt qua La Hạ, cảm khái nói, đó là vĩnh hằng chân thần sao? Vậy mà để cho tất cả dị thú đều ngừng gầm rú, có thể như thế khoa trương phi hành, hẳn là chỉ có vĩnh hằng chân thần trở lên cường giả. Từ khí tức ba động đến xem, hẳn là vĩnh hằng chân thần, chúng ta cũng không vận khí tốt như vậy, có thể tại bên ngoài Mạc Vân Thành này nhìn thấy hỗn độn chúa tể cùng thần vương. Đúng vậy à, lần này đi ra vận khí là không thế nào tốt, đều nhanh đi qua hơn 100 năm, chúng ta vậy mà không có gặp phải mấy cái chân quý điểm dị thú. Nếu có thể trở thành vĩnh hằng chân thần liền tốt, như vậy chúng ta liền dám vào xa hơn khu vực, bắt giữ dị thú càng mạnh mẽ hơn. Nghe nói vĩnh hằng chân thần cấp dị thú, khắp người đều là bảo vật, nếu có thể săn giết một đầu, chúng ta một kỷ nguyên đều không cần sầu tu luyện hao tổn của cải. Ngươi thật là cảm tưởng. Vĩnh hằng chân thần là ai có thể đều thành liền sao? Ta cũng không giống nhau, đời này a, cũng liền nghĩ có thể định cư Mạc Vân Thành. Mạc Vân Thành thế nhưng là chúng ta Lê Hiểu Hỗn Độn Châu cỡ lớn thành trì, muốn cư trú trong đó, một cái kỷ nguyên, liền muốn một khối hỗn độn tinh, ngươi giao được tốt hay sao hả? Đi, không cần tán gẫu, chúng ta tiếp tục lên đường đi, tranh thủ tại 1000 năm kiếm được kỷ nguyên tiếp theo định cư phí. Khởi nguyên đại lục bên trên thành trì cũng không phải miễn phí cư trú. Thậm chí khi tiến vào trong thành trì lúc, đều phải nộp lên trên không ít vào thành phí. La Hạ bọn hắn một đường tiến lên. Đương nhiên, Mục Huy mở miệng nhắc nhở, "Thượng tôn, phía trước chính là vĩnh hằng chân thần cấp dị thú xảo huyệt." "Đó là cái gì dị thú?" La Hạ hỏi thăm. Mục Huy hồi đáp, "Đó là một đầu Xích Vũ Phi Long, tốc độ phi hành cực nhanh, Mạc Vân Thành quân đội tới vây quét rất nhiều lần, đều bị cái kia Xích Vũ Phi Long đào thoát, một mực chiếm cứ ở chỗ này." "Xích Vũ Phi Long?" La Hạ ánh mắt sáng lên. "Vĩnh hằng chân thần cấp dị thú giá trị rất cao, nếu như cái kia dị thú tên còn mang lòng chữ, vậy giá trị cao hơn." Hắn cùng giới thú đối địch vừa mới đến khởi nguyên đại lục, trên thân nghèo rất mùng tơi, nếu như có thể săn giết đầu này Xích Vũ Phi Long, hắn cũng không cần sợ không có tiền dùng. Bối địch, ngươi bảo hộ Mộc Huy. La Hạ đem trong lòng bàn tay Mộc Huy đưa cho giới thú bối địch, ta đi chiếu cố đầu kia xích vũ phi long. Là, chủ nhân. Giới thú bối địch tiếp nhận Mộc Huy, rơi xuống cách đó không xa một ngọn núi trên đỉnh. Mơ hồ trong đó, nơi xa một tòa cao có vạn ức km đỉnh núi trong huy động, một đôi kim hồng sắc thụ đồng xa xa nhìn về phía La Hạ bên này. Trong nháy mắt, La Hạ cảm nhận được không gian chung quanh áp lực tăng vọt gấp và lần. Không gian bắt đầu vặn mèo, tới gần núi đá cây rừng vô thanh vô tức hóa thành một mịn, tiêu tan ở trong thiên địa. Ngang. Kèm theo một tiếng long ngâm, một thanh âm xa xa truyền đến, Vĩnh Hằng Chân Thần, ngươi đi làm cái gì? Xem như một đầu Vĩnh Hằng Chân Thần cấp dị thú, Xích Vũ Phi Long ở đây có rất ít người tới. Tất cả mọi người e ngại nó. Đương nhiên, nó cũng sợ Mạc Vân Thành quân đội. La Hạ không có trả lời, chỉ là ánh mắt ngưng lại, sau đó hướng Xích Vũ Phi Long chỗ hang động bắn nhanh mà đi. Thử. Cái kia Xích Vũ Phi Long gặp La Hạ hướng tự bay tới, bay thẳng xuất động huyệt. Nó có hơn vạn km thân thể, cường tráng dữ tợn thân thể có ba cặp màu đỏ thẫm cánh lông vũ, vừa bay ra hang động, liền bạo phát kinh khủng thần uy, đem hư không đều chấn động. Tự tìm cái chết. Cái kia Xích Vũ Phi Long gầm thét một tiếng, cực lớn ba cặp cánh chấn động, liền tạo thành đáng sợ phong bạo, bao phủ hướng La Hạ. Cơn báo táp này cực kỳ khủng bố, hư không đều bị lôi xé và mèo, dọc đường sơn mạch cỏ cây đều bị phong bạo chi lực xé rách thành mảnh vụn. Phá. La Hạ trong tay, chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh thạch kiếm. Chỉ thấy hắn huy động thạch kiếm, kiếm quang ngang dọc, tàn phá bừa bãi phong bạo càng là trong nháy mắt liền bị chém chết, tựa như chưa từng xuất hiện một dạng. Cái gì? Xích Vũ Phi Long cực lớn long đồng sững sờ, sau đó thụ đồng hơi co lại, nói nhỏ lấy chỉ có chính mình có thể nghe được ngữ, gia hỏa này vậy mà nắm giữ chôn vùi sức mạnh lúc này, La Hạ đã vọt tới Xích Vũ Phi Long trước người, trong tay thạch kiếm mang theo không thể địch nổi uy năng, hướng Xích Vũ Phi Long long đầu chém tới. Xích Vũ Phi Long phát ra long hống, thần lực bộc phát, thân thể cao lớn chợt đằng không mà lên. Sau đó giữ tận chân trước phòng ngự thức mà chụp vào La Hạ thạch kiếm. Giờ khắc này La Hạ giống như kiến càng lay cây, cùng cực lớn Xích Vũ Phi Long tạo thành lớn nhỏ mánh liền so sánh. Nơi xa nhìn xem đây hết thảy Mộc Huy, trợn to mắt nhìn, trái tim nhảy tới cổ họng vị trí. Khởi nguyên đại lục dị thú bởi vì chỉ có thể dựa vào huyết mạch chi lực mới có lấy lực lượng cường đại, mà vạn tộc người tu hành có thể nắm giữ bí pháp, có thể sử dụng cường đại binh khí, lĩnh hội pháp tắc bản chất, bình thường lại so với cùng cảnh giới dị thú cường đại rất nhiều. Nhưng cũng có ngoại lệ. Loại này ngoại lệ chính là dám chính diện cùng bạn tộc người tu hành chính diện giao phong dị thú, cơ bản đều là nhân vật cực kỳ mạnh. Trước mắt đầu này Xích Vũ Phi Long, rõ ràng chính là loại kia huyết mạch chi lực cực kỳ đặc thù dị thú mạnh mẽ. Chương 466, kinh khủng Xích Vũ Phi Long. Chương 466, kinh khủng Xích Vũ Phi Long. Ở đó mênh mông vô ngần giữa thiên địa, Xích Vũ Phi Long tựa như một tôn đến từ viễn cổ ma thần, nó mạnh mẽ huyết mạch chi lực như sôi trào mãnh liệt dòng lũ tại thể nội lao nhanh không ngừng. Cái kia đối với nó mà nói bẩm sinh gió phương diện pháp tắc chi nguyên phảng phất là nó sắc bén nhất vũ khí. Ba cặp màu đỏ thấm cánh mỗi một lần vỗ đều có thể mang theo một hồi hủy thiên diệt địa phong bạo, mà cái kia phong bạo bên trong càng là ẩn chứa khiến nhân tâm sợ màu đỏ hỏa diễm, phản phất có thể đem toàn bộ thiên địa cũng không có tình mà xé nát, hóa thành một mảnh hoang vu đất khô cằn. Lúc này, trên bầu trời trời u ám, vừa dày vừa nặng tầng mây như mực lăn lộn phun trào, cuồng phong gào thét lấy bao phủ mà qua, đem chung quanh cây cối thổi đến ngã trái ngã phải, cành lá điên cuồng đung đưa, phát ra tiếng vang xào xạc. Núi xa xa loan tại trong cuồng phong này cũng dường như đang run nhẹ nhẹ, phản phất tại e ngại Xích Vũ Phi Long sức mạnh kinh khủng kia. Một huy trường lớn hai mắt, khiếp sợ nhìn qua cùng La Hạ kịch liệt giao chiến Xích Vũ Phi Long, tự lẩm bẩm, đầu này Xích Vũ Phi Long chẳng thể trách không cách nào bị Mạc Vân Thành quân đội đánh giết, thực lực càng là kinh khủng như vậy. Trong lòng dâng lên của hắn một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được rung động, cảnh tượng trước mắt để cho hắn thám thía cảm nhận được đầu này Xích Vũ Phi Long cái kia cường đại vượt qua tưởng tượng. Mà La Hạ cùng Xích Vũ Phi Long ở đó trên bầu trời, đã triển khai một hồi kinh tâm động phách các chiến. Bọn hắn ngươi tới ta đi, chiêu thức giống như gió táp mưa rào đông đúc. La Hạ kiếm trong tay lưới đao vung vẩy xuất ra đạo đạo hàn quang, mỗi một lần huy động đều tựa như có thể cắt đứt hư không, kiếm ảnh giăng khắp nơi, như một tấm chi tiết lưới lớn hướng về Xích Vũ Phi Long bao phủ tới. Xích Vũ Phi Long cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, nó sắc bén kia móng vuốt tại trong trời cao xẹt qua, mang theo từng đạo sắc bén khí lưu, cùng La Hạ lưỡi kiếm va chạm kịch liệt. Tại trung quanh bọn hắn, không khí bị lực lượng cường đại xung kích đến vặn vẹo biến hình, phát ra lốp bốp tiếng nổ đùng đoàng. Cái kia vừa dày vừa nặng mây đen bị bọn hắn chiến đấu dư ba xung kích đến không ngừng lan lộn, khi thì bị xé nứt ra từng đạo lỗ to lớn, khi thì lại cấp tốc khép lại. Tại trong giao phong kịch liệt này, mỗi một cái hiệp đều tràn đầy kinh tâm động phách nguy hiểm. Bọn hắn khi thì cận thân chiến đấu, khi thì kéo dài khoảng cách thi triển công kích từ xa. La Hạ Vĩnh Hằng Chân Thần chi lực giống như nước sông quần quận sôi trào mãnh liệt, hắn mỗi một cái động tác đều mang không có gì sánh kịp như thế. Mà Xích Vũ Phi Long thì bằng vào nó mạnh mẽ huyết mạch chi lực cùng pháp tắc chi nguyên sức mạnh, cánh cùng giữ tận móng vuốt huy động ở giữa, xé rách thương khung, dẫn phát không gian từng trận bầm mèo. Hơn 300 cái hiệp đi qua, song phương vẫn không có phân ra thắng bại. La Hạ đôi mắt bình tĩnh, không ngừng cơ trong tay thần vương cấp nguyên phôi thạch kiếm. Xích Vũ Phi Long màu đỏ cánh trong chiến đấu lộ ra càng ngày càng loa mắt, trong miệng nó không ngừng phun ra màu đỏ thâm hỏa diễm, cùng La Hạ kiếm khí chạm vào nhau, phát ra trận trận oanh minh. Trung quanh bầu trời đã bị Xích Vũ Phi Long vỗ phong bạo cùng hỏa diễm nhuộm thành một mảnh hỏa hồng, toàn bộ bầu trời đều bắt đầu cháy rừng rực. Cuồng phong giống như nộ long gầm thét, đem trung quanh hết thảy đều cuốn vào trong đó, tạo thành từng cái vòng xoáy khổng lồ. Núi xa xa loan tại cái này cuồng phong cùng ngọn lửa trùng kích vào, bề mặt nham thạch bắt đầu băng liệt dụng, ngọn núi cũng xuất hiện từng đạo sâu đậm vết rách. Mà cả vùng đất cỏ cây đã sớm bị thiêu thành tro tàn, trên mặt đất một mảnh cháy đen, tản ra gây mùi khí tức. Theo chiến đấu kéo dài tiến hành, La Hạ đông nhiên đôi mắt ngưng lại, nét miệng lên một nụ cười, làm nóng người kết thúc Xích Vũ Phi Long khẽ giật mình, làm nóng người. Sau đó nó trong lòng dâng lên vô tận phẫn nộ cùng khủng hoảng. Tại mới vừa rồi chiến đấu kịch liệt bên trong, nó thế nhưng là đã dùng hết toàn lực. Kết quả trước mắt cái này nhân tộc tu sĩ, hắn nói với ta, chỉ là làm nóng người. Ít vừa. Xích Vũ Phi Long giống giận, cái kia thanh âm niết hai nhức góc sông phá phía chân trời. Nó điên cuồng phóng xuất ra chính mình thần lực, một đạo phản phất từ vô tận thời gian trưởng trong sông gào thét mà ra xích kim sắc long ảnh tại sau lưng nó chợt hiện lên. Cái kia xích kim sắc long ảnh tản ra cổ lão mà khí tức thần bí. Giống. Đi chết. Sau một khắc, cái kia xích kim sắc long ảnh cùng xích vũ phi long dung hợp lại cùng nhau, đủ để thôn phệ nhật nguyệt thiên địa giữ tận miệng rồng mở lớn. Một cỗ hủy thiên diệt địa kinh người long tức từ xích vũ phi long trong miệng phun ra ngoài. Chỉ nghe được tạch 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 âm thanh không ngừng truyền đến, khởi nguyên đại lục cái kia từ trước đến nay cực kỳ vững chắc không gian, tại cái này đáng sợ long tức phía dưới cũng bắt đầu phát ra như pha lê phá toái tầm thường tiếng vang giòn giã, để cho người ta dùng mình. Tựa như đại dương mênh mông dòng lũ một dạng long tức đem La Hạ thân ảnh bao phủ. Xích vũ phi long long đồng bên trong thoáng qua vẻ sáng bóng, chết đi. Nhưng mà nó đáp ý vừa mới lên, một đạo trong suốt kiếm mang nhưng từ trong cái kia long tức dòng lũ đột nhiên hiện lên. Sau đó còn không đợi xích vũ phi long phản ứng lại, nó bỗng nhiên thấy được một khỏa vô cùng cực lớn hắc động, ở đó thâm thúy ranh giới bóng tối, từng đạo bị bóng tối thôn vẽ tia sáng như lưu tinh, phát họa ra cực lớn hắc động giới hạn. Cách ba. Cái gì? Trong chớp nhoáng này, xích vũ phi long bị bóng ma tử vong bao phủ. Nó đang muốn dãy rủa phản kháng, cái kia to lớn hắc động giống như hoa hồng đồng dạng nổ tung, ẩn chứa lực lượng hủy diệt sức mạnh tác dụng tại xích vũ phi long trên thân. Cho đến giờ phút này, nó mới nghe được cái kia thật giống như từ trong cực xa xôi thời gian truyền đến yếu ớt âm thanh, luân hồi hư vô hắc động tịch diệt oanh. Lực lượng kinh khủng để cho xích vũ phi long đã mất đi ý thức. Mà tại trong một huy cùng giới thú đối địch góc nhìn, bọn hắn chỉ có thấy được đáng sợ kiếm mang thôn vệ thiên địa, thế giới lâm vào một mảnh mờ tối. Theo sát lấy, tại bọn hắn kinh ngạc lúc, một đạo hào quang rực rỡ ở đó thâm thúy trong bóng tối chợt sáng lên, sau đó thiên địa một lần nữa sáng tỏ, bọn hắn cũng nhìn thấy xích vũ phi long cái kia thi thể không đầu từ trên không trung chậm rãi rơi xuống. Chết, chết. Một huy nuốt một ngụm nước bọt, gương mặt không dám tin, xích vũ phi long cái này liền chết. Đây chính là vĩnh hằng chân thần cấp dị thú a, liền Mặc Vân Thành quân đội đều không thể đánh giết. Cùng lúc đó, ngay tại La Hạ một kiếm chém giết xích vũ phi long thời điểm, tại cách này chừng mấy chục năm ánh sáng khoảng cách sâu trong núi lớn, một đội có 5 người hư không chân thần cấp tiểu đội, tựa hồ đang tìm cái gì, không có bóng dáng. Tên kia đến cùng chạy đi nơi nào? Đi Mặc Vân Thành xem, nhất thiết phải tìm được nàng. Chỉ có tìm được nàng, nhận được món đồ kia cái này đội tất cả đều là hư không chân thần đội ngũ tại một phen lùng tìm không thấy mục tiêu bóng dáng sau, bắt đầu hướng Mặc Vân Thành xuất phát. Mà chờ bọn hắn toàn bộ đều rời đi, không tầm thường chút nào bên trên đại địa, đột ngột xuất hiện một cái bóng người. Bóng người kia nhìn xem chi tiểu đội kia hướng Mặc Vân Thành bay đi, nhẹ nhàng thở ra nói, dùng xong ta quý báu nhất ẩn nạp phù, cuối cùng thoát khỏi bọn gia hỏa này, các ngươi đi Mặc Vân Thành. Vậy ta liền đi Hoang Cổ Thành, người này nói, liền muốn rời khỏi. Nhưng đột nhiên, nàng dừng bước, kinh ngạc lấy ra một khối tựa như lệnh bài một dạng đồ vật. Ong ong ong. Khối này lệnh bài tựa hồ rất cổ lão, tản ra cổ phát xa xăm khí tức. Lúc này, nó đang tỏa ra mông mông quang huy. Làm sao lại bóng người rất là kinh ngạc nhìn xem trong tay lệnh bài, kể từ nhận được ngươi sau đó, vẫn luôn không từng có chỗ phản ứng, như thế nào lần này còn có thể phát sáng? Nàng nhìn về phía Mặc Vân Thành phương hướng, chẳng lẽ nơi đó có người có thể kích hoạt ngươi sao? Bóng người lầm bầm lồ bầu, một phen trầm tư dãy rủa sau, cắn răng nghiến lợi đem lệnh bài một lần nữa thu lại, xem ra ta cũng chỉ có thể đi Mặc Vân Thành, xem rốt cuộc là thứ gì, vậy mà lại nhường ngươi lên phản ứng. Chương 467, Hắc Nha hội. Chương 467, Hắc Nha hội. Không đầu xích vũ phi long còn chưa rớt xuống đất, liền bị La Hạ phất tay một quyển, đem hắn thi thể thu bảo. Cái này vĩnh hằng chân thần cấp dị thú toàn thân cũng là chất bảo, chớ nói chi là đây vẫn là một đầu xích vũ phi long. Hắn trên thân mặc kệ là long đầu, lân giáp, gân cốt, huyết đủ, cũng là vô cùng chân quý chí bảo. Đi thôi, chúng ta tiếp tục xuất phát. La Hạ nhìn về phía một huy cùng đối địch vị trí, khoảng cách của song phương rất xa, nhưng đối với vĩnh hằng chân thần tới nói, điểm ấy thời không khoảng cách không tính là cái gì. Vung tay lên, một huy lại lần nữa bị La Hạ thu vào trong lòng bàn tay, tiếp tục hướng Mặc Vân Thành phương hướng bay đi. Tiếp xuống trên đường, La Hạ bọn hắn cũng không có gặp lại phiền phức gì. Rất nhanh, bọn hắn liền thấy được Mặc Vân Thành. Đó là một tòa dị thường to lớn thành trì thật lớn, cực lớn vách tường giống như là thế giới chi bích, đem trong thành hòa thành bên ngoài chia làm hai cái thế giới. Nguy nga cao vút tường thành, thậm chí so xích vũ phi long cái kia khổng lồ thân thể còn cao lớn hơn. Thượng tôn, nơi đó chính là Mặc Vân Thành. Một huy giới thiệu nói, ta từng nghe người nói, những thứ này thành trì cũng là cơ giới lưu phái cao thủ liên thủ kiến tạo, vô cùng kiên cố, cho dù là gặp hỗn độn chúa tể cấp, thậm chí thần vương cấp dị thú tới công thành, đều đủ để ngăn cản một hồi. Mặc Vân Thành bây giờ có bao nhiêu quân đoàn? La Hạ hỏi. Đến địa phương mới, đầu tiên muốn biết rõ ràng địa phương thế lực tình huống. Một huy hồi đáp, khi xưa Mặc Vân Thành có 12 cái quân đoàn, nhưng bởi vì năm đó một hồi đại chiến, có 2 chi quân đoàn bị điều động đến Hoang Cổ Thành, bây giờ cái này Mặc Vân Thành chỉ còn lại 10 cái quân đoàn. Hơi hơi dừng lại, chờ La Hạ tiêu hóa hắn nói tới tin tức sau, Mục Huy tiếp tục nói, Mặc Vân Thành hết thảy có 4 cái cửa thành, mỗi cái cửa thành có 2 đại quân đoàn trấn thủ, còn có cường đại nhất Mây Đen quân đoàn trấn thủ thành trì trung ương, mỗi cái quân đoàn trưởng cũng là vĩnh hằng chân thần cấp tồn tại, nghe nói, tối cường Mây Đen quân đoàn thậm chí 2 vị vĩnh hằng chân thần, quân đoàn trưởng cùng phó đoàn trưởng. Đang khi nói chuyện, bọn hắn đã cực kỳ tiếp cận Mặc Vân Thành cửa thành. Mục Huy nói, Thượng tôn, chúng ta lúc này nhìn thấy cửa thành, chính là Mạc Vân Thành Nam Thành Môn, trấn thủ nơi đây cửa thành, là Mạc Vân Thành bên trong Vân Tiêu mà huy hai đại quân đoàn. La Hạ hướng cái kia cửa thành bầu trời nhìn lại, có thể nhìn đến hai cái quái vật khổng lồ. Trong đó một cái, tựa hồ từ đủ loại đúc bằng kim loại mà thành, giống như một đoàn thép thiết vân đoàn, đang có rất nhiều chân thần cấp sinh linh từ cái kia sắt thép trong đám mây ra ra vào vào. Tại sắt thép đám mây cách đó không xa, nhưng là một tòa lơ lửng muốn xệ gì bị ẩn lũy, cực lớn cứ điểm trong pháo đài có rất nhiều phòng ngự kiến trúc, bất quá để cho La Hạ để ý, là cái kia như sơn nhạc đại địa đồng dạng vừa dày vừa nặng nền tảng. Ẩn chứa thổ chi pháp tắc bản nguyên sức mạnh liếc mắt nhìn, La Hạ thu hồi ánh mắt, hướng cửa thành nhìn lại. Cửa thành ra ra vào vào sinh linh cực kỳ nhiều, mỗi cái muốn đi vào Mạc Vân Thành bên trong sinh linh, đều biết giao nạp 10 cái hỗn độn thạch. Tại toàn bộ khởi nguyên đại lục, tiền tệ đơn vị là như vậy, một khỏa vũ trụ xa tương đương với 1 vạn khối hỗn độn tinh, một ức hỗn độn thạch. Vũ trụ xa là lớn nhất tiền tệ đơn vị, hỗn độn thạch nhưng là nhỏ nhất tiền tệ đơn vị. Đi thôi, chúng ta vào thành. La Hạ bây giờ trên thân không có bất kỳ cái gì tiền tệ, bất quá một huy trên thân có. Tại từ bộ lạc rời đi thời điểm, tộc trưởng Mục Chuẩn liền giao phó một huy, để cho hắn mang lên một chút tiền, tiến vào Mạc Vân Thành mua sắm một chút vật tư. 20 mai hỗn độn thạch. Thủ thành chân thần cấp binh sĩ liếc mắt nhìn La Hạ, sau đó hướng đang chuẩn bị moi tiền Mục Huy nói. Mục Huy gật đầu, nộp lên 20 mai hỗn độn thạch. Vĩnh hằng chân thần làm miễn phí. Từ cửa thành to lớn đi vào trong thành sau, La Hạ mới dò hỏi. Mục Huy cung kính hồi đáp, đúng vậy, thượng tôn. Nói như vậy, tại trên toàn bộ đại lục, mỗi cái thành chỉ đối với vĩnh hằng chân thần cấp trở lên cường giả cũng là miễn phí, có thể miễn phí vào thành, miễn phí cư trú quả nhiên ở đâu đều là thực lực vi tôn. La Hạ trong lòng thầm nhủ một câu, đột nhiên cảm ứng được năm đạo hư không chân thần khí tức, không khỏi hướng cửa thành nhìn lại. Liền thấy năm cái mặc áo bào màu đen hư không chân thần đang chậm rãi đi vào cửa thành. Năm cái hư không chân thần Mục Huy cùng Bối Địch cũng về phía sau cửa thành nhìn lại. Cái kia, tựa như là người Hắc Nha hội. Mục Huy nói. La Hạ nhíu mày, Hắc Nha hội? Bối Địch nói, chủ nhân, bọn hắn trên thân áo bào màu đen có bí văn tạo thành Hắc Nha đồ án. La Hạ gật đầu, bức đồ án kia hắn cũng nhìn thấy. Một bên đi lên phía trước, một bên truyền âm hướng Mục Huy dò hỏi, cái gì là Hắc Nha hội? Mục Huy nói, Hắc Nha hội là Lê Hiểu Hỗn Độn Châu một cái tân tấn quật khởi tổ chức, nghe bọn hắn hội trưởng chính là trong một cái hỗn độn chúa tể. Quật khởi gần 1.000 năm, hấp thu rất nhiều cường giả gia nhập vào, ta từng tại trong Mạc Vân Thành bên trong nghe người ta nói qua cái này Hắc Nha hội, bọn hắn dường như đang tìm kiếm lấy cái gì tân tấn quật khởi tổ chức sao? La Hạ gật đầu một cái, chẳng thể trách Đoạn Đông Hà nhất mạch trong truyền thừa không có tổ chức này tin tức. Nguyên tới mới xuất hiện không lâu. Ngươi biết Hắc Nha hội tại tìm cái gì sao? La Hạ hỏi. Mục Huy lắc đầu, không biết, Hắc Nha hội thập phần thần bí, rất ít cùng những người khác giao tiếp. Mặc dù bọn hắn cùng thế lực khác phát sinh qua xung đột, nhưng vẫn không có người thăm dò được bọn hắn đang tìm cái gì. Tại La Hạ phát hiện cái kia năm cái hư không chân thần đồng thời, bọn hắn cũng cảm ứng được La Hạ tản mát ra vĩnh hằng chân thần khí tức. Kỳ thực, lấy La Hạ hoàn mỹ thân thể, là có thể hoàn toàn che giấu khí tức của mình. Nhưng để cho tiện hành động, hắn liền đem khí tức của mình tản ra. Một cái vĩnh hằng chân thần nhìn rất lạ lẫm. Chúng ta giống như không có vị này vĩnh hằng chân thần tư liệu. Xem ra là từ khác hỗn độn châu tới. Trong đó 4 tên hư không chân thần đều truyền âm trao đổi. Lúc này, dường như là dẫn đầu hư không chân thần thập trọng cảnh cường giả mở miệng nói, không muốn đi quản vị kia xa lạ vĩnh hằng chân thần, dưới mắt chúng ta muốn làm chính là tìm được tên kia, tìm được nàng từ di tích lấy được món đồ kia. Là các 4 tên hư không chân thần nghe vậy đều dừng lại giao lưu. Khởi nguyên đại lục bên trên, mỗi cái cảnh giới lại bị phân chia thành thập trọng cảnh. Vị này hư không chân thần thập trọng cảnh cường giả chỉ kém một bước liền có thể tấn thăng vĩnh hằng chân thần, là trong 5 người bọn họ thực lực tối cường. Đi phân hội nghe ngóng tin tức, Hắc Nha hội quật khởi trong 1.000 năm, ngoại trừ chưa bao giờ bị người tìm được qua tổng hội, mỗi chỗ đều có chính mình phân hội tràng. Tại trong Mạc Vân Thành nội bên trong cũng có bọn hắn một cái bí ẩn phân hội. Dưới mắt bọn hắn muốn tại trong Mạc Vân Thành bên trong tìm người, tự nhiên muốn trước cùng địa phương phân hội chấp đầu mới tốt hành động. Tại cái này năm cái Hắc Nha hội hư không chân thần từ cửa thành rời khỏi sau, một cái có trưởng tóc đen, khuôn mặt đeo khăn che mặt nữ tử cũng đi vào trong cái này bên trong Mạc Vân Thành. Nàng cảm ứng đến khối kia lệnh bài sinh ra của mình, nóng nhìn phi thường náo nhiệt Mạc Vân Thành, trong lòng âm thầm nói nhỏ, đến cùng là ai? Dường như đang cái phương hướng này tinh tế cảm giác một phen, nữ tử tại lệnh bài dưới sự chỉ dẫn, bắt đầu hướng trong thành náo nhiệt nhất phiên chợ đi đến. Đối với cái này, cũng tại một huy dẫn dắt phía dưới, đi tới một chỗ chân bảo các La Hạ cũng không hiểu rõ tình hình. Chương 468, linh hư chân bảo các. Chương 468, linh hư chân bảo các. Thành này thật lớn, kể từ trở thành La Hạ linh hồn tôi tơ sau, giới thú Bối Địch cũng đã gặp nguyên thủy vũ trụ nhân loại thành trì, nhưng nhân loại thành trì căn bản là không có cách cùng trước mắt Mạc Vân Thành so sánh. Liếc nhìn lại, chỉ cảm thấy mây mù nhiễu, không nhìn thấy phần cuối, quần sơn chập trùng, nguy nga mênh mông, trong thành kiến trúc có chút so quần sơn càng thêm hùng vĩ nguy nga, cao ngất thẳng vào bầu tiêu, ngửa đầu nhìn lại, liền có thể mơ hồ từ cái kia mở mịt trong đám mây, nhìn thấy kiến trúc tầng cao nhất. La Hạ đang đánh giá 4 phía thành trì hoàn cảnh, cũng tại cảm ứng toàn bộ thành trì khí tức vận chuyển. Tòa này bên trong Mạc Vân Thành có đại trận vận chuyển, không gian ngăn cách, muốn ra vào thành chỉ có thể từ cửa thành ra vào, phía trên không trùng cũng là bị phong cấm. Giới thú Bối Địch lúc này lực chú ý mới đặt ở trên thành trì phòng ngự, hắn có chút nhăn lông mày nói, trong thành này không gian đều bị phong tuyệt, vậy mà không cách nào xuyên thẳng qua hư không. Một huy ngay vậy giải thích nói, mỗi một tòa thành trì cũng là như thế, bởi vì cường đại cấm bay đại trận, tất cả mọi người trong thành trì có thể chậm rãi phi hành, không có cách nào xuyên thẳng qua hư không. Hắn nhìn về phía cái kia treo ở trên bầu trời, Nam Thành môn trấn thủ quân đoàn, bất quá thành trì quân đoàn là có thể xuyên thẳng qua hư không, cho nên một khi có phạm tội gây chuyện, đều không thể đào thoát quân đoàn cưỡng chế nộp của phi pháp. Mục Huy đây là đang nhắc nhở La Hạ cùng giới thú đối địch. Hắn không biết thượng tôn cùng nô bộc của hắn là thế nào đi tới Mạc Vân Thành, nhưng muốn tại trong Mạc Vân Thành hành động, tốt nhất vẫn là tuân thủ một chút Mạc Vân Thành rất nhiều quy củ. Nói chuyện, một tòa trường tầng 5, cao hơn vạn mét cực lớn kiến trúc đã đến. Tại trên kiến trúc này bên ngoài, treo một tấm bảng, phía trên viết khởi nguyên đại lục chữ, Linh Hư Chân Bảo Các. Linh Hư Chân Bảo Các La Hạ nhìn xem tấm bảng hiệu này, hắn đã sớm từ đoạn Đông Hà nhất mạch trong truyền thừa học xong khởi nguyên đại lục văn tự, cho nên lúc này hoàn toàn có thể xem hiểu, nhưng cho dù xem không hiểu, khởi nguyên đại lục văn tự bởi vì viết người đều không phải là người bình thường gì, lúc viết văn tự liền ẩn chứa hạ bút người ý niệm, cho nên cũng có thể để cho lần thứ nhất nhìn thấy người, cảm giác được văn tự bản thân ẩn chứa hàng nghĩa. Một Huy nhìn xem nguy nga hoa lệ Linh Hư Chân Bảo Các, đối với La Hạ cùng giới thu đối địch nói, ta nghe người ta nói, Linh Hư Chân Bảo Các tại toàn bộ đại lục thượng đô phi thường nổi danh, cơ hồ mỗi cái thành thị đều có, bọn chúng là chuyên trách thu mua đủ loại dị thú, chân quý khoáng thạch, bảo thảo linh dược. Đương nhiên, cũng có đủ loại trí bảo bán ra. Lúc này từ chân bảo các chỗ ra vào rất nhiều người. Đáng nhắc tới chính là, khởi nguyên đại lục bên trên người tu hành, phổ biến đều duy trì lấy loại người hình thái, thân cao một giống như đều tại một lưỡi đao khoảng chừng. Cái này một lưỡi đao chính là khởi nguyên đại lục một cái chiều dài cơ sở đơn vị. Chuyển đổi thành địa cầu nhân loại chiều dài đơn vị, đại khái một lưỡi đao tương đương 10.081 cm. Cũng chính là nơi này người tu hành, thân thể bình thường đều duy trì tại 100 mét khoảng chừng dáng vẻ. La Hạ cùng giới thú đối địch cũng là hoàn mỹ thân thể, thân hình có thể lớn nhỏ tùy tâm, bọn hắn dưới mắt cũng duy trì lấy trên dưới 100m chiều cao. Khi tất cả người chiều cao đều không khác mấy, hơn nữa kiến trúc cũng cự đại hóa, kỳ thực cũng liền không cảm giác được cái gì lớn nhỏ trên lệch. Linh Hư Chân Bảo Các hết thể có 5 tầng, tầng thứ nhất là tiếp đại chân thần, tầng thứ hai là tiếp đại hư không chân thần, tầng thứ ba mới là tiếp đại vĩnh hằng chân thần chỗ tại một huy trong giới thiệu, La Hạ bọn hắn đi vào Linh Hư Chân Bảo Các. Bọn hắn bay thẳng đến tầng thứ ba cung điện. Khi La Hạ mang theo giới thú đối địch cùng một huy bay đến chống trải cung điện hoa lệ trong đại sảnh, lập tức có hai tên trưởng lấy lông sủ lỗ thai cùng cái đuôi mỹ lệ nữ tử tiến lên, thái độ cực kỳ cung kính hành lễ thăm hỏi, gặp qua thần quân. Đến nỗi một huy cùng giới thú đối địch thì bị các nàng không để ý đến, bị xem như La Hạ tay sai. La Hạ nhìn xem hai tên nữ tử này, thần sắc bình tĩnh nói, ta muốn bán ra một đầu vĩnh hằng chân thần cấp dị thú thi thể. Vĩnh hằng chân thần cấp dị thú thi thể. Hai tên tiếp đại nữ tử thần sắc cả kinh, vô ý thức liếc nhau, sau đó trong đó một nữ tử hướng La Hạ không người, chỉ dẫn La Hạ hướng cách đó không xa một chủng loại giống như ghế sofa chỗ ngồi vị trí đi đến, cung kính nói, thỉnh thần quân chờ một chút, đề cập tới vĩnh hằng chân thần cấp dị thú, cần chúng ta thượng quan đứng ra. Có thể. La Hạ ở đó ghế sofa ngồi xuống tới. Giới thú đối địch cùng một huy cũng đứng ở phía sau hắn, đối địch nhìn một chút ghế sofa bỗng nhiên nói, chủ nhân, bọn hắn Linh Hư Chân Bảo Các thật là xa xỉ, vậy mà dùng hư không chân thần cấp dị thú ra lông tới chế thành loại này chỗ ngồi, quá hào hoa xa xỉ. La Hạ cười cười, nói, có thể trên đại lục mỗi cái thành trì đều mở một nhà chân bảo các, bọn hắn chắc chắn rất có tiền. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Mộc Huy, hỏi, ngươi có biết cái này vĩnh hằng chân thần cấp dị thú tại chân bảo các giá trị là bao nhiêu? Mộc Huy nghĩ nghĩ, nói, thượng tôn, bình thường vĩnh hằng chân thần cấp dị thú tài liệu, giá trị cơ bản tại 10 vạn vũ trụ xa đến 20 vạn vũ trụ xa ở giữa, nếu là dị thú huyết mạch cường đại dị thường, như Xích Vũ Phi Long, giá cả còn có thể cao hơn, nhưng mà bao nhiêu, ta liền không rõ ràng. Hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy mua bán vĩnh hằng chân thần cấp dị thú chẳng diện, mặc dù có thể tin tưởng đồng dạng vĩnh hằng chân thần cấp dị thú bán ra giá cả, vẫn là ngày xưa thường xuyên cùng tộc trưởng tới Mạc Vân Thành mua sắm, nghe những người khác nói đến qua. Sau đó không lâu, liền có một vị hư không chân thần, trên đầu trưởng lấy ba cây sừng cong, giống như vương miện đồng dạng, khuôn mặt thanh niên anh tuấn đi tới. Gặp qua thần quân, người tới hơi hơi hành lễ, sau đó giới thiệu chính mình, ta chính là tầng này người phụ trách, ngài có thể xưng hô ta không cảnh, còn xin thần quân đi theo ta. Giới thiệu xong chính mình sau, anh tuấn trưởng sừng nam tử cung kính mang theo La Hạ tiến vào một gian hoa lệ đường hoàng trong phòng, chờ La Hạ bọn hắn tại ghế sofa ngồi xuống tới. Vị này tên là Không Cảnh hư không chân thần bắt trọng cảnh cường giả, mới hỏi, không biết thần quân muốn bán ra chính là loại nào vĩnh hằng chân thần cấp dị thú. La Hạ vung tay lên, Xích Vũ Phi Long thân thể khổng lồ lập tức xuất hiện. Cả phòng mênh mông vô cùng, sử dụng giới trong giới thời không thủ đoạn, hoàn toàn có thể chứa đủ Xích Vũ Phi Long cái kia thân thể vô cùng cao lớn. Lại là Xích Vũ Phi Long. Không Cảnh kinh ngạc nhìn xem Xích Vũ Phi Long thi thể, sau đó càng thêm kính sợ nhìn về phía La Hạ, nói, nếu như là Xích Vũ Phi Long mà nói, ta Linh Hư Chân Bảo Các có thể ra 38 vạn vũ trụ xa thu giá bán cách. Không Cảnh rất rõ ràng đầu này Xích Vũ Phi Long chỗ đáng sợ. Đây chính là quân đoàn phái người đi tiêu diệt cũng không có thành công vĩnh hằng chân thần cấp dị thú. Không nghĩ tới cư nhiên bị La Hạ giết chết. Trong lòng kính sợ La Hạ thực lực, thêm nữa Xích Vũ Phi Long huyết mạch cường đại, Không Cảnh liền lấy ra một cái tương đối cao thu mua giá cả. Nếu không, liền xem như vĩnh hằng chân thần cấp dị thú, cơ bản giá cả đều tại 10 vạn đến 20 vạn vũ trụ xa khoảng này. Mà liền tại La Hạ bán ra Xích Vũ Phi Long thời điểm, tên kia khuôn mặt đeo khăn che mặt nữ tử lúc này đi vào Linh Hư trong chân bảo các. Ngay ở chỗ này, nữ tử trong lòng tự nói, làm cho lệnh bài phát sinh cộng minh cảm ứng nguyên đầu ngay ở chỗ này. Đến cùng là ai? Bởi vì đã rất gần cộng minh nguyên đầu, nàng giấu tại tự thân trong không gian lệnh bài, toát ra lộng lây giống như là một khỏa mặt trời nhỏ. Nàng liếc nhìn trong đại sảnh tất cả người tu hành, lại không có phát hiện mình mục tiêu. Nữ tử không khỏi chần chờ đem ánh mắt nhìn về phía tầng lầu cao hơn. Cùng lúc đó, đã cùng Không Cảnh đạt tới giao dịch La Hạ, đột nhiên tâm hữu sở động mà phía dưới hướng liếc mắt nhìn. Trong mơ hồ, hắn cảm ứng được một loại đặc thù kêu gọi cùng ba động. Chương 469, nữ tử thần bí chương 469, nữ tử thần bí từ linh hư chân bảo các tầng thứ 3 bay xuống La Hạ, căn cứ vào trong cõi u minh cái kia cố cảm ứng cùng kêu gọi, nhìn về phía tầng thứ nhất trong đại sảnh một cái nữ tử. Nữ tử kia bề ngoài nhìn xem cùng địa cầu người mở dạng, có một đầu trưởng trưởng mái tóc, trên mặt mang theo mạng che mặt, này diện xa chất liệu rất là đặc thù, dù cho lấy La Hạ vĩnh hằng chân thần thực lực, đều không thể nhìn thấu này diện xa, nhìn thấy nữ tử hình dáng. La Hạ hơi hơi nhíu lên lông mày tới, như thế nào là một cái nữ tử? Đến tầng thứ nhất sau, hắn cảm ứng được loại kia đặc thù ba động cùng kêu gọi càng thêm rõ ràng, chính là từ nữ tử này trên thân truyền đến. Cùng lúc đó, khi La Hạ nhìn về phía nữ tử kia, đối phương tựa hồ cũng có sở cảm ứng, quay đầu nhìn về phía La Hạ. Giờ khắc này, song phương ánh mắt trên không trùng gặp nhau. Là hắn. Nữ tử sâu thẳm đôi mắt hơi hơi nổi lên gợn sóng, nhấc chân liền hướng La Hạ đi tới, cung kính hành lễ nói, gặp qua thần quân. La Hạ nhìn xem trước mắt nữ tử thần bí, từ cảm ứng được khí tức để phán đoán, nữ tử trước mắt chỉ có hư không chân thần thực lực, lại chia nhỏ một điểm, không sai biệt lắm tại bắt trọng cảnh dáng vẻ. Người đang tìm ta? La Hạ nhíu mày hỏi. Đúng vậy. Nữ tử thần bí sâu kín con mắt khẽ nâng, mặc dù chỉ có thể nhìn thấy nàng cái kia sâu thẳm hai con ngươi, nhưng vẫn như cũ có thể từ nàng lộ ra mặt mũi nhìn ra, đây là một cái cô gái tuyệt mỹ, liền âm thanh đều rất dễ nghe êm tai. Tìm ta có chuyện gì? Một bên hỏi, La Hạ một bên mang theo giới thú đối địch rời đi linh hư chân bảo cát. Thượng tôn, cảm ơn ngài đại ân cứu mạng, Mục Huy liền cáo tử. Đi ra chân bảo cát sau, Mục Huy liền đưa ra cáo tử. Hảo, cái này 100 khỏa vũ trụ xa ngươi cầm. La Hạ huy sái ra 100 khỏa vũ trụ xa, đưa cho Mục Huy. Mục Huy vội vàng khoát tay lắc đầu, thượng tôn, ngươi đã cứu chúng ta bộ lạc, ta làm sao có thể muốn những thứ này vũ trụ xa? Xin ngài thu hồi. Đây là ta ban thưởng cho ngươi. La Hạ lấy giọng nói không được nghi ngờ. Cái này Mục Huy lập tức trở nên do dự, một hồi lâu, hắn mới cung kính không bằng tuân mệnh, đa tạ thượng tôn ban thưởng. Sau đó, hắn thu hồi vũ trụ xa, cáo từ rời đi. Ngươi tìm ta có chuyện gì? La Hạ lúc này mới nhìn hướng cô gái thần bí kia hỏi. Nữ tử thần bí nhìn xem người đến người đi đường cái, truyền âm đối với La Hạ nói, không biết có thể tiến vào thần quân động phủ bàn lại. Xem ra kêu gọi ta đồ vật rất trọng yếu. Từ nữ tử trong sự phản ứng phỏng đoán đến tin tức này, La Hạ gật đầu đối với nữ tử nói, được chưa? Hắn đi đầu hướng trong thành một tòa nguy nga kiến trúc bay đi. Nữ tử thần bí ngạc nhiên, chần chờ một chút, lúc này mới đuổi kịp La Hạ cùng giới thú bối địch. Chủ nhân, nữ nhân này rất kỳ quái. Trên đường, giới thú bối địch truyền âm đối với La Hạ nói, là rất kỳ quái, ta từ nàng trên thân cảm ứng được một loại kỳ lạ kêu gọi. La Hạ nói, giới thú bối địch nói, có thể hay không cho chúng ta rước lấy phiền phức? Ta học qua chủ nhân trên địa cầu văn hóa tri thức, thế nhưng là biết trên địa cầu có đôi lời là nói như vậy, càng xinh đẹp nữ nhân, phiền phức càng lớn. Nữ tử này mặc dù mang theo mạng che mặt, nhưng nhìn hắn mặt mũi, dung mạo tuyệt đối không kém. La Hạ dở khóc dở cười liếc mắt nhìn bối địch, nói, ngươi còn biết loại lời này? Giới thú bối địch hơi có vẻ đắc ý nói, đương nhiên biết, hơn nữa ta còn biết, càng xinh đẹp nữ nhân, càng sẽ gặp người. La Hạ gật gật đầu, nói, ngươi nói không sai, cùng nữ nhân xinh đẹp giao tiếp, tốt nhất bảo trì cảnh giác. Đang khi nói chuyện, bọn hắn đã tới một chỗ tên là Hỗn Độn Điện cao ngất kiến trúc phía trước. Cô gái thần bí kia gặp La Hạ tới đây, trong lòng âm thầm cô, Hỗn Độn Điện bình thường là các đại thành thị mua sắm chỗ ở chỗ, vị này thần quân tới đây, chẳng lẽ là muốn tới mua sắm động phủ? Nàng nhìn về phía La Hạ, chẳng lẽ vị này thần quân vừa mới đến Mạc Vân Thành? Cũng không biết cái này thần quân đến từ nơi nào, vậy mà có thể dẫn phát lệnh bài sinh ra của mình. Âm thầm thở dài, nữ tử gặp La Hạ cùng giới thú bối địch đã đi vào trong Hỗn Độn Điện bên trong, cũng chỉ có thể nhắm mắt theo sau. Lấy nàng tình cảnh hiện tại, tiến vào những thứ này quan phương cơ quan, phong hiểm thế nhưng là rất lớn. Bất quá, lại như thế trốn đông trốn tây xuống, tình cảnh của nàng cũng sẽ không thay đổi xong. Nhưng đi theo La Hạ, làm rõ ràng lệnh bài sinh ra cộng minh nguyên nhân, có lẽ còn có thể khiến nàng tình cảnh phát sinh chuyển biến. Gặp qua thần quân, theo La Hạ bay đến Hỗn Độn Điện tầng thứ 3, đồng dạng, ở đây cũng là chiêu đãi vĩnh hằng chân thần chỗ. Hai tên quan viên đi tới trước mặt La Hạ, cực kỳ cung kính nhân cần thăm hỏi. La Hạ nhìn xem bọn hắn, thản nhiên nói, ta chuẩn bị ở tạm Mạc Vân Thành, cần một cái chỗ ở trong đó một cái giống như là cây cối thành tinh quan viên giới thiệu nói, thần quân, chúng ta Mạc Vân Thành chuẩn bị cho vĩnh hằng chân thần chỗ ở, đều tại Hỗn Độn chi khư gần bên hình quyên mang. Trước mắt còn có hơn vạn tọa động phủ tùy ý chọn lựa. Cái gọi là Hỗn Độn chi khư chính là một chỗ có thể cảm ứng rõ ràng hỗn độn pháp tắc đặc thù khu vực. Khởi nguyên đại lục bên trên tất cả tiền tệ, hỗn độn tinh cùng hỗn độn thạch cũng là từ loại này chỗ sản xuất. Tầm thường thành trì cùng thế lực đều biết lựa chọn tại loại này đặc thù chi địa kiến tạo. Theo tựa như thụ tinh tầm thường quan viên giới thiệu, Mạc Vân Thành mô hình lập thể hiện lên ở trước mặt La Hạ, tiêu chú hỗn độn chi khư hình khuyên khép lại đại lượng động phủ. Một vị khác tựa như là con báo thành tinh quan viên lúc này nói bổ sung, nếu như thần quân ngại động phủ tiểu, cũng có thể nhiều mua sắm vài tòa cấu thành loại cực lớn động phủ. Mạc Vân Thành đông đảo đại tộc cường giả đều ở nơi này mua đậu phủ. La Hạ nhìn lướt qua còn không có bán đi đậu phủ, sau đó chỉ điểm, cái này một tòa. Hắn chỉ điểm tòa đậu phủ này cũng không tính quá lớn, trường rộng đều tại 30 vạn km khoảng trường, trong đó có một tòa cao 16.8 vạn km đại sơn, uốn lượn chảy dòng sông, bích ngọc tầm thường hồ nước, cung điện lầu các hơn 1.000 tòa, tại đậu phủ dưới nền đất, còn có cực lớn cung điện dưới đất. Thủ tinh quan viên nhìn về phía La Hạ chỉ ra đậu phủ, cẩn thận nhắc nhở, thần quân. tòa động phủ này tương đối nhỏ, Vĩnh Hằng Chân Thần hiện lộ chân thân tu luyện bí pháp thời điểm, có thể sẽ lộ ra tương đối chênh chúc. Vĩnh Hằng Chân Thần tu luyện bí pháp, bình thường đều sẽ hiện lộ chân thân, mà Vĩnh Hằng chân thân cũng là cực kỳ khổng lồ. Nhưng đối với La Hạ tới nói, dù cho động phủ nhỏ giống như là trên địa cầu biệt thự, cũng không có gì chuyện. Dù sao hắn là hoàn mỹ thân thể, lớn nhỏ tùy tâm, lại nhỏ động phủ đều đủ, lớn hơn nữa động phủ đều không đủ lớn. La Hạ thản nhiên nói, chỉ là ở tạm mà thôi. Hai tên quan viên nghe vậy, cũng sẽ không nói cái gì, chỉ nói, tòa động phủ này mua sắm phí tổn là 600 khỏa vũ trụ xa. La Hạ làm tức phất tay, lấy ra 600 khỏa vũ trụ xa. Thụ tinh quan viên lúc này nói, còn xin thần quân cáo chi tôn tên. Tôn Ngộ Không. La Hạ lập tức đem thần tượng tên nói ra. Bởi vì không biết nữ tử thần bí lai lịch, hắn cũng không tính dùng tên thật của mình. Tôn Ngộ Không thụ tinh quan viên một phen thao tác, sau đó nói, tin tức đã ghi lại trong danh sách, từ giờ trở đi, tòa động phủ này liền trở về thần quân tất cả. Thần quân, đây là động phủ phù lệnh. Con báo tinh quan viên đưa qua mấy viên phù lệnh. La Hạ tiếp nhận, mang theo bối địch cùng nữ tử thần bí rời đi. Hai tên quan viên cung kính đưa bọn họ tới cửa, chờ La Hạ bọn hắn bay khỏi, cái kia thụ tinh quan viên lập tức nói, trong thành tới một vị lạ lẫm vĩnh hằng chân thần, phải mau thượng bẩm phủ thành chủ. Không biết vị này thần quân đến từ nơi nào, vậy cùng hắn nữ tử có chút quen mắt. Con báo tinh quan viên vừa đem La Hạ tin tức cặn kẽ báo cáo cho phủ thành chủ, vừa có chút nghi hoặc chần chờ nói. Chương 470, Đoan Mục Thanh Nhã. Chương 470, Đoan Mục Thanh Nhã. Chủ nhân, ngươi gọi Tôn Ngộ Không mà nói, ta nên cứ gọi tên gì? Bay hướng động phủ trên đường, giới thú bối địch cười hỏi. Chư bắt giới. La Hạ nghĩ cũng không nghĩ, liền nói ra nhị sư huynh tên. Cũng được giới thú bối địch nghĩ nghĩ, đón nhận cái tên giả này chứ. Mặc dù hắn nhìn qua Tây Du Ký, biết đây là một con lợn yêu tên. Hơn nữa tại địa cầu bình thường ngữ cảnh, cái tên này phần lớn thời gian cũng là mang theo có chút nghĩa xấu. Bất quá, ai bảo La Hạ là chủ nhân của hắn đâu? Tất nhiên chủ nhân nói hắn gọi cái tên này, hắn cũng chỉ có thể gọi danh tự này. Huống hồ chỉ là một cái giả danh chữ. Bối địch là sao cũng được. Vậy ta về sau liền kêu chư bắt giới. Giới thú bối địch vừa cười vừa nói. La Hạ nghe vậy cười ha ha một tiếng. Đang khi nói chuyện, bọn hắn liền đã đến Hỗn Độn chi khư. Nơi này cách Hỗn Độn điện cũng không xa. Nhìn phía trước động phủ, La Hạ luyện hóa trong tay phù lệnh. Ông. Động phủ dưới mặt đất đại điện ấn khắc bí văn sáng lên, từng tòa trận pháp hiện lên, bọn chúng biến ảo kết hợp, dẫn động đậm đà thiên địa chi lực, bởi vì quá nồng đậm, những thứ này thiên địa chi lực thậm chí bộ hóa, lệ toàn bộ động phủ đều lượn lờ thật mỏng mây mù, nhìn xem giống như tiên cảnh. Trận pháp này uy lực thật không nhỏ. Giới thú đối địch có chút kinh ngạc nhìn xem sáng lên bí văn trận pháp, Vĩnh Hằng Chân Thần muốn cường sát đi vào, sợ là cũng phải hao phí một chút thời gian. La Hạ cười nói, 600 quả vũ trụ xa đâu? Hắn nhìn về phía một mực yên lặng không lên tiếng nữ tử thần bí, nói, đi thôi, chúng ta đi vào. Mà liền tại La Hạ mang theo nữ tử thần bí cùng giới thú đối địch tiến vào động phủ mình bên trong thời điểm, ở xa xa trong một động phủ, trước đây ở cửa thành nhìn thấy năm tên Hắc Nha hội thành viên, đột nhiên có một người kinh ngạc đối với những người khác nói, mau nhìn, là nữ tử kia. Những người khác nghe vậy, đều theo người kia chỉ điểm, hướng nơi xa La Hạ động phủ nhìn lại. Quả nhiên, tại La Hạ bọn hắn sắp toàn bộ tiến vào động phủ phía trước, bọn hắn đều thấy được cái kia một mực tại đau khổ truy tìm nữ tử thần bí. Là nàng. Ha ha ha. Nàng quả nhiên tiến nhập Mạc Vân Thành. Nàng là muốn lợi dụng Mạc Vân Thành quân đoàn thoát khỏi chúng ta. Rất có thể. Khởi nguyên đại lục bên trên mỗi tòa thành trì đều có Vĩnh Hằng Chân Thần dẫn đội quân đoàn. Những thứ này quân đoàn thực lực cường đại dị thường. Bọn hắn không chỉ hội xuất thành tiêu diệt dị thú, cũng biết trấn thủ thành trì, bắt hết thể phá hư thành trì, phạm tội sinh linh. Nếu như Hắc Nha hội tại Mạc Vân Thành bên trong bắt nữ tử thần bí, là sẽ xúc phạm đến Mạc Vân Thành thập đại quân đoàn. Trừ phi bọn hắn có thể tại không kinh động Mạc Vân Thành quân đoàn điều kiện tiên quyết bắt được nữ tử thần bí. Nhưng cái này vô cùng khó khăn. Chỉ cần tìm được nàng là được rồi. Kế tiếp chúng ta nhìn chằm chằm nàng, luôn có cơ hội bắt được nàng, người Hắc Nha hội thấp giọng thảo luận. Có thể ở đây đột nhiên tìm được nữ tử thần bí, đối với cái này phía trước bị mất nữ tử thần bí tung tích Hắc Nha hội tới nói, không thể nghi ngờ là cái ngoài ý muốn kinh hỉ. Đúng lúc này, bọn hắn thấy được nữ tử thần bí phía trước La Hạ, không khỏi từng cái kinh nghi. Chờ đã, vậy không phải chúng ta ở cửa thành nhìn thấy lạ lẫm Vĩnh Hằng Chân Thần sao? Hắn vì cái gì cùng nữ nhân kia tại một khối? Chẳng lẽ bọn hắn là cùng một bọn? Thập trọng cảnh hư không chân thần lắc đầu, cắt đứt những người khác không chịu trách nhiệm ngờ tới, nói, chúng ta từ 1000 năm phía trước ngay tại truy sát nàng, nếu là nàng có đồng bọn, sớm đã bị chúng ta phát hiện. Hắc Nha hội mặc dù là mới tân tấn quật khởi thế lực, nhưng hấp thu cường giả rất nhiều. Khu vực khác bọn hắn không dám nói, nhưng ở cái này Lê Hiểu Hỗn Độn Châu cảnh nội, bọn hắn muốn biết rõ ràng một cái người tin tức cụ thể, vẫn là rất dễ dàng. Liên quan tới cái kia nữ tử thần bí, trong tổ chức đã sớm làm rõ ràng, đối phương tên là Đoan Mục Thanh Nhã, chính là đã từng một cái cổ lão gia tộc hậu duệ. Gia tộc kia tại ước vạn năm trước đã xuống dốc, đến Đoan Mục Thanh Nhã thế hệ này, càng là chỉ còn lại nàng cái này duy nhất hậu nhân. Đối phương là không có khả năng có cái gì đồng bọn. Dù sao, thập trọng cảnh hư không chân thần ánh mắt lấp lóe, nhớ tới cái kia từ phó hội trưởng trong miệng biết được một cái tình báo, Đoan Mục Thanh Nhã sở thuộc cổ lão gia tộc đã từng vô cùng huy hoàng, vô tận năm tháng trước đó, thậm chí trên đại lục thành lập một cái khổng lồ thần quốc, nhưng nàng gia tộc đắc tội một vị trí cao tồn tại, sau đó bị người rủa, huyết mạch không rõ. Bất luận cái gì cùng Đoan Mục gia tộc dính líu quan hệ, cuối cùng đều biết tao ngộ chẳng lành. Cho nên, từ Đoan Mục nhất tộc không có là hậu, đại lục bên trên chưa có cùng Đoan Mục nhất tộc dính líu quan hệ người. Tình báo như vậy, mới từ Nguyên Thủy Vũ trụ tới La Hạ tự nhiên là không biết. Dưới mắt hắn đã mang theo nữ tử thần bí đi tới một ngọn núi đỉnh trên ban công, thỉnh đối phương sau khi ngồi xuống, La Hạ phất phất tay, đem từ nguyên thủy vũ trụ mang tới rượu đặt ở trước mặt làm bằng gỗ trên mặt bàn. Giới thú đối địch cho La Hạ cùng nữ tử thần bí rót rượu thủy. La Hạ giơ ly rượu lên, uống một ngụm sau, nhìn xem nữ tử thần bí nói, ngươi nếu là tới tìm ta, có thể hay không cáo chi tên của ngươi? Nữ tử thần bí hơi hơi trầm mặc, sau đó nói ra một cái nghe xong liền biết là giả tên. Nhã Cẩm. La Hạ đem chén rượu bưng, nhìn xem nữ tử nói, vậy ta gọi ngươi Nhã Cẩm. Thần quân có thể tùy ý xưng hô. Nhã Cẩm cung kính đáp lại nói. La Hạ uống một ngụm cái này từ nguyên tổ nơi đó có được rượu, đem chén rượu để lên bàn, từ tốn nói, bây giờ có thể đem ngươi vì cái gì tìm tới nguyên do nói rõ à? Nhã Cẩm liếc mắt nhìn giới thú đối địch, cẩn thận như vậy. Nhìn thấy Nhã Cẩm động tác, La Hạ hơi hơi nhíu mày, nói, ngươi nếu là không muốn nói, liền tự động rời đi à? Hắn không muốn cùng cái này thần bí nữ tử cái cọ. Đối với cái kêu gọi hắn đồ vật, La Hạ cũng chỉ là cảm thấy có chút hiếu kỳ thôi, cũng không phải thật muốn biết rõ ràng. Dù sao trí bảo cái gì, hắn trên thân đã có rất nhiều, mặc kệ là tinh thần thần thụ, vẫn là vạn thú đỉnh, hoặc là hỗn độn thiên tinh tiết, đều là thần vương cấp trí bảo. Nếu là những thứ này trí bảo bị ngoại giới biết được, đủ để nhấc lên một phen gió tanh mưa máu. Không, không phải mắt thấy La Hạ giống như không quan tâm một chút nào, Nhã Cẩm có chút luống cuống, cái kia yếu ớt con mắt một phen chớp động, chỉ là sự tình liên lụy đến thần vương cấp tồn tại, ta không thể không cẩn thận. Ngươi, La Hạ chần chờ nhìn xem Nhã Cẩm, cùng thần vương cấp tồn tại có thể có chỗ dây dưa. Cái nào thần vương cấp tồn tại không phải thần long thấy đầu mà không thấy đuôi? Cái này Nhã Cẩm bất quá mới bắt trọng cảnh hư không chân thần, làm sao có thể cùng thần vương cấp có chỗ dây dưa? Dù sao liền vĩnh hằng chân thần đều không chắc chắn có thể nhìn thấy thần vương. Nếu như thần quân nguyện ý giúp ta, ta có thể đem tất cả bí mật đều cáo chi Nhã Cẩm. Sâu kín con mắt nhìn qua La Hạ nói. A La Hạ khép cười một tiếng, lắc đầu nói, vị nữ sĩ này, ngươi muốn biết rõ ràng, là ngươi không hiểu thấu tìm tới ta. Trước đó, ta liền ngươi là ai cũng không biết. Ta đối ngươi bí mật căn bản không có hứng thú. Cho nên, ngươi thích nói. Không có nói, ngươi liền có thể đi. Hắn lần nữa đổi người, đem quyền chủ động hoàn toàn nắm ở trong tay của mình. Nhã Cẩm nghe vậy, nhăn đầu lông mày, trong đôi mắt thoáng qua một tia bất đắc dĩ, sự thật xác thực như La Hạ nói tới. Tình huống hiện tại cũng không phải La Hạ hiếu kỳ bí mật của nàng, mà là trợ giúp để nàng cần La Hạ. Tốt a. Nhã Cẩm hành lễ nói xin lỗi, là tiểu nữ tử lạc quyền. Xin lỗi xong, nàng lại đột nhiên lấy ra một cái đang tại sáng lên lệnh bài. La Hạ nhìn xem cái này sáng lên lệnh bài, loại kia đặc thù cảm ứng trở nên càng thêm mãnh liệt. Chương 471, Hỗn Độn Đạo Trưởng chương 471, Hỗn Độn Đạo Trưởng tại La Hạ cảm ứng được kêu gọi trở nên mãnh liệt đồng thời, cái kia lệnh bài nở rộ tia sáng cũng càng ngày càng chói mắt. Thậm chí, lệnh bài còn rung động, tựa hồ muốn bay khỏi Nhã Cẩm cái kia trắng thuần tiêm trong tay, bay đến La Hạ trên thân. Đây là cái gì? La Hạ dùng một loại ý vị sâu trường ánh mắt nhìn Nhã Cẩm, dò hỏi. Một khối cổ lão lệnh bài. Nhã Cẩm trở về nhìn La Hạ, nhìn xem hắn cặp kia thâm thúy như biển sao con mắt, hồi đáp. Cổ lão lệnh bài. La Hạ nhíu mày, chỉ là cổ lão, không có những thứ khác tân trang tử. Nhã Cẩm cái kia nhìn không thấu dưới khăn che mặt, thanh nhã như cúc môi đỏ hơi lên, âm thanh giống như là từ trong khe núi chảy ra suối nước, đem lệnh bài lên nguyên chậm rãi nói tới. Trước đây cực kỳ lâu một cái cổ lão đạo trưởng bỗng nhiên xuất hiện tại trên khởi nguyên đại lục, khi nó lúc xuất hiện, có 99 mai lệnh bài từ trong đạo trưởng bay vụt đi ra, lưu lạc tại khởi nguyên đại lục các nơi. Theo lệnh bài bay vụt đi ra, đạo trưởng cũng đi theo biến mất. Nghe đồn, đạo kia trong chàng có thể siêu việt thần vương bí mật, bởi vì tin tức này, khởi nguyên đại lục bên trên tất cả cường giả cũng bắt đầu tìm lệnh bài, thế nhưng là tìm được lệnh bài sau, vẫn không có người có thể kích phát lệnh bài, tìm được trước kia cái kia đột nhiên xuất hiện đạo trưởng. Dân giả, đạo trưởng cùng lệnh bài liền trở thành truyền thuyết. Nàng giống như là đang giảng giải một cái cổ lão cố sự. Âm thanh tựa như từ vô tận xa xăm thời không truyền đến, La Hạ nghe khẽ nhíu mày. Rất nhanh, hắn liền từ đoạn Đông Hà nhất mạch trong truyền thừa, lấy được Nhã Cẩm nói đạo trưởng một chút tin tức. Tại đoạn Đông Hà nhất mạch trong truyền thừa, đồng dạng ghi chép cái này truyền thuyết. Nhã Cẩm nói đến đạo trưởng tại đoạn Đông Hà trong truyền thừa, được xưng là Hỗn Độn đạo trưởng. Hơn nữa, giống như Nhã Cẩm nói tới, cái kia Hỗn Độn đạo trưởng bên trong, hư hư thực thực nắm giữ có thể siêu việt thần vương cảnh giới bí mật. Chỉ là vô tận 5 tháng đi qua, 99 mai lệnh bài sớm đã bị người thu thập qua. Thậm chí tại một kỷ nguyên, càng có hay không hơn địch cường giả, đem 99 mai lệnh bài toàn bộ tập trung vào một thân. Nhưng mà bị tập hợp đủ lệnh bài vẫn như cũ như thông thường lệnh bài một dạng, không có phản ứng chút nào. Mọi người vẫn là không cách nào tìm được cái kia đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên biến mất Hỗn Độn đạo trưởng. Dân gia, cái này Hỗn Độn đạo trưởng lệnh bài liền bị mọi người trở thành truyền thuyết. Mặc dù còn có người đang thu thập, nhưng đối nó coi trọng, còn lâu mới có được vô tận 5 tháng trước đây như vậy cao độ coi trọng. Ngươi là thế nào nhận được cái này lệnh bài? La Hạ hỏi. Dựa theo hắn từ đoạn Đông Hà nhất mạch trong truyền thừa lấy được tin tức, cái này Hỗn Độn lệnh bài mặc dù không còn được người coi trọng, nhưng cũng không phải người nào cũng có thể bắt được. Một chút cường giả như cũ tại nghiên cứu. Dù sao tại thế giới này, phần lớn người tuổi thọ cũng là vĩnh hằng. Nhất là vĩnh hằng chân thần trở lên cường giả, chỉ cần bọn hắn không đi qua tại địa phương nguy hiểm, muốn một mực sống sót cũng không phải chuyện khó khăn gì. Có lớn đem thời gian, các cường giả kiên nhẫn tự nhiên tốt hơn. Coi như lệnh bài không còn được người coi trọng, nhưng người bình thường muốn có được cái này Hỗn Độn lệnh bài cũng là chuyện cực kỳ khó khăn. Nhã Cẩm hơi hơi trầm mặc, sau đó nói, đây là ta tại một chỗ di tích tìm được. Kể từ nhận được cái này lệnh bài, nó vẫn không có phản ứng gì, nhưng trước đây không lâu, nó đột nhiên đối với thần quân có cảm ứng, ta cũng là tại này cổ cảm ứng chỉ điểm xuống, mới truy tìm ở đây. La Hạ nhìn xem sáng lên lệnh bài, hỏi, vì sao cái này khiến bài sẽ đối với ta lên phản ứng, nếu như lên phản ứng điều kiện là hoàn mỹ thân thể. Cái kia giới thú đối địch cũng là hoàn mỹ thân thể, cái kia còn sống ở thiên một quốc giới thú, đồng dạng là hoàn mỹ thân thể. Lệnh bài chắc cũng sẽ đối bọn chúng lên phản ứng mới là. Nhưng bây giờ, cái này khiến bài chỉ cùng La Hạ sinh ra cộng minh, cũng rất kỳ quái, rất quỷ dị. Cái này cũng là ta đến tìm thần quân truy tìm nguyên nhân. Nhã Cầm sâu kín con mắt nhìn qua La Hạ, ta cũng muốn biết cái này khiến bài tại sao lại cùng thần quân sinh ra cộng minh, nếu như có thể, ta còn hy vọng có thể lợi dụng cái này lệnh bài, cùng thần quân cùng một chỗ tiến vào tòa kia trong truyền thuyết đạo trường. Có thể đem cái này lệnh bài cho ta xem một chút sao? La Hạ hỏi. Nhã Cầm đang cầm ra lệnh bài thời điểm liền làm tốt dự định, nghe vậy gật đầu một cái, đem lệnh bài đưa cho La Hạ. Nàng rất rõ ràng, lệnh bài tại nàng trên thân, ngoại trừ sẽ dẫn tới Hắc Nha hội truy sát, trên bản chất chính là một khối thông thường lệnh bài, nhưng ở có thể gây nên lệnh bài cộng minh trên thân La Hạ, có lẽ nàng liền có thể tìm được trong truyền thuyết kia đạo trường, giải quyết đi chính mình trên thân huyết mạch nguồn rủa. Ông, khi La Hạ cầm tới lệnh bài, toàn bộ lệnh bài bỗng nhiên phóng ra quang huy rực rỡ. Cùng lúc đó, bên ngông vô tận khởi nguyên đại lục bên trên, khắp các nơi, hình dạng và cấu tạo cùng trong tay La Hạ hoàn toàn tương tự lệnh bài, cũng bạo phát ra vô tận thần quang. Những thứ này lệnh bài, có tại trong tay Chí Cao Thần Vương, có tại nguy nga cự giao trong tay, cũng có tại hài đồng trong tay, tựa như chơi đùa đồ chơi, cũng có tại vô tận ao đầm chỗ sâu, nóng bỏng hoang man cắt vàng phần cuối. 99 đạo thần quang phóng lên trời. Bọn chúng xuyên qua không gian, xuyên qua thời gian, tại La Hạ cùng khắc nắm giữ lệnh bài sinh linh trong linh hồn, cho thấy một bộ kỳ dị bức tranh, chỉ thấy vô tận hỗn độn khí lưu quần quần chỗ sâu, một tòa nguy nga mênh mông đạo trưởng mơ hồ hiện lên. Còn chưa chờ La Hạ cùng những sinh linh khác xem xét tỉ mỉ đạo trưởng chi tiết, cái kia lăn lộn hỗn độn khí lưu trở nên mãnh liệt, ngay sau đó, hết thảy biến mất, chỉ có một đạo tin tức lưu tồn ở La Hạ cùng khắc nắm giữ lệnh bài sâu trong linh hồn của sinh linh, một kỷ nguyên sau, hỗn độn đạo trưởng tái hiện. Vân Quốc, một tòa tựa như Thái Dương nguy nga trong thần điện, một mực tại lĩnh hội pháp tắc ẩn thần vương đống nhiên nhìn về phía chính mình thần thánh bảo khố, chỉ thấy bị để đặt tại mênh mông trong bảo khố một khối cổ phát lệnh bài, đột nhiên nở rộ vô tận thần quang. Ẩn thần vương khẽ nhíu mày, đưa tay ra, cái kia nguyên bản tại trong bảo khố nằm lệnh bài liền đột ngột xuất hiện ở trong tay của hắn. Vừa mới cầm tới cái này nở rộ thần quang lệnh bài, Ẩn thần vương liền thấy cái kia tại vô tận trong hỗn độn hiện ra hỗn độn đạo trường. Hỗn độn đạo trường, Ẩn thần vương cả kinh, sau đó lại thu đến cái kia trong cõi u minh tin tức, một kỷ nguyên sau, hỗn độn đạo trường tái hiện. Vô tận 5 tháng, ta đã cầm tới khối này lệnh bài vô tận 5 tháng, cho tới nay, nó đều như thông thường lệnh bài, không có bất kỳ cái gì phản ứng, như thế nào hôm nay đột nhiên nở rộ thần quang, mang đến hỗn độn đạo trường sắp tái hiện tin tức. Xem như thần vương, khởi nguyên đại lục bên trên tối chi cao vô thượng tồn tại, Ẩn thần vương trước đây từng hao tốn dài dằng dặc tuế nguyệt đối với hỗn độn lệnh bài tiến hành nghiên cứu, chỉ là một mực nghiên cứu không ra cái gì. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, một ngày này, hỗn độn lệnh bài đột nhiên liền lên phản ứng. Là đã đến giờ, vẫn có những thứ khác nguyên nhân đâu. Ha ha ha. Hỗn độn đạo trường một kỷ nguyên sau tái hiện. Một chỗ thần bí trong sơn cốc, một vị nắm thần quang dần dần ẩn tắt hỗn độn lệnh bài vĩnh hằng chân thần phát ra cười to, nếu là có thể tiến vào hỗn độn đạo trường, ta nhất định đem thành tiểu thần vương, thậm chí siêu việt thần vương, như trong truyền thuyết nguyên trực tiếp siêu thoát. Cái này, đây là cái gì? Một cái chừng hơn vạn sinh linh bộ lạc bên trong, một cái mới từ giã ngoại đi săn trở về hư không chân thần, nhìn qua nhà mình vừa ra đời không lâu hải tử, trên tay nắm lấy lệnh bài, có chút kinh nghi bất định. Cái này khiến bài như thế nào phát sáng? Từng cái chỗ nắm giữ lấy hỗn độn lệnh bài sinh linh đều phải biết hỗn độn đạo trưởng sắp mở ra tin tức. Còn có thất lạc ở trong hoang dã lệnh bài, theo hỗn độn đạo trưởng tiêu thất, một lần nữa giấu thần quang. Sát giận quốc mặc vân thành, hỗn độn chi thư, đạo phủ. La Hạ nhìn về phía trong tay dần dần biến mất tia sáng lệnh bài, thứ này làm sao lại cùng ta sinh ra cậu mình? Hỗn độn đạo trưởng mặc dù còn không có biết rõ ràng nguyên do trong này, nhưng La Hạ biết, mặc kệ cái tia hỗn độn đạo trưởng bên trong có cái gì, hắn đều phải đi nhìn một chút. Cho nên hắn nhìn về phía Nhã Cầm, hỏi, cái này khiến bài ta muốn, ngươi có cái gì yêu cầu? Nhã Cầm tựa hồ đã sớm nghĩ tới điểm này, đối với La Hạ nói lời cũng không kinh ngạc, chỉ là nhìn xem hắn, nói: "Thần quân, ta chỉ có một cái yêu cầu, chính là ngài khi tiến vào Hỗn Độn đạo trường thời điểm, nhất thiết phải mang theo ta." La Hạ nhíu mày, xem ra còn phải lại đi tìm những thứ khác độn lệnh bài mới được. Dù sao cái kia Hỗn Độn đạo trường có khả năng cần nắm giữ lệnh bài mới có thể tiến nhập đâu. Chương 472, nữ nhân bí mật chương 472, nữ nhân bí mật muốn tìm được khác Hỗn Độn lệnh bài cũng không dễ dàng, bởi vì chỉ có 99 mai, mà khởi nguyên đại lục lại quá rộng rãi bao la bát ngát. Có khả năng ngươi trên hoa ước vạn tuế nguyệt đều không chắc chắn có thể tìm được một khối, mà bây giờ khoảng cách hỗn độn đạo trường tái hiện chỉ có một kỷ, tại dạng này trong thời gian ngắn muốn tìm được dư thừa một khối hỗn độn lệnh bài thật không phải là một chuyện dễ dàng. Nghĩ tới đây, La Hạ nhìn về phía Nhã Cầm, hỏi: "Ngươi có biết khác hỗn độn lệnh bài ở nơi nào?" Mang theo mạng che mặt, Nhã Cầm lắc đầu: "Không biết, khối này lệnh bài vẫn là ta trong lúc vô tình từ một chỗ cổ lão di tích ở bên trong lấy được." Nói đến đây, nàng tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đối với La Hạ nhắc nhở: "Đúng, thần quân, kể từ ta chiếm được khối này hỗn độn lệnh bài, liền bị Hắc Nha hội để mắt tới Hắc Nha hội." La Hạ nghĩ lên ở cửa thành nhìn thấy cái kia năm cái hư không chân thần. Giới thú đối địch hỏi, bọn hắn muốn có được khối này hỗn độn lệnh bài. Nhã Cầm gật đầu, đúng vậy, ta đã bị bọn hắn truy sát nhanh hơn 1000 năm, nhiều lần đều kém chút chết đi, cái này khiến bài trong tay ngươi bất quá là một khối phổ thông lệnh bài thôi, đã có lo lắng tính mạng, sao không đem lệnh bài cho cái kia Hắc Nha hội? La Hạ cuối cùng cảm thấy trước mắt cô nương còn tại lén gạt đi cái gì, cho nên một bên bước trong tay hỗn độn lệnh bài, một bên liếc qua Nhã Cầm, hỏi. Nhã Cầm hơi hơi trầm mặc, chỉ nói, khối này lệnh bài là ta cơ hội duy nhất, cơ hội gì? La Hạ truy vấn. Nhã Cầm trầm mặc, không nói nữa. Đoan Mục nhất tộc, tại bị huyết mạch nguyền rủa sau, từng nghĩ tới vô số biện pháp muốn giải trừ nguyền rủa, nhưng mặc kệ là thần vương cấp tồn tại, vẫn là cường đại trí bảo, đều không thể trừ tận gốc bọn hắn nhất tộc trong huyết mạch nguyền rủa. Nhã Cầm cho rằng, hỗn độn đạo trường có lẽ có biện pháp giúp nàng giải trừ trên thân huyết mạch nguyền rủa. Huyết mạch này nguyền rủa vô cùng ác độc, lại không giải trừ, bọn hắn Đoan Mục nhất tộc liền thật muốn vĩnh viễn biến mất ở cái này vô ngần khởi nguyên đại lục lên. Nhớ lại phụ mẫu trước khi lâm trung câu kia giao phó, Nhã Cầm biểu lộ trở nên hơi hơi hoảng hốt. La Hạ gặp nàng một bộ bộ dáng không muốn nói, hơi hơi nhíu mày sau, cũng không có tiếp tục truy vấn. Dù sao cái này thần bí nữ tử trên thân bí mật, chỉ cần không ảnh hưởng đến hắn, La Hạ là sao cũng được. Giống như chính hắn, trên thân cũng có rất nhiều bí mật. Lúc này, giới thú đối địch mở miệng nói, "Chủ nhân, Hắc Nha hội không phải liền là chúng ta ở cửa thành nhìn thấy cái kia năm cái mặc áo bào đen hư không chân thần sao? Trước đây ta dùng ẩn nặc phù né tránh bọn hắn truy sát. Lúc đó cái kia năm cái hư không chân thần cho là ta sẽ trốn đến Mặc Vân Thành, nhưng kỳ thật, về sau ta cảm ứng được lệnh bài cùng thần quân phát sinh cộng minh, lúc này mới cũng đuổi tới Mặc Vân Thành tới." Nhã Cầm giải thích nói. La Hạ nói, "Xem ra ngươi vốn định lợi dụng ẩn nặc phù tránh thoát Hắc Nha hội truy sát sau, liền chạy trốn tới những thành trì khác, chỉ là bởi vì hỗn độn lệnh bài chỉ dẫn, ngươi bước lên phong hiểm tìm tới đúng vậy." Nhã Cầm hơi có chút may mắn gật đầu, cũng may mắn ta tìm tới, nếu không thì muốn bỏ lỡ thần quân. Sau này nếu là không có gặp phải thần quân, còn không biết cái này hỗn độn đạo trưởng lúc nào mới có thể tái hiện. Một bên khác, ngay tại La Hạ hòa Nhã Đàn trao đổi thời điểm, Hắc Nha hội hư không chân thần nhóm đang thu thập La Hạ tư liệu. Vị kia thập trọng cảnh hư không chân thần hạ phương hướng thủ hạ hỏi, "Như thế nào, thu thập được vị kia lạ lẫm vĩnh hằng chân thần tin tức sao?" "Thu thập được. Chỉ là tên là Trà Tạng Ngũ trọng cảnh hư không chân thần, thần sắc có vẻ hơi nghi hoặc." "Chỉ là cái gì?" "Thu thập được tình báo rất đơn giản, đối phương tại toàn bộ sát giận quốc đều không có tư liệu, vẹn vẹn biết tên của hắn là Tôn Ngộ Không. Đây còn là bởi vì đối phương hôm nay tại Hỗn Độn Điện mua một tòa động phủ mới hiểu." Cha Tạp nhìn mình đội trưởng Mậu Tư đang nói. Mậu Tư đang chính là vị kia thập trọng cảnh hư không chân thần, hắn nghe vậy, nhíu lông mày lại, toàn bộ sát giận quốc đều không có tin tức của hắn tư liệu. Cái này là vừa tu luyện thành vĩnh hằng chân thần rời núi sao? Khởi nguyên đại lục quá rộng lớn vô ngần, sinh linh cũng rất nhiều, không có tìm được La Hạ tin tức cụ thể, Mậu Tư Đan cũng không ngoài ý muốn. Chỉ là như vậy, liền phiên phải a. Mậu Tư Đan nói, nếu như không biết vị này vĩnh hằng chân thần thực lực cụ thể, chúng ta cũng không có biện pháp bắt được nữ nhân kia. Vừa mới hồi báo Trà Tạng hồi tưởng một phen, tiếp tục nói, nói đến, đội trưởng, ta từ phủ thành chủ nơi đó nghe ngóng tin tức thời điểm, phát hiện phủ thành chủ đối với vị kia lạ lẫm vĩnh hằng chân thần thực lực bình chắc là linh cấp. Khởi nguyên đại lục bên trên vĩnh hằng chân thần phổ biến bị chia làm 4 cái cấp độ thực lực, theo thứ tự là giáp đất bính đinh. Trong đó đinh cấp tương đương với nhị tam trọng cảnh vĩnh hằng chân thần, thực lực yếu nhược. Đinh cấp sao Mậu Tư đang gật đầu một cái, như có điều suy nghĩ nói, thực lực này bình đo chưa vấn đề gì, mới vừa xuất sơn vĩnh hằng chân thần chắc chắn không có mạnh, hơn nữa hắn mua tòa kia động phủ cũng tương đối nhỏ, có thể thấy được, đối phương thần thể cũng không phải rất lớn. Như vậy, có lẽ chúng ta có thể cầu viện Bá Lỗ phó hội trưởng. Bá Lỗ phó hội trưởng thế nhưng là bính cấp vĩnh hằng chân thần, dù cho gặp gỡ 6-7 trọng cảnh vĩnh hằng chân thần, cũng có thể không rơi vào thế hạ phong. Cha Tạp hơi có chút kích động nói, nhưng rất nhanh, hắn giống như là nhớ ra cái gì đó, chần chừ nói, thế nhưng là Mậu Tư Đan đội trưởng, tên kia Tôn Ngộ Không vĩnh hằng chân thần cùng nữ tử kia đều ở đây bên trong Mạc Vân Thành, chúng ta căn bản là không có cách động thủ nếu như dám động thủ. Mạc Vân Thành quân đoàn tuyệt đối sẽ không buông tha bọn hắn. Thập đại quân đoàn, liên đại biểu cho Mạc Vân Thành chí ít có 10 vị vĩnh hằng chân thần. Trong truyền thuyết cường đại nhất Mạc Vân quân đoàn trưởng, càng là cửu trọng cảnh vĩnh hằng chân thần. Lấy Hắc Nha hội nội tình, căn bản là không có cách cùng Mạc Vân Thành so sánh, sẽ bị trong nháy mắt xé nát. Sẽ có biện pháp. Mậu Tư đang nói, trực tiếp rời đi chỗ này cung điện, đi tìm Mạc Vân Thành Hắc Nha phân hội trưởng, Thường Đính, một vị cùng hắn đồng dạng là thập trọng cảnh hư không chân thần cường giả. Mậu Tư đang các ngươi tìm được cái kia gọi Đoan Mục Thanh Nhã nữ nhân sao? Thường Đính nhìn thấy Mậu Tư đang đi tới, mở miệng nói ra, ta đã phái ra phân hội đám người đến trong thành giúp các ngươi tìm. Ngươi có thể đem bọn hắn gọi trở về. Mậu Tư đang nói. Thường Đính kinh ngạc, các ngươi đã tìm được Đoan Mục Thanh Nhã? Tìm được. Mậu Tư đang gật đầu, sau đó vừa đúng lộ ra một cái chần chờ biểu lộ. Thường Đính nhìn xem Mậu Tư đang biểu lộ, nhíu mày lại, hỏi, có vấn đề gì không? Mậu Tư đang nói, cái kia gọi Đoan Mục Thanh Nhã nữ nhân đang cùng một cái vĩnh hằng chân thần cùng một chỗ. Là cái kia gọi Tôn Nộ Không lạ lẫm vĩnh hằng chân thần. Thường Đính tiếp lời hỏi. Rõ ràng, xem như Mạc Vân Thành Hắc Nha phân hội hội trưởng, động tác của hắn cũng không so Mậu Tư đang thậm chí càng nhanh. Sau khi La Hạ mua sắm động phủ, hắn liền được tương ứng tình báo. Ta chiếm được trong tình báo, đích xác có nâng lên cái kia lạ lẫm vĩnh hằng chân thần bên cạnh đi theo một cái mang theo mạng che mặt nữ nhân, chỉ là không nghĩ tới, đối phương chính là các ngươi một mực đang đuổi giết Đoan Mục Thanh Nhã. Thường Đính nói, nhìn về phía Mậu Tư đang hỏi. Nói đến, cái kia Đoan Mục Thanh Nhã tại trong tình báo tin tức biểu hiện, bất quá là một cái bắt trọng cảnh hư không chân thần, các ngươi năm người như thế nào truy sát 1000 năm cũng không có bắt được nàng. Đừng quên, nữ nhân kia thế nhưng là họ Đoan Mục. Mậu Tư đang liếc mắt nhìn Thường Đính, từ tốn nói, khi xưa Đoan Mục thần quốc, thế nhưng là gần với Viêm Phong cổ quốc cùng Lôi Đỉnh cổ quốc tồn tại, mặc dù đã xuống dốc, đến nơi này một kỷ, thậm chí chỉ có Đoan Mục Thanh Nhã một người, nhưng bọn hắn truyền thừa xuống chí bảo cũng không ít. Chương 473, Tử Xương Tiên Liên Hoa chương 473, Tử Xương Tiên Liên Hoa thường lính nghe xong Mậu Tư Đan lời nói, cười nạo một tiếng. Đoan Mục Thần Quốc khi xưa xác thực huy hoàng, thế nhưng là vô tận năm tháng đi qua, đã sớm sa sút. Cho dù có chí bảo truyền thừa xuống, chắc chắn cũng không nhiều. Mậu Tư Đan nói nhiều như vậy, tại thường lính xem ra, bất quá là tại giải thích sự bất lực của mình mà thôi. Hắn âm thầm lắc đầu, nhìn xem Mậu Tư Đan hỏi, nói đi, ngươi tìm đến ta, có chuyện gì? Cần trợ giúp gì? Hắc Nha Hội có rất nhiều phân hội. Xem như phân hội trưởng, lẫn nhau chức trách cùng phụ trách sự tình cũng không giống nhau. Tỷ như Mậu Tư Đan lãnh đạo tiểu đội, chính là chuyên môn truy sát Đoan Mục Thanh Nhã, mục đích đúng là vì từ nữ nhân kia trong tay cầm tới khối kia hỗn độn lệnh bài. Nhưng chuyện này cũng không phải Hắc Nha Hội chuyện trọng yếu nhất. Tại thường lính xem ra, cái kia một mực không có tác dụng gì hỗn độn lệnh bài, căn bản vốn không cần Mậu Tư Đan tiêu phí tinh lực lớn như vậy đi truy tầm. Bây giờ Mậu Tư Đan năm người hư không chân thần một mực đang đuổi giết Đoan Mục Thanh Nhã, quả thực là lãng phí trong hội nhân lực cùng tài nguyên. Nếu không phải Mậu Tư Đan là cùng thường lính cùng cảnh giới hư không chân thần, thường lính thậm chí không muốn phản ứng Mậu Tư Đan bọn hắn. Mậu Tư Đan đương nhiên khi nhìn thấy thường lính, liền hiểu đối phương đối với tiểu đội mình thái độ. Lúc này nghe được thường lính lời nói, hắn nhìn đối phương mở miệng nói, ngươi hẳn là cũng biết, chúng ta là vì cái gì đang đuổi giết Đoan Mục Thanh Nhã. Bây giờ Đoan Mục Thanh Nhã cùng bị kia gọi Tôn Ngộ Không vĩnh hằng chân thần cùng một chỗ, có rất lớn khả năng lệnh bài rơi xuống cái kia vĩnh hằng chân thần trên tay. Thường lính ngưng lông mày nhìn xem Mậu Tư Đan, ngươi là dự định để cho ta phân hội người đi giúp ngươi từ vĩnh hằng chân thần trên tay cướp đoạt cái kia không có tác dụng gì hỗn độn lệnh bài sao? Mậu Tư Đan dương mắt liếc mắt nhìn thường lính, hát tiếng nói, nếu như các ngươi có thể làm được đương nhiên tốt nhất rồi. Thường lính có chút tức giận, ngươi cái tên này, chúng ta truy sát Đoan Mục Thanh Nhã mệnh lệnh thế nhưng là hội trưởng tự mình hạ lệnh. Tại thường lính lửa giận bị triệt để nhóm lửa phía trước, Mậu Tư Đan đem thân là hỗn độn chúa tể hội trưởng rời ra. Trong nháy mắt, nghe được hội trưởng hai cái chữ, thường lính nộ khí tiêu tan, nhìn xem Mậu Tư Đan nói, ngươi tốt nhất mau mau nói rõ ràng kế hoạch của ngươi. Xem như phân hội trưởng, phân hội bên trong thế nhưng là có rất nhiều sự tình đều cần ta đi xử lý. Không chậm trễ ngươi đi xử lý sự tình khác. Mậu Tư Đan nói, ta bây giờ kế hoạch là, hy vọng ngươi đứng ra, thông qua bạ rồng thần quân, mời vị kia vĩnh hằng chân thần đi Mộng Hoa lâu trò chuyện với nhau. Ngươi muốn thông qua giao dịch phương thức thu được viên kia hỗn độn lệnh bài. Thường lính mấy người Mậu Tư Đan nói xong, liền rõ ràng tính toán của hắn. Vị này phân hội trưởng nhíu mày lại, nói, Mậu Tư Đan ngươi cần phải hiểu rõ, thỉnh bạ rồng thần quân đứng ra, đại giới cũng không nhỏ. Hơn nữa ngươi lấy cái gì cùng một cái vĩnh hằng chân thần giao dịch? Đối phương có thể là vừa mới rời núi vĩnh hằng chân thần, thân thể tuyệt đối không có phát dục đến hoàn toàn, chúng ta có thể dùng rất nhiều luyện thể tài liệu cùng đối phương giao dịch. Dù sao viên kia hỗn độn lệnh bài, ngoại trừ ở trong mắt Đoan Mục Thanh Nhã là hy vọng duy nhất, tại những người khác trong mắt, bất quá là một cái bình thường không có gì lạ lệnh bài thôi. Mậu Tư Đan nói, hắn còn không biết hỗn độn đạo trường sắp tại một kỳ sau đó tái hiện tin tức. Nếu như giao dịch không thành công đâu? Thường lính hỏi. Vậy chỉ có thể thỉnh khác phó hội trưởng ra mặt. Mậu Tư Đan thở dài, bất đắc dĩ nói, Hắc Nha hội phó hội trưởng cũng là vĩnh hằng chân thần cấp cường giả, nếu là đứng ra, là rất có thể đánh bại mới vừa xuất sơn La Hạ, cầm tới viên kia hỗn độn lệnh bài. Nhưng cứ như vậy, Mậu Tư Đan lãnh đạo tiểu đội công lao liền sẽ rất ít đi. Thường lính ngay vậy, nghĩ nghĩ, cuối cùng nhìn xem Mậu Tư Đan nói, muốn thỉnh bạ rồng thần quân thật có chút khó khăn ta biết rõ. Mậu Tư Đan một mặt đau lòng lấy ra một gốc linh gốc, cái này linh gốc vừa xuất hiện, thường lính hô hấp đều dồn dập không thiếu, toàn bộ không gian nổi lên đậm đà thiên địa chi lực. Thử xương tiên liên hoa. Thường lính kinh ngạc nhìn xem Mậu Tư Đan trên tay màu tím hiện ra xương đẹp lệ liên hoa. Đây chính là Tử Xương Tiên Liên Hoa. Ngươi làm thế nào chiếm được? Tử Xương Tiên Liên Hoa là khởi nguyên đại lục bên trên cực kỳ chân quý linh dược. Như thế một gốc Tử Xương Tiên Liên Hoa liền giá trị trên dưới 12 vạn vũ trụ xa. Phải biết, tầm thường vĩnh hằng chân thần, gia sản cộng lại cũng bất quá 1-2 vạn vũ trụ xa. Thường lính cùng Mậu Tư Đan nói đến cái vị kia bạn rồng thần quân chính là một vị gia sản bất quá 14-5 vạn vũ trụ xa vĩnh hằng chân thần. Gốc cây này Tử Xương Tiên Liên Hoa đầy đủ thỉnh bạn rồng thần quân ra mặt ta. Mậu Tư Đan không có trả lời Thường lính vấn đề, mà là mở miệng hỏi ngược lại. Thường lính ánh mắt phức tạp liếc mắt nhìn Mậu Tư Đan, người thật là cam lòng à, đây chính là một gốc Tử Xương Tiên Liên Hoa. Ha ha. Mậu Tư Đan bất đắc dĩ cười cười, so với một gốc Tử Xương Tiên Liên Hoa ta càng muốn bảo trụ ta cùng các đồng đội khác tính mệnh. Thường lính nghe vậy, trầm mặt xuống, sau đó giống như là nghĩ tới điều gì chuyện kinh khủng, thần thể run nhẹ nhẹ, sau đó tiếp nhận Mậu Tư Đan chứa Tử Xương Tiên Liên Hoa bát ngọc, nói, đi, ta sẽ đi thỉnh bạn rồng thần quân ra mặt. Vậy thì làm phiền ngươi. Mậu Tư Đan có chút không thôi liếc mắt nhìn Tử Xương Tiên Liên Hoa, lúc này mới quay người rời đi Thường lính thần điện. Ngươi biết Hắc Nha hội tình huống cụ thể sao? La Hạ trong độc phủ, La Hạ nhìn xem trước mắt mang theo mạng che mặt nữ tử hỏi. Nhã Cầm gật gật đầu, nói, ta biết cũng không nhiều, chỉ biết là Hắc Nha hội người sáng lập là một tên hỗn độn chúa tể, tên là Hắc Nha chúa tể. Thực lực phi thường cường đại, truyền thuyết vị này Hắc Nha chúa tể chỉ kém một bước, liền có thể bước vào thần vương chi cảnh. Ngoại trừ cường đại nhất Hắc Nha chúa tể, Hắc Nha hội còn có 6 vị vĩnh hằng chân thần cấp phó hội trưởng, trong đó cường đại nhất tên là Nha Vũ thần quân, chính là thập trọng cảnh vĩnh hằng chân thần, đến nỗi mặt khác 5 vị vĩnh hằng chân thần, thực lực đều tại ngũ trọng cảnh cùng bát trọng cảnh ở giữa. Hắc Nha hội trải rộng toàn bộ sát giận quốc tổng độ, nghe tại sát giận quốc thần quốc quốc đô tại Nhã Cầm giới thiệu, La Hạ cùng giới thú đối địch dần dần biết cái này tên là Hắc Nha hội tổ chức. Chủ nhân, cái này Hắc Nha chúa tể bất quá mới thập trọng cảnh hỗn độn chúa tể mà thôi. Giới thú đối địch truyền âm cho La Hạ, ngựa khí mang theo đối với Hắc Nha chúa tể khinh thường, lấy chủ nhân thực lực bây giờ, đủ để chém giết đối phương. Trước đây La Hạ giết chết Ma La Tát sức mạnh, thế nhưng là đạt đến thần vương cảnh cấp độ. Tu luyện cửu chuyển huyền công La Hạ, cũng có thể trong thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng thực lực của mình, cho nên như bối địch lời nói, coi như gặp phải cái kia nửa bước vào thần vương cảnh Hắc Nha chúa tể, La Hạ cũng là không giả. Chờ Nhã Cầm giới thiệu xong Hắc Nha hội, La Hạ đứng dậy nói, "Hắc Nha hội a, trước tiên mặc kệ bọn hắn, chúng ta vừa tới Mạc Vân Thành, ra ngoài dạo chơi." Nhã Cầm gặp La Hạ đối với Hắc Nha hội chẳng hề để ý thái độ, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Vị này thần quân như thế nào một chút cũng lo lắng Hắc Nha hội. Đây chính là một cái hỗn độn chúa tể khai sáng tổ chức a. Đi, đi xem một chút trong thành ăn có gì ngon. Giới thú bối địch lộ ra răng trắng như tuyết, cao hứng hô. Tại bị La Hạ nô dịch sau, đầu này giới thú vương giả liền yêu thích lên địa cầu mỹ thực. Nhất là La Hạ bây giờ còn hạn chế hắn, không để hắn tùy ý hiển lộ giới thú thôn vệ chi lực. Muốn thỏa mãn ham muốn ăn uống bối địch, cũng chỉ có thể đưa mắt nhìn trên mỹ thực. Chương 474, bạ rồng thần quân chương 474, bạ rồng thần quân rời đi động phủ sau, La Hạ trong một nhóm đi tới Mạc Vân Thành nhờ tiền trong. Toà này hùng vĩ thành trì tràn đầy sinh cơ cùng sức sống, trên đường phố rộn rộn ràng ràng, mọi người bận rộn xuyên thẳng qua trong đó. La Hạ thân mang một bộ áo bào đen, dáng người kiên cường, khuôn mặt anh tuấn mà kiên nghị. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại thâm thúy trí tuệ cùng tỉnh táo, để cho người ta không khỏi đối với hắn sinh ra lòng kính sợ. Bên cạnh hắn, Bối Địch Hòa Nhã Đàn đi sát đằng sau, Bối Địch trong ánh mắt tràn đầy đối với tòa thành thị này hiếu kỳ cùng chờ mong. Mà Nhã Cẩm thì cẩn thận một chút dò xét bốn phía, chỉ sợ gặp phải người Hắc Nha hội. Mạc Vân Thành lối kiến trúc đặc biệt, dung hợp nhiều loại nguyên tố. Cao lớn tường thành từ kiên cố, không biết tên hỗn độn thạch xây thành, trên tường thành khắc đầy tuyệt đẹp phù điêu cùng phù văn. Nội thành kiến trúc xen vào nhau tinh tế, có cao lớn cung điện, phồn hoa phố buôn bán, yên tĩnh khu dân cư. Mỗi một tòa kiến trúc đều độc đáo đặc sắc, hiện lộ rõ ràng Mạc Vân Thành phồn vinh cùng hưng thịnh. La Hạ bọn hắn đi tới trong thành khu buôn bán, cũng chính là Linh Hư Chân Bảo Các chỗ đường đi. Ngoại trừ Linh Hư Chân Bảo Các, ở đây còn có những thứ khác cửa hàng. Trong đó dễ thấy nhất chính là Viêm Phong hội quán. Tòa này hội quán, sau lưng là Viêm Phong cổ quốc. Có thể nói, coi như Mạc Vân Thành hủy diệt, tòa này cao ngất nguy nga kiến trúc cũng biết tiếp tục sừng sững. Không người nào dám đi trêu chọc khởi nguyên đại lục bên trên cổ xưa nhất thần quốc. La Hạ mang theo Bối Địch Hòa Nhã Đàn tiến vào Viêm Phong hội quán đi dạo, ở đây làm sinh ý cùng Linh Hư Chân Bảo Các một dạng. Hơn nữa bởi vì lương tựa Viêm Phong cổ quốc hội quán làm sinh ý muốn so Linh Hư Chân Bảo Các tốt hơn. Trước đây La Hạ đánh bại Xích Vũ Phi Long, liền có thể cầm tới Viêm Phong hội quán ra bán. Nhưng La Hạ không có làm như vậy, bởi vì Viêm Phong hội quán rất có thể cho hắn ép giá, cho nên hắn lựa chọn Linh Hư Chân Bảo Các. Cái này cũng là vị kia Linh Hư Chân Bảo Các người phụ trách vì cái gì như vậy dứt khoát mà đưa ra La Hạ cao như vậy thu mua giá cả nguyên nhân. Tại trong Viêm Phong hội quán đi dạo, mua chút chữa trị vạn thú đỉnh cần tài liệu, La Hạ liền mang theo Bối Địch Hòa Nhã Đàn rời đi, tiếp tục tại khu buôn bán đi dạo. Nơi này cửa hàng rất nhiều, có bán dược liệu chân quý, kỳ dị bảo thạch, cũng có bán tinh mỹ hàng mỹ nghệ và mỹ vị đồ ăn. Đừng tưởng rằng trên thế giới này liền không có người truy cầu hàng mỹ nghệ cùng tác phẩm nghệ thuật. Trên thực tế, khi tuổi thọ không còn chất cốc trí tuệ sinh linh, nghệ thuật, triết học các loại phương diện tinh thần sự vật lại càng dễ trở thành trí tuệ sinh linh truy cầu. Hơn nữa, tại cái này kỳ diệu trong thế giới, một chút đặc thù hàng mỹ nghệ là ẩn chứa cường đại pháp tắc bí văn, nhiều khi đều đủ để phụ trợ mọi người tu luyện. La Hạ bọn hắn dạo bước trên đường phố, cảm thụ được tòa thành trì này náo nhiệt không khí. Bọn hắn thỉnh thoảng ngừng chân quan sát, đối với một chút cảm thấy hứng thú vật phẩm tiến hành hỏi thăm cùng mua sắm. Một tòa rộng lớn cực lớn, ước chừng là La Hạ động phủ gấp 4-5 lần lớn nhỏ trong động phủ, Hắc Nha hội phân hội trưởng thường lính tại hướng cửa động phủ đem phòng thủ bắt trọng cảnh hư không chân thần cho thấy ý đồ của mình sau, rất nhanh được bỏ vào trong động phủ. Thường lính bởi vì lương tựa Hắc Nha hội, ngày bình thường cho nơi này vĩnh hằng chân thần đưa không thiếu quý hiếm dị bảo, bằng không thì hắn cũng không khả năng nhẹ nhàng như vậy liền tiến vào động phủ. Tại rực rỡ huy hoàng trong thần điện, thường lính gặp được bạ rồng thần quân. Bái kiến thượng tôn. Thường lính cung kính hướng thần vị bên trên vĩnh hằng chân thần hành lễ ân cần thăm hỏi. Bạ rồng thần quân từ trên cao nhìn xuống quan sát thường lính, hỏi: "Thường lính, ngươi tới ta động phủ, thế nhưng là có chuyện gì?" Thường lính cung kính hồi đáp: "Thượng tôn, Mạc Vân Thành tới một vị xa lạ vĩnh hằng chân thần, mà ta Hắc Nha hội một mực đang đuổi giết mục tiêu, vậy mà cùng vị kia vĩnh hằng chân thần cùng một chỗ, ta tới đây là thỉnh cầu thần quân đứng ra, vì ta Hắc Nha hội cùng vị kia vĩnh hằng chân thần đáp cầu rắc mối, hoàn thành một vụ giao dịch." Dừng một chút, hắn từ trong không gian lấy ra Tử Xương Tiên Liên Hoa, tiếp tục đối với bạ rồng thần quân nói: "Vì cảm tạ thượng tôn, ta Hắc Nha hội nguyện ý đem gốc cây này chân quý Tử Xương Tiên Liên Hoa tặng cho thượng tôn." Bạ rồng thần quân nhìn thấy Tử Xương Tiên Liên Hoa ánh mắt sáng lên, nhưng bởi vì chuyện này liên lụy đến một vị khác vĩnh hằng chân thần, cho nên hắn rất nhanh đè xuống trong lòng phần kia kích động cùng vui vẻ, hơi hơi cau mày nói: "Ngươi có biết xa lạ kia vĩnh hằng chân thần là lai lịch gì? Có cái gì bản lĩnh?" "Cái kia tên là Tôn Ngộ Không vĩnh hằng chân thần, dường như là mới tu luyện có thành, mới vừa xuất sơn cường giả, phụ thành chủ đối nó thực lực bình phán là vĩnh hằng chân thần bên trong đẳng cấp thấp nhất đỉnh cấp, đối phương bản lĩnh. Bởi vì trước đây toàn bộ sát trận quốc đều chưa từng có đối phương chiến đấu ghi chép, cho nên đối với hắn nắm giữ bí pháp bí thuật đồng thời không rõ ràng." Thường lính lần nữa hồi đáp. Một gốc Tử Xương Tiên Liên Hoa bạ rồng thần quân đã tâm động, có gốc cây này Tử Xương Tiên Liên Hoa hắn nhưng là càng có nắm chắc đột phá đến vĩnh hằng chân thần. Hơn nữa Hắc Nha hội yêu cầu rất đơn giản, cũng không phải khiến hắn đi cấp lạ lẫm vĩnh hằng chân thần chí bảo linh dược, chỉ là để cho hắn đứng ra đáp cầu rắc mối, để cho Hắc Nha hội cùng La Hạ đạt tới giao dịch mà thôi. Nói ngắn gọn, mặc kệ bạ rồng thần quân có thể hay không thúc đẩy lần giao dịch này, hắn đều sẽ đạt được một gốc Tử Xương Tiên Liên Hoa. Đây chính là kiếm bộn không lỗ tốt mua bán. Bất quá tại đáp ứng phía trước, bà rồng thần quân phải hỏi rõ ràng giao dịch nội dung. Các ngươi dự định cùng vị kia gọi Tôn Ngộ Không Vĩnh Hằng Chân Thần giao dịch cái gì? Bà rồng thần quân hỏi. Bị chúng ta đuổi giết mục tiêu trên tay, có một khối hỗn độn lệnh bài. Thường lính không có ý định giấu giếm, cũng giấu giếm không được. Hỗn độn lệnh bài. Bà rồng thần quân nhíu mày lại. Liên quan tới hỗn độn lệnh bài sự tình, hắn tự nhiên cũng biết. Hỗn độn lệnh bài không phải đều là phế vật sao? Bà rồng thần quân trong lòng dâng lên nghi hoặc, như thế nào cái này hát nha hội, vậy mà nguyện ý lấy ra một gốc tử xương tiên liên hoa mời ta đứng ra, vẻn vẹn vì nhận được một khối hỗn độn lệnh bài. Chẳng lẽ tòa kia đã trở thành truyền thuyết đạo trường muốn lần nữa xuất thế? Trong lúc suy tư, bà rồng thần quân mở miệng nói, có thể, ta sẽ ra mặt. Hắn đã đáp ứng. Dù sao, hắn thật sự rất cần gốc cây này tử xương tiên liên hoa. Đa tạ thượng tôn. Phân hội hội trưởng Thường Lĩnh nói lời cảm tạ một phen, liền chậm rãi thối lui ra khỏi Huy Hoàng Thần Điện. Hắn biết, kế hoạch đã thành công một nửa. Ngồi ngay ngắn ở trên thần vị thượng thần vương, lắc đầu nhìn về phía trước hư không, tự lẩm bẩm, Hắc Nha hội vì cái gì muốn một khối không có tác dụng gì hỗn độn lệnh bài đâu? Người tới. Hắn gọi tới một vị tay sai, bắt trọng cảnh hư không chân thần. Chủ nhân, đi dò xét hỗn độn lệnh bài tin tức mới nhất, có cái gì thu hoạch, kịp thời báo cáo cho ta. Là. Hư không chân thần lĩnh mệnh, rời đi bạ rồng thần quân độc phủ. Ngay sau đó, bạ rồng thần quân lại gọi tới một cái sáu trọng cảnh hư không chân thần, để cho hắn tiến đến mời La Hạ đi Phồn Tinh lâu gặp mặt. Sau đó không lâu, vị này hư không chân thần tại Phồn Hoa phố buôn bán tìm được La Hạ. Bái kiến thượng tôn. Ngươi là? Phụ nhà ta thần quân thần mệnh, đến đây mời thượng tôn đi tới Phồn Tinh lâu gặp mặt. Nhà ngươi thần quân là ai? Nhà ta thần quân tên bạ rồng thần quân. Nghe được cái danh hiệu này, La Hạ khẽ nhíu mày, nhìn về phía trước rất cung kính hư không chân thần, nghĩ nói, hảo, lúc nào? Đêm nay đầy sao làm không gian lúc. Hư không chân thần nói. La Hạ liếc mắt nhìn còn rất sáng sắc trời, sau đó nói, biết, trở về cho nhà ngươi thần quân nói, ta sẽ đến đúng giờ. Hư không chân thần nghe vậy, cung kính thi lễ một cái, lúc này mới chậm rãi rời đi. Chương 475, Hồng Môn Yến. Chương 475, Hồng Môn Yến. Ngươi biết bạ rồng thần quân sao? Tiếp tục tại trong Mặc Vân Thành bên trong đi dạo, La Hạ hướng rất lại phía sau một bước Nhã Cầm hỏi. Nhã Cầm hơi hơi trầm mặc, dường như đang hồi tưởng bạ rồng thần quân tin tức, một hồi lâu, nàng mới lên tiếng, ta biết đối phương. Đó là một vị am hiểu thổ phương diện pháp tắc chi nguyên sáu trọng cảnh vĩnh hằng chân thần, trên thân có một kiện vĩnh hằng chân thần cấp chí bảo, cái kia chí bảo uy năng cường đại, nghe đồn có thể rời núi chuyển nhạc, cực kỳ am hiểu phòng thủ cùng trọng công kích. Rời núi chuyển nhạc, chớ coi thường chữ này. Tại trên khởi nguyên đại lục này, bởi vì thổ chi bản nguyên phong phú tính chất, cho dù là cường đại vĩnh hằng chân thần, đều không chắc chắn có thể đủ di chuyển sơn nhạc, dù sao nơi này sơn nhạc hơi một tí hơn vạn ức km, hoặc mấy chục năm ánh sáng cao. Ta từng nghe người nói, vị kia bạn rồng thần quân dựa vào chính mình vĩnh hằng chân thần cấp chí bảo đánh bại phong ấn một vị mạnh hơn chính mình thập trọng cảnh vĩnh hằng chân thần. Nhã Cầm cuối cùng bổ sung một câu. Giới thú đối địch nghe vậy, nhìn về phía La Hạ, nói một câu Nhã Cầm nghe không hiểu lời nói. Chủ nhân, cái này bạ rồng thần quân đột nhiên mời ngươi, không phải là Hồng Môn Yến à? La Hạ cười nhìn về phía bối địch, khá lắm, thân là hủy diệt giới thú, ngay cả Hồng Môn Yến đều biết. Tiểu tử này đến cùng con hắn nhìn bao nhiêu địa cầu văn hóa? Cười lắc đầu, La Hạ nói, quản hắn có phải hay không Hồng Môn Yến, ta nghe nói cái kia Phồn Tinh lâu thế nhưng là cấp cao vô cùng, có đủ loại ăn ngon, hiếm có người mời khách, đi xem một chút thôi. Lúc này, Nhã Cầm cao mày nói, thần quân, đây có lẽ là Hắc Nha hội mưu kế, đương nhiên là Hắc Nha hội mưu kế, mặc dù không biết đối phương vì cái gì biết ngươi cùng chúng ta cùng một chỗ, hơn nữa còn mời ra cái này bạ rồng thần quân, nhưng vẫn là câu nói kia, không quan trọng, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. La Hạ lực lượng mười phần nói. Nhã Cầm nghe vậy, trong lòng cảnh giác lại không có thả xuống. Có lẽ đối với La Hạ cùng đối địch tới nói, trận này mời, không phải cái gì Hồng Môn Yến. Có đúng không chính nàng tới nói, có rất lớn khả năng là. La Hạ nhìn một chút chần chờ Nhã Cầm, biết rõ nàng cố kỵ, thế là nói, nếu như ngươi không yên lòng, có thể trở về động phủ của ta, đương nhiên, ngươi cũng có thể trực tiếp rời đi Mặc Vân Thành. Nhã Cầm cặp kia sâu kín con mắt nhìn qua La Hạ. Cái này hai cái lựa chọn nhìn như có lựa chọn. Đối với nàng mà nói, căn bản không có lựa chọn. Thần quân, nếu như không ngại, khi đầy sao trên không, ta cũng cùng đi chứ. Nhã Cầm sâu kín nói, nàng cũng không thể tín nhiệm La Hạ. Nhưng nàng đã không có càng nhiều lựa chọn hơn. Coi như bây giờ rời đi, đã bại lộ tung tích nàng, tại Hắc Nha hội dưới sự đuổi giết, sống sót cơ hội cũng không lớn. Ngược lại lưu lại bên cạnh La Hạ, có khả năng sẽ có được một chút hy vọng sống. Khởi nguyên đại lục một ngày, tương đương với nguyên thủy vũ trụ một năm. Ba ngày là dài đằng đẵng, cũng tốt tại ba ngày đầy đủ, cho nên La Hạ bọn hắn thật tốt đi dạo một phen Mặc Vân Thành. Một mực tại trốn đông trốn tây Nhã Cầm, cũng khó phải cảm nhận được một chút xíu buông lỏng. Bất quá cái này một tia buông lỏng, rất mau theo lấy đêm tối buông xuống, chấm chấm đầy sao xuất hiện mà tiêu thất. Đi thôi, đi Phồn Tinh lâu. La Hạ kêu gọi tay cầm một khối dị thú nướng thịt tan bối địch hòa nhã đàn, hướng Phồn Tinh lâu bay đi. Phồn Tinh lâu là bên trong Mặc Vân Thành, một tòa gần với phủ thành chủ nguy nga cao ốc. Khi La Hạ bọn hắn đi tới Phồn Tinh lâu phía trước lúc, đều bị tòa này cao ốc khí thế rung động. Phồn Tinh lâu cao đạt mấy năm ánh sáng, tổng cộng có mấy chục tầng, mỗi tầng đều có mấy chục cái gian phòng. Cả tòa lầu vẻ ngoài hiện lên hình bát giác, mỗi cái sừng bên trên đều có một tòa cao vút tháp nhọn bên trên nạm đủ loại bảo thạch, tại trong màn đêm mỗi tiểu hình vũ trụ tia sáng chiếu rọi xuống, lập lòe mê người tia sáng. Lâu chủ thể bộ phận từ kỳ dị thạch đầu xây thành, trên vách tường khắc đầy đủ loại tuyệt đẹp đồ án cùng phù văn, những hình vẽ này cùng phù văn không chỉ có làm ra trang sức tác dụng, còn ẩn chứa cường đại pháp tắc chi lực. Lâu đại môn là một phiến cực lớn kim môn, môn thượng nạm vô số viên chân châu, tại ánh sao chiếu rọi xuống lập lòe ánh sáng nhu hòa. Môn hai bên đứng hai vị bắt trọng cảnh chân thần, bọn hắn người mặc áo giáp màu vàng nóng, cầm trong tay trường thương, uy phong lẫm lẫm. La Hạ bọn hắn đi tới trước cửa, hai vị bắt trọng cảnh chân thần lập tức tiến lên, cung kính nói: "Hoan nghênh thượng tôn đến Phồn Tinh lâu." La Hạ khẽ gật đầu, nói: "Chúng ta là ứng bạ rồng thần quân lợi mời mà đến." Hai vị bắt trọng cảnh chân thần nghe vậy, lập tức nói: "Thượng tôn xin theo chúng ta tới." Nói xong, bọn hắn quay người đẩy ra kim môn, dẫn dắt La Hạ bọn hắn đi vào Phồn Tinh lâu. Vừa tiến vào Phồn Tinh lâu, La Hạ bọn hắn liền bị cảnh tượng trước mắt rung động. Trong lâu không gian vô cùng rộng rãi, cơ hồ một cái đại sảnh liền có trên 100 vạn km rộng lớn, trang trí vô cùng hào hoa. Trên mặt đất phủ lên thật dày thảm, dường như là một ít dị thú mau bị chế thành, treo trên vách tường đủ loại chân quý tranh chữ cùng tác phẩm nghệ thuật, trên trần nhà nạm vô số viên tựa như đầy sao một dạng hạt châu, đem toàn bộ trong lâu chiếu lên giống như ban ngày. Tại trong lâu trung ương có một tòa cực lớn suối phun bên trong phun ra không phải thủy, mà là một loại chất lỏng màu vàng, loại dịch thể này tản ra đậm đà thiên địa chi lực, để cho người ta nghe ngóng tinh thần hơi rung động. Suối phun chung quanh trưng bày đủ loại cái bàn cùng ghế sofa, những cái bàn này cùng ghế sofa cũng là dùng tài liệu chân quý chế thành, phía trên nạm đủ loại bảo thạch cùng trân châu, vô cùng hào hoa. Tại trong lâu bốn phía còn có rất nhiều gian phòng, những gian phòng này môn thượng đều mang theo lệnh bài, trên đó viết đủ loại tên, như phòng gian phòng phòng khách quý các loại. La Hạ bọn hắn đi theo hai vị bắt trọng cảnh chân thần tiến vào Phồn Tinh lâu sau, ban ngày thấy qua vị kia hư không chân thần lập tức đi tới trước mặt, đầu tiên là cùng kính nhân cần thăm hỏi một phen, sau đó mang theo La Hạ bọn hắn đi đến Phồn Tinh lâu đỉnh lâu, thượng tôn mời đến. La Hạ bọn hắn đi vào tầng cao nhất một chỗ trong phòng khách quý. Phòng khách quý bên trong trang trí vô cùng hào hoa. Tại phòng khách quý trung ương có một tấm bàn tròn to lớn, trên cái bàn tròn bày đầy các món ăn ngon và rượu ngon, những mỹ thực này và rượu ngon cũng là dùng tài liệu chân quý chế thành, vô cùng mỹ vị. Tại bàn tròn trung quanh trưng bày ba tấm cái ghế, trên ghế ngồi ba người, trong đó một cái chính là bạ rồng thần quân, mặt khác hai cái thì mặc hát nha hội đặc chế áo bảo. Nhã Cầm nhìn thấy cái kia hai cái người hát nha hội, thầm nghĩ trong lòng một tiếng quả nhiên, tiếp đó đem ánh mắt nhìn về phía La Hạ. La Hạ bất động thanh sắc. Cái kia hai tên người hát nha hội nhìn thấy La Hạ bọn hắn đi vào, lập tức đứng dậy chào đón, nói: "Hoan nghênh thượng tôn, chúng ta là hát nha hội mậu tư đan thường lính." La Hạ khẽ gật đầu, nhìn về phía một mực ngồi ở trên ghế bạ rồng thần quân. Vị này thần quân có loại người hình thể, nhưng làn da là quỷ dị màu nâu đen, tóc giống như là có sinh mệnh của mình, giống như từng cái trường xà trưởng tại bạ rồng thần quân trên đầu. Đối phương tản ra vĩnh hằng chân thần khí tức, giống như là trong bầu trời đêm sáng ngời nhất một ngôi sao, đều không cần cái kia hai cái người hát nha hội giới thiệu, La Hạ liền nói: "Nghĩ đến vị này chính là mời chúng ta bạ rồng thần quân." Bạ rồng thần quân vừa cười vừa nói: "Tôn nộ không các hạ, hoan nên đi tới Mặc Vân Thành. Mời ngồi đi." Tại La Hạ dò xét bạ rồng thần quân thời điểm, đối phương cũng tại dò xét La Hạ. Bạ rồng thần quân chỉ là có thể cảm ứng được La Hạ vĩnh hằng chân thần khí tức, lại không cách nào triệt để cảm giác tinh tường La Hạ đến cùng thân ở mấy tầng cảnh. Cái này khiến hắn âm thầm đề cao đối với La Hạ xem trọng. Hắn nhưng là sáu trọng cảnh vĩnh hằng chân thần. Mặc dù cảm giác phương diện không phải cường hạng, nhưng cũng tuyệt không có khả năng cảm ứng không ra La Hạ thực lực cụ thể. Trừ phi đối phương có đặc thù gì, có thể ẩn tàng khí tức chí bảo hoặc bí pháp, hay là thực lực mạnh mẽ hơn hắn. La Hạ bọn hắn sau khi ngồi xuống, Hát Nha hội thường lĩnh phân hội trưởng vừa cười vừa nói: "Hai vị thượng tôn, ta đã cho các ngươi chuẩn bị xong mỹ thực và rượu ngon, thỉnh thỏa thích hưởng dụng." Tại lúc hắn nói chuyện, Mậu Tư Đan thì nhìn về phía mang theo mạng che mặt Nhã Cầm. Trong lòng có chút nghi hoặc, cái này một mực tại chạy trốn nữ nhân, làm sao dám tối nay cùng La Hạ cùng tới dự tiệc? Chẳng lẽ cái này Đoan Mục Thanh Nhã, cùng vị này Tôn Ngộ Không thần quân có cái gì bọn hắn Hát Nha hội không có nhận ra được quan hệ đặc thù sao? Chương 476, cự tuyệt giao dịch. Chương 476, cự tuyệt giao dịch. Tất cả mọi người sau khi ngồi xuống, La Hạ liền mang theo đối địch bắt đầu hưởng thụ mỹ thực. Chỉ có Nhã Cầm một mực cảnh giác nhìn xem cái kia Hát Nha hội thượng lĩnh cùng Mậu Tư Đan căn bản không có muốn ăn. Bạ Rồng thần quân gặp La Hạ hưởng thụ mỹ thực, nở nụ cười, cũng ăn theo đồ ăn uống rượu. Hiện trường chỉ có Hát Nha hội thượng lĩnh cùng Mậu Tư Đan cùng với Nhã Cầm không có tâm tư dùng nữa uống rượu. Uống rượu, thưởng thức mỹ thực, La Hạ cùng Bạ Rồng thần quân hàn huyên. Phần lớn thời gian cũng là La Hạ tại hướng Bạ Rồng thần quân hiểu rõ Mặc Vân Thành tình huống, xét thấy La Hạ cùng mình không có cái gì xung đột, Bạ Rồng thần quân cũng không muốn cùng một vị không biết sâu cạn vĩnh hằng chân thần kết thù, cho nên đối mặt La Hạ hỏi thăm, cũng là biết gì nói nấy. Thường lính cùng Mậu Tư Đan nhìn xem La Hạ cùng Bạ Rồng Thần Quân một bộ quan hệ hòa hợp bộ dáng, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Không sai biệt lắm qua hai cái tiếng đồng hồ hơn, La Hạ cùng bối địch mới dừng lại ăn uống. La Hạ nhìn về phía Bạ Rồng Thần Quân, hỏi: "Không biết hôm nay Bạ Rồng các hạ mời ta đến đây, thế nhưng là có chuyện gì?" Bạ Rồng Thần Quân dựa vào cái ghế lắc đầu nở nụ cười, chỉ Thường lính cùng Mậu Tư Đan: "Không phải ta muốn tìm Tôn Ngộ Không các hạ, mà là bọn hắn." La Hạ nhìn về phía Thường lính cùng Mậu Tư Đan. Mậu Tư Đan cảm nhận được ánh mắt La Hạ, lập tức đứng lên, cung kính nói: "Thượng tôn, chúng ta Hát Nhã hội nghị cùng ngài tiến hành một vụ giao dịch." "Giao dịch?" La Hạ có chút hăng hái mà nhìn xem Mậu Tư Đan: "Các ngươi muốn cùng chúng ta giao dịch cái gì?" Mậu Tư Đan liếc mắt nhìn ngồi ở La Hạ bên người Đoan Mục Thanh Nhã, sau đó tiếp tục cung kính nói: "Chúng ta hy vọng có thể dùng một kiện vĩnh hằng chân thần cấp trí bảo cùng thượng tôn giao dịch một cái hỗn độn lệnh bài." Bọn hắn truy sát Đoan Mục Thanh Nhã, từ đầu đến cuối cũng chỉ là vì nhận được hỗn độn lệnh bài. Trước đây biết được Đoan Mục Thanh Nhã lấy được hỗn độn lệnh bài, bọn hắn Hát Nhã hội nghị qua giao dịch. Nhưng Đoan Mục Thanh Nhã không đồng ý giao dịch không có tiến hành, Hát Nhã hội cũng chỉ có thể cầm đoạt. Nếu như bây giờ không cần chiến đấu, thông qua giao dịch liền lấy đến hỗn độn lệnh bài, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Nhã Cầm nghe vậy, không khỏi lên tiếng nói, thần quân La Hạ hơi hơi đưa tay hư đẻ, ra hiệu Nhã Cầm không cần nói, sau đó nhìn Mậu Tư Đan các ngươi muốn hỗn độn lệnh bài. Món đồ kia không phải một kiện đồ vô dụng sao? Hắn đang thử thăm dò. Thăm dò Hắc Nha hội là không biết hỗn độn đạo trường sắp tái hiện tin tức. Hỗn độn lệnh bài thật là một kiện không có tác dụng gì phổ thông lệnh bài, nhưng chúng ta hội trưởng ưa thích thu thập những thứ này cổ lão thần bí chi vật, cho nên dù là nó không có tác dụng gì, chúng ta hội trưởng cũng nguyện ý dùng lĩnh hằng chân thần cấp chí bảo đổi lấy. Mậu Tư Đan nói chính mình cũng không thể nào tin tưởng lời vớ vẩn. La Hạ đương nhiên cũng không tin. Nếu Hắc Nha hội tìm hỗn độn lệnh bài nguyên nhân đúng như Mậu Tư Đan nói tới, vậy cái này Hắc Nha hội cũng quá phá của. Bất quá có một chút, La Hạ biết rõ. Hỗn độn đạo trường sắp tái hiện tin tức, còn không có tại Khởi Nguyên đại lục truyền ra, ít nhất không có ở Mặc Vân thành truyền ra. Mà để cho La Hạ xác định điểm này, không phải Mậu Tư Đan mà nói, mà là Bạ Rồng Thần Quân phản ứng. Nếu như hỗn độn đạo trường sắp tái hiện tin tức truyền ra, cái kia Bạ Rồng Thần Quân sẽ không giống như bây giờ thành thơi tự tại ngồi trên ghế, một bộ không liên quan lão tử chuyện gì, người ngoài cuộc bộ dáng. Hỗn độn đạo trường bên trong thế nhưng là truyền thuyết có thể siêu việt thần vương bí mật. Bạ Rồng Thần Quân biết hỗn độn đạo trường sắp tái hiện tin tức mà nói, tuyệt đối sẽ không ngồi yên. Xác nhận điểm này La Hạ, trong lòng hơi hơi yên tâm. Hỗn độn đạo trường bí mật liên lụy đến thần vương cảnh trở lên tin tức, nếu là thật truyền ra, với hắn mà nói, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Nghĩ đến cũng là, trên Khởi Nguyên đại lục này lại không có như Nguyên Thủy vũ trụ một dạng vũ trụ giả định, muốn nhanh chóng truyền bá tin tức là phi thường khó khăn. Cũng chỉ có những cái kia tiểu hình vũ trụ nằm cạnh gần cường giả, có thể nhanh chóng cùng hưởng tin tức đi. Biết rõ ràng tình báo mình muốn sau, La Hạ cũng không muốn cùng người Hắc Nha hội lãng phí thời gian, mở miệng nói, nói nhảm thì không cần nói, các ngươi mong muốn hỗn độn lệnh bài, ta sẽ không lấy ra giao dịch. Mậu Tư đang cùng Thường Lĩnh sững sờ. Không nghĩ tới La Hạ cự tuyệt như vậy dứt khoát. Tại trong quan niệm của bọn hắn, cái kia hỗn độn lệnh bài thật không có tác dụng gì, giá trị căn bản không có một cái vĩnh hằng chân thần cấp chí bảo cao, nếu không phải hội trưởng nhất định muốn, bọn hắn cũng không muốn truy sát Đoan Mục Thanh Nhã cùng La Hạ giao dịch. Thượng tôn, ngài nếu không thì lại suy nghĩ một chút. Mậu Tư đang nhìn xem La Hạ, chúng ta lấy ra giao dịch chí bảo, thế nhưng là vĩnh hằng chân thần cấp. Đừng nói vĩnh hằng chân thần cấp, chính là các ngươi lấy ra thần vương cấp chí bảo tới giao dịch, ta cũng sẽ không đáp ứng, cứ như vậy đi, cảm tạ bạn rộng các hạ chiêu đãi. Cáo tử. La Hạ nói, cũng không để ý sắc mặt đã đen chìm xuống Mậu Tư đang cùng Thường Lĩnh, trực tiếp đứng dậy đi ra gian phòng. Nhã Cầm kích động đuổi kịp La Hạ. Từ tiến vào gian phòng thời điểm, tâm tình của nàng là rất lo lắng bất an, bởi vì nàng không biết La Hạ đến cùng sẽ như thế nào xử lý và Hắc Nha hội quan hệ. Nếu là La Hạ thật sự đáp ứng Hắc Nha hội giao dịch tình cầu, vậy nàng cuối cùng một tia hy vọng cũng sẽ hoàn toàn phá diệt. Cũng may, La Hạ không có đáp ứng. Cái này khiến Nhã Cầm hết sức kích động cùng vui vẻ, tín nhiệm của nàng cũng không có bị phụ lòng, hy vọng của nàng không có bị La Hạ chôn vùi. Thần quân, Hắc Nha hội sẽ không dễ dàng bỏ qua. Đi ra gian phòng, Nhã Cầm truyền âm đối với La Hạ nói. La Hạ cười cười, không để ý, không cần sợ bọn chúng, coi như bọn hắn hội trưởng tự mình đến đây, cũng không cần sợ. Cái này sức mạnh 10 phần mà nói, để cho một mực bị đuổi giết Nhã Cầm trong lòng không hiểu có một tia cảm giác an toàn. Nàng không nói gì nữa, chỉ là theo thật sát La Hạ. Bây giờ La Hạ là nàng hy vọng cuối cùng. Trong phòng, Bạ Rồng Thần Quân nhìn xem sắc mặt âm trầm Thường Lĩnh cùng Mậu Tư đang có chút hiếu kỳ cùng nghi ngờ hỏi, vị kia chúa tể đại nhân vì cái gì đối với hỗn độn lệnh bài cố chấp như thế? Mậu Tư đang nghe vậy, lộ ra một nụ cười khổ, bọn hắn làm sao biết? Rõ ràng cái kia hỗn độn lệnh bài không có tác dụng gì. Cái gọi là hỗn độn đạo trường tại bây giờ Khởi Nguyên đại lục đã sớm trở thành truyền thuyết. Liên quan tới hỗn độn đạo trường tin tức, chỉ sợ cũng liền Viêm Phong cổ quốc cùng Lôi Đình cổ quốc có tương đối cặn kẽ ghi chép. Đến nỗi địa phương khác, đối với hỗn độn đạo trường ghi chép cũng là giống truyền thuyết một dạng ghi chép, chỉ có đôi câu vài lời. Trong đó phải chăng sẽ vượt qua thần vương bí mật, căn bản là không thể kiểm chứng. Nhưng hội trưởng nói nhất định muốn cầm tới Đoan Mục Thanh Nhã từ trong di tích lấy được hỗn độn lệnh bài. Bọn hắn những thứ này xem như thuộc hạ, cũng chỉ có thể đem hết toàn lực đi làm. Dù sao làm không được, nghĩ đến tương lai mình có khả năng đối mặt hạ tràng, Mậu Tư Đan dùng mình một cái. Bạ Rồng Thần Quân không có bắt được thứ mình muốn đáp án. Hắn tại tiếp thụ xong Thường Lĩnh cùng Mậu Tư Đan cảm tạ sau, liền sớm rời đi Phồn Tinh lâu, vừa mới lấy được Tử Xương Tiên Liên Hoa còn cần hắn trở về tiến hành xử lý. Chương 477, di tích chương 477, di tích tại trong đó phòng, Thường Lĩnh cùng Mậu Tư Đan hai người ngồi đối diện nhau, bầu không khí có vẻ hơi nặng nề cùng khẩn trương. Làm sao bây giờ? Thường Lĩnh trước tiên phá vỡ cái này để nén trầm mặc, lên tiếng hỏi. Hắn dù sao cũng không phải là chuyện này người phụ trách chủ yếu, cho nên nội tâm áp lực cũng tịnh không phải trầm trọng đến khó lấy tiếp nhận tình cảnh. Bây giờ ngồi ở trên ghế, hắn thậm chí còn có phần kia nhàn hạ thoải mái đi phẩm bị một chút đồ ăn thừa lạnh rượu. Nhưng mà, Mậu Tư Đan lại như là không có nghe được Thường Lĩnh tra hỏi đồng dạng, chỉ là lặng lặng mà ngồi trên ghế, cúi thấp đầu, tựa hồ lâm vào sâu đậm trong suy tư. Thật lâu, hắn mới chậm rãi lên tiếng nói, tất nhiên vị này là Lâm Thần Quân cự tuyệt giao dịch của chúng ta, bây giờ chỉ có thể thi hành kế hoạch dự bị. Thường Lĩnh nghe vậy, đội vàng đem trong miệng đang lặp lại mỹ thực nuốt xuống, tràn đầy ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Mậu Tư Đan ngay sau đó hỏi, ngươi dự định cầu viện khác phó hội trưởng? Chỉ có thể cường đoạn. Mậu Tư Đan sắc mặt ngưng trọng gật đầu, bây giờ không có những biện pháp khác, nếu như lấy không được hỗn độn lệnh bài, chờ đợi ta cùng những cái kia đội hữu, cũng chỉ có một con đường chết. Ngươi muốn làm sao cầu viện? Thường Lĩnh nhíu mày, sắc mặt tràn đầy lo nghĩ, chúng ta Hắc Nha hội mấy cái kia phó hội trưởng, cũng không phải dễ mời như vậy. Nhất là Nha Vũ Thần Quân, nghe nói mấy cái này kỳ đến nay, một mực tại bế quan trùng kích chúa tể cảnh, căn bản không có khả năng tới. Mậu Tư Đan hơi hơi ngước mắt, liếc mắt nhìn Thường Đính, trong lòng không khỏi không còn gì để nói. Khá lắm, gia hỏa này vậy mà trực tiếp nghĩ tới cầu viện Nha Vũ Thần Quân, chính mình có thể căn bản không có ý định đi mời vị đại lão này. A, Nha Vũ Thần Quân tại trong Hắc Nha hội bên trong, đây chính là thực lực cùng địa vị gần với Hắc Nha chúa tể tồn tại. Đừng nói Mậu Tư Đan có hay không cái năng lực kia đi mời, coi như có thể thỉnh, hắn cũng không khả năng ở thời điểm này liền tùy tiện đi mời động đến hắn. Ta dự định cầu viện Quỷ Nha Thần Quân. Mậu Tư Đan đạo ra mình ý nghĩ, Quỷ Nha Thần Quân chính là bắt trọng cảnh vĩnh hằng chân thần, coi như cái kia Tôn Ngộ Không thực lực không rõ, nhưng nghĩ đến, hẳn là đánh không lại Quỷ Nha Thần Quân. Quỷ Nha Thần Quân sao Thường Đính gật đầu một cái, vị này thần quân đại nhân ta nhớ được ngay tại Lê Hiểu Hỗn Độn Châu hoạt động a. Mậu Tư Đan lần nữa gật đầu, khẳng định nói, Quỷ Nha Thần Quân đại nhân trước mắt ngay tại Hoang Cổ Thành, chỉ cần thời gian một tháng liền có thể đuổi tới Mạc Vân Thành. Nói đi, Mậu Tư Đan liền từ trong ngực móc ra một cái đặc chế đưa tin phủ, cái này đưa tin trên bùa có con dấu đặc thù, chính là cùng Quỷ Nha Thần Quân liên hệ sử dụng. Hắn đem ý nghĩ của mình cùng kế hoạch thông qua thần niệm rót vào trong đưa tin phủ, tiếp đó nhẹ nhàng ném đi, đưa tin phủ liền hóa thành một vệt sáng biến mất không thấy gì nữa. Một lát sau, ở xa Hoang Cổ Thành, Quỷ Nha Thần Quân liền thu đến Mậu Tư Đan đưa tin. Hắn nhìn xem trong tay lập lòe ánh sáng nhạt đưa tin phủ, chân mày hơi nhíu lại. Chờ đọc đến nội dung trong đó sau, Quỷ Nha Thần Quân cười lạnh một tiếng, "Hừ, Mậu Tư Đan tiểu tử này, thật đúng là sẽ cho ta tìm phiền toái. Bất quá, cái kia hỗn độn lệnh bài ngược lại cũng đáng giá ta ra tay một lần." Sau đó, Quỷ Nha Thần Quân thông qua đưa tin phủ hồi phục Mậu Tư Đan để cho hắn nghĩ biện pháp đem cái kia nắm giữ người hỗn độn lệnh bài dẫn xuất Mạc Vân Thành, đến ngoài thành một chỗ vắng vẻ trong sơn cốc, mình sẽ ở nơi đó thiết hạ mai phục. Mậu Tư Đan thu đến Quỷ Nha Thần Quân hồi phục sau, trong lòng lập tức có kế hoạch. Hắn bắt đầu suy tư như thế nào mới có thể đem La Hạ dẫn xuất Mạc Vân Thành. Cùng lúc đó, La Hạ bọn hắn rời đi Phồn Tinh lâu sau, đang chậm rãi đi ở Mạc Vân Thành trên đường cái. Sự xuất hiện của bọn hắn, trong nháy mắt hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt, nhất là những cái kia tới Phồn Tinh lâu tụ hội Mạc Vân Thành con em đại gia tộc, nhìn thấy La Hạ sau, trên mặt đều lộ ra kinh ngạc cùng thần tình nghi hoặc. Trong lòng bọn họ âm thầm kinh kỳ La Hạ lai lịch, bởi vì tại trong ấn tượng của bọn hắn, chưa bao giờ thấy qua La Hạ vị này xa lạ vĩnh hằng chân thần. Đó là ai? Như thế nào chưa bao giờ tại Mạc Vân Thành gặp qua? Một vị con em đại gia tộc nhỏ giọng hướng bên cạnh đồng bạn hỏi. Không biết ta, nhìn rất không bình thường. Đồng bạn cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Có phải hay không là khác Hỗn Độn Châu tới cường giả? Có người suy đoán nói. Có khả năng, nhìn dáng vẻ của hắn, tuyệt không phải hạng người bình thường. Đám người nhao nhao nghị luận. La Hạ đối với chung quanh ánh mắt của người đàm phán hòa bình luận giống như chưa tỉnh, hắn vẫn như cũ phối hợp đi tới. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Hắc Nha hội tại Phồn Tinh lâu giao dịch bị cự tuyệt sau, cũng không có cái gì những hành động khác. La Hạ gặp bọn họ không có hành động, biết rõ đây chỉ là mưa gió nổi lên điểm báo. Bất quá hắn cũng không lo lắng, vẫn như cũ mỗi thiên tại trong Mạc Vân Thành bên trong đi dạo, từ mọi phương diện hiểu rõ Mạc Vân Thành, cũng biết khởi nguyên đại lục. Một ngày này, một tin tức đống nhiên bị giới thú bối địch dò thăm. "Chủ nhân, chuyện gì?" La Hạ nhìn xem kích động giới thú bối địch. "Ta tại Ma Hoa trai thăm dò được một cái tin tức." Giới thú bối địch truyền âm đối với La Hạ nói. La Hạ có chút hăng hái mà nhìn xem hắn, "Tin tức gì?" "Ta nghe người ta nói, cách Mạc Vân Thành chừng một cái tuần lễ đường đi đông nam phương hướng, xuất hiện một tòa di tích viễn cổ." Giới thú đối địch nói. La Hạ nghi hoặc, di tích này là vừa xuất hiện? Giới thú đối địch gật đầu, mới xuất hiện không lâu, phía trước giống như đều mai một tại trong hoang vu thời không bên trong, bây giờ mới từ trong cái kia hoang vu thời không bên trong lưu lạc đi ra. Mạc Vân Thành mấy gia tộc lớn đều chuẩn bị tiến đến tìm đòi, rất nhiều cường giả cũng chuẩn bị đi qua. La Hạ cười nhìn lấy giới thú đối địch, ngươi dự định đi qua tham gia náo nhiệt? Giới thú đối địch gãi đầu, rõ ràng là một cái ngân bạch phát anh tuấn nam tử hình tượng, lúc này lại có vẻ hơi hằm hằm, lung tung nói, chờ tại trong Mạc Vân Thành bên trong quá nhàm chán. Chủ nhân, nghe nói những cái kia từ trong hoang vu thời không bên trong xuất hiện di tích, đều có rất nhiều trí bảo, chúng ta nếu không thì cũng đi xem một chút đi. Ngươi nói thế nào? La Hạ nhìn về phía Nhã Cầm. Nhã Cầm con mắt yếu ớt, cung kính đối với La Hạ nói, ta đi theo thần quân. La Hạ nhìn qua mong đợi giới thú bối địch, gật đầu một cái, nói, đã như vậy, chúng ta liền đi qua xem một chút đi, rất lâu không có nhúc đích, thần thể tựa hồ cũng có chút sinh tú. Hiện tại, La Hạ bọn hắn không có quá nhiều chuẩn bị, liền ra Mạc Vân Thành, hướng về phía đông nam bay đi. Trời cũng giúp ta. Hắc Nha hội phân hội bên trong, Mậu Tư Đan cười ha ha. Trước đây hắn còn nghĩ muốn làm sao đem La Hạ từ Mạc Vân Thành dẫn xuất, không nghĩ tới phía đông nam liền xuất hiện một tòa di tích. Đi, chúng ta cũng đi mới xuất hiện di tích. Mậu Tư Đan một bên kêu gọi đội viên, vừa dùng đưa tin phủ cho đã hướng Mạc Vân Thành chạy tới Quỷ Nha Thần Quân gửi tin tức mới nhất. Một chỗ trên hoang dã, một cái toàn thân tản ra khí tức khủng bố, toàn thân có màu đen lông vũ, xương cốt lộ ra ngoài vĩnh hằng chân thần đang phi hành. Đột nhiên, hắn hơi hơi dừng lại, ngay sau đó lẩm bẩm lồ bầu, từ hoang vu thời không đi ra ngoài di tích sao? Hắn hơi hơi thay đổi phương hướng, cũng hướng lấy tòa kia mới xuất hiện di tích bay đi. Chương 478, mai phục. Chương 478, mai phục. Từ Mạc Vân Thành rời đi, một đường hướng đông nam phương hướng bay đi. Có thể nhìn thấy, tại trên tuyến đường này có đông đảo sinh linh, những sinh linh này thực lực đại bộ phận đều tại chân thần cấp độ, một số ít là hư không chân thần, chỉ có một hai cái là vĩnh hằng chân thần. Giới thú bối địch nhìn xem những bị bọn hắn kia hất ra đông đảo sinh linh, hướng La Hạ giới thiệu nói, chủ nhân, vừa mới chúng ta đi qua cái kia đoàn người, tựa như là Mạc Vân Thành một trong tứ đại gia tộc xây lúa nhà. Gia tộc tộc trưởng là một vị cựu trọng cảnh vĩnh hằng chân thần, kêu cái gì say lúa diễm. Ngươi ngược lại là đối bọn hắn rất quen thuộc. La Hạ cười nói. Bối Địch cười cười, nói, loại tin tình báo này, đi nhiều toái khải tiểu quán ngồi một chút, liền có thể nghe. Đang khi nói chuyện, bọn hắn lại vượt qua một chi đội ngũ. Giới thú Bối Địch giới thiệu nói, đây là mặt khác một cái đại gia tộc, Vân tộc. Nghe nói là Mạc Vân Thành xây lập mới bắt đầu liền tồn tại gia tộc, cùng Mạc Vân Thành một dạng cổ lão, gia tộc tộc trưởng là thập trọng cảnh vĩnh hằng chân thần, chỉ kém một bước liền có thể trở thành hỗn độn chúa tể. Kế tiếp, La Hạ lại vượt qua một cái lại một cái đội ngũ. Những đội ngũ này bên trong, mặc dù đại bộ phận người đến đều so La Hạ bọn hắn sớm, nhưng bọn hắn dẫn đội người, cơ bản đều là hư không chân thần, tại phương diện tốc độ, căn bản là không có cách cùng vĩnh hằng chân thần so sánh. Là cái kia gọi Tôn Ngộ Không vĩnh hằng chân thần, hắn cũng muốn đi tới tòa kia mới di tích sao? Nếu là vĩnh hằng chân thần ra tay, trong di tích một chút cường đại chân quý chí bảo, chúng ta có thể tranh bất quá. Không biết có thể hay không lôi kéo vị này thần quân. Tại trên khởi nguyên đại lục, hỗn độn chúa tể cấp thần vương cấp tồn tại là rất ít xuất thủ, cho nên vĩnh hằng chân thần lực uy hiếp cũng rất cao. Gặp phải La Hạ những cái kia đội ngũ, trong lòng đều có chút lo nghĩ, cũng có người muốn lôi kéo La Hạ. Đáng tiếc, hắn bay quá nhanh. Những cái kia muốn lôi kéo La Hạ, miệng đều không có mở miệng, La Hạ cũng đã mang theo Bối Địch Hòa Nhã Đàn lướt qua từng mảnh không gian, hướng chỗ xa xa bay đi. Liên tiếp lên đường 3 ngày rưỡi thời gian, ngày mai liền có thể đến di tích xuất hiện vị trí. Bối Địch tra xét từ những người khác trong tay giao dịch tới địa đồ, hướng La Hạ báo cáo. "Vâng." Đúng lúc này, một đạo kinh khủng ấu quang từ phía dưới vực sâu trong hạp cốc bắn ra, tại xé rách không gian nháy mắt, ở vàng chúng đích La Hạ. Nổ tung năng lượng hóa thành sương mù tầm thường năng lượng hạt tròn, bao phủ La Hạ chỗ không gian, để cho người ta trong lúc nhất thời không cách nào thấy rõ ràng trong đó tình huống cụ thể. Nhã Cầm lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, vô ý thức hô lên âm thanh, "Thần quân, đáng chết." Giới thú Bối Địch gầm thét, trên khuôn mặt anh tuấn nộ khí dặn dạo, cơ hồ không có bất cứ chút do dự nào, cuốn lấy hủy diệt chi năng khổng lồ năng lượng cầu ngay tại trong tay hắn ngưng kết, sau đó trong nháy mắt bành trướng, trở nên vô cùng cực lớn, chừng hơn 1000 vạn km đường kính. Màu đen nhánh năng lượng cầu mặt ngoài lập lòe màu tím đen sẫm xét. Bởi vì năng lượng quá mênh mông bành trướng, càng là đem chúng quanh không gian đều bặm mẹo. Sau một khắc, Bối Địch gầm thét đem trong tay hủy diệt năng lượng cầu ầm vang đập về phía dưới vực sâu hẻm núi. Ầm ầm. Tại hủy diệt năng lượng cầu phá hủy thung lũng ngay mắt, sáu đạo thân ảnh cũng từ trong thung lũng kia bắn ra, xa xa rơi vào nơi xa. Tạch tạch tạch. Khởi nguyên đại lục vững chắc không gian tại Bối Địch đánh xuống xé rách, phát ra thanh thúy vỡ nát âm thanh. Khi cái kia to lớn vô cùng năng lượng cầu sáng lên hào quang chói sáng, năng lượng kinh khủng cũng như thủy triều, ầm vang phúc phát tán bốn phía, tại đủ để phá hủy bất luận cái gì vật chất năng lượng phá diệt bên trong, san bằng hết thảy. Ầm ầm. Đại địa tại rung động. Có thể sợ năng lượng tán đi, hào quang chói sáng dập tắt, cái kia giống như vực sâu tầm thường hẻm núi đã biến thành một cái đường kính có mấy ức km hô sâu. Là các ngươi. Giới thú Bối Địch lạnh lùng nhìn về phía cái kia mai phục tập kích sáu đạo thân ảnh. Bọn hắn người mặc giống nhau chế tạo áo bào, chỉ là cái kia tản ra vĩnh hằng chân thần khí tức người dẫn đầu, quần áo màu sắc là màu đen bạc, những người còn lại đều là màu xám đen. Đáng sợ. Tập kích người có chút kinh ngạc nhìn xem giới thú Bối Địch, rõ ràng tán phát khí tức mới đạt tới hư không chân thần 6 trọng cảnh, nhưng mới rồi nhất kích, uy năng đã đủ để sánh ngang thập trọng cảnh hư không chân thần một kích toàn lực. Hắc Nha hội giới thú Bối Địch lạnh lùng nhìn về bọn này hắc bảo nhân, các ngươi cứ như vậy muốn khối kia hỗn độn lệnh bài à? Đem hỗn độn lệnh bài giao ra, ta có thể tha các ngươi không chết. Đầu linh kia màu đen bạc quần áo người, thanh âm khàn khàn nói, ngữ khí băng lãnh như cùng từ cựu địa ngục truyền đến. A lúc này, hoàn toàn không có thụ thương La Hạ từ cái kia thật giống như bị sương mù bao phủ trong khu vực một cước bước ra. Hắn nhìn về phía vậy nói khoác lác màu đen bạc áo bảo sinh linh, bất quá mới bắt trọng cảnh vĩnh hằng chân thần, thực sự là biết nói khoác lác à. Đen bạc áo bảo sinh linh âm thanh khàn giọng, ngươi vậy mà không có việc gì. Vừa mới mai phục tập kích một cái kia, thế nhưng là một đòn toàn lực của hắn, liền xem như thập trọng cảnh vĩnh hằng chân thần bị đánh tới, cũng tuyệt đối phải bị thương thật nặng. La Hạ làm sao lại không có việc gì? Đen bạc quần áo sinh linh trong lòng âm thầm chấn kinh, không khỏi hướng một bên Mậu Tư Đan liếc mắt nhìn. Đây chính là các ngươi nói lạ lẫm vĩnh hằng chân thần thực lực không có mạnh. Tại sao ta cảm giác thực lực của đối phương giống như so ta cái này bắt trọng cảnh vĩnh hằng chân thần càng mạnh mẽ hơn a? La Hạ không nói gì thêm, mà là trong nháy mắt xông về đen bạc quần áo sinh linh. Mắt thấy La Hạ đánh tới, Quỷ Nha thần quân lập tức hai tay vũ động, vĩnh hằng chân thần cấp chí bảo Quỷ Nha ám vũ hiện ra mà ra. Theo hắn thi triển, lập tức đầy trời cũng là rậm rạp chẳng chịt màu đen vũ nhận, mỗi một phiến vũ nhận đều bám vào độc chi bản nguyên sức mạnh, như một hồi màu đen như gió lốc bao phủ hướng La Hạ. Nhưng mà, La Hạ chỉ là nhẹ nhàng nở nụ cười, thân hình lóe lên, tựa như cùng như quỷ mị tiêu thất tại chỗ. Sau một khắc, hắn xuất hiện tại sau lưng Quỷ Nha thần quân, bảo kiếm trong tay nhẹ nhàng vung lên, một đạo kiếm khí bén nhọn liền gào thét mà ra. Quỷ Nha thần quân vội vàng xoay người ngăn cản, thế nhưng tốc độ kiếm khí cực nhanh, hơn nữa uy lực cực mạnh, vẫn là tại hắn trên thân lưu lại một đạo nhàn nhạt vết thương. Trong lòng của hắn khiếp sợ không thôi, không nghĩ tới La Hạ tốc độ càng như thế nhanh. Dạng này tốc độ, hắn chỉ ở thập trọng cảnh vĩnh hằng chân thần, Nha Vũ thần quân cảm nhận được qua. Chẳng lẽ La Hạ là thập trọng cảnh vĩnh hằng chân thần? Trong lòng Quỷ Nha thần quân kinh ngạc suy đoán. La Hạ cũng không tính cho hắn cơ hội thở dốc, bảo kiếm trong tay huy vũ liên tục, từng đạo kiếm khí giống như mưa rơi hướng Quỷ Nha thần quân công tới. Quỷ Nha thần quân chỉ có thể không ngừng mà mới chống không Quỷ Nha ám vũ tính toán ngăn cản La Hạ công kích. Thế nhưng chút màu đen vũ nhận tại đụng tới La Hạ kiếm khí lúc, nhao nhao bị dễ dàng đánh tan, tiêu tan trên không trung. La Hạ cơ bảo kiếm trong tay, mỗi một lần huy động đều mang theo một hồi cường đại năng lượng ba động. Quỷ Nha thần quân tại cái này áp lực cực lớn phía dưới, cảm nhận được sợ hãi trước đó chưa từng có. Hắn đem hết toàn lực, thi triển ra quỷ nha ám vũ uy lực mạnh nhất, vô số màu đen vũ nhận hội tụ thành một đạo cực lớn màu đen dòng lũ, hướng La Hạ mãnh liệt đánh tới. Cái kia màu đen dòng lũ những nơi đi qua, không gian đều tựa như bị ăn mòn ra từng đạo nhỏ xíu vết rách. Đối mặt cái này kinh khủng công kích, La Hạ sắc mặt bình tĩnh, trong tay trường kiếm bỗng nhiên vung về phía trước một cái, một đạo kiếm thật lớn mang trong nháy mắt đem cái kia màu đen dòng lũ một phân thành hai. Tiếp lấy, hắn sải bước hướng về phía trước, mỗi một bước cũng giống như chấn động đồng dạng, để cho không gian vì đó run rẩy. Quỷ Nha Thần Quân sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, hắn vội vàng triệu hồi Quỷ Nha Ám Vũ lần nữa thi triển ra một cái khác tuyệt kỹ, chỉ thấy hai tay của hắn vũ động, chí bảo Ám Tinh Hoàn Nhận xuất hiện trong tay. Hắn đem Ám Tinh Hoàn Nhận ném trên không, cùng Quỷ Nha Ám Vũ va chạm, hai cái chí bảo sức mạnh dung hợp lại cùng nhau, lập tức một cô năng lượng cường đại hơn tràn ngập ra. Nhã Cầm cảm nhận được cô năng lượng này, kém chút ngạt thở. Đang cùng giới thú đối địch chiến đấu, Mậu Tư Đan cũng bị cố lực lượng này bức bách đến tạm thời thu tay lại, cùng đối địch đối bính nhất kích sau, cực tốc kéo dài khoảng cách. Khác vây công Nhã Cầm hư không chân thần cũng nhanh chóng rút lui. Quỷ Nha Thần Quân dưới mắt bộ phát uy năng quá mức kinh khủng. Ám Tinh Hoàn Nhận cùng Quỷ Nha Ám Vũ hai đại chí bảo uy năng dung hợp lại cùng nhau, uy lực hiệu quả đó là trực tiếp 1 cộng 1 lớn hơn 2. Nhưng mà, đối mặt Quỷ Nha Thần Quân kinh khủng công kích, La Hạ lại như cũng là bộ kia nhẹ nhàng thoải mái bộ dáng, trong tay hắn bảo kiếm hào quang tỏa sáng, từng đạo kiếm khí như là du long xoay quanh vậy tại hắn quanh thân. Ám Tinh Hủy Diệt. Quỷ Nha Thần Quân nổi giận gầm lên một tiếng, thao túng dung hợp sau sức mạnh hướng La Hạ công tới. Một đạo hắc sắc quang mang tựa như tia chớp bắn về phía La Hạ, ẩn chứa trong đó vô tận lực phá hoại cùng độc chi bản nguyên sức mạnh. La Hạ cười lạnh, trong tay trường kiếm nhẹ nhàng lắc một cái, một đạo càng cường đại hơn kiếm mang bắn ra, cùng cái kia hắc sắc quang mang hung hăng đụng vào nhau. Chỉ nghe bên một tiếng vang thật lớn, năng lượng sóng xung kích hướng bốn phía quét tán ra, để cho nguyên bản bị giới thú đối địch đánh kích đi ra ngoài cái hố trở nên càng tốt đẹp hơn sâu. Tại giống như tận thế tầm thường năng lượng đánh trúng, cơ thể của Quỷ Nha Thần Quân bay ngược ra ngoài, thẳng tắp bay ra mấy trăm ức km khoảng cách. Ầm ầm. Cuối cùng, cơ thể của Quỷ Nha Thần Quân giống như là lưu tình, ầm vang rơi đập ở một tòa cực lớn trên dãy núi, trực tiếp đem dãy núi kia nện đến sụp đổ. Tại mặt đất oanh kích ra một cái đường kính có ngàn vạn km lô lớn. Chương 479, Quỷ Nha Thần Quân vẫn lạc. Chương 479, Quỷ Nha Thần Quân vẫn lạc. Làm sao có thể? Người Hắc Nha hội nhìn thấy Quỷ Nha Thần Quân bị oanh bay ra ngoài, đều lộ ra cực kỳ vẻ mặt ngạc nhiên. Đây chính là bọn hắn Hắc Nha hội phó hội trưởng, bắt trọng cảnh Vĩnh Hằng Chân Thần a. Làm sao có thể bị một cái mới vừa xuất sơn Vĩnh Hằng Chân Thần đánh bại? Mậu Tư Đan bọn hắn hoảng sợ nhìn về phía La Hạ. Chỉ thấy cùng Quỷ Nha Thần Quân đối oanh một kích La Hạ, hoàn toàn không có thụ thương. Hắn giống như một tòa nguy nga vừa dày vừa nặng sơn mạch, lúc Quỷ Nha Thần Quân bị đánh bay ngược, hắn thậm chí cũng không lui lại một bước, bình tĩnh tung bay trong hư không, trong tay trường kiếm lập lòe từng đạo hàn quang. Cái này, làm sao có thể? Mậu Tư Đan bọn hắn vẫn còn có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Đúng lúc này, rắc, một tiếng khó nghe đến cực điểm tiếng gào thét truyền đến. Chỉ thấy nơi xa cái kia trong hồ lớn, một đầu toàn thân có màu đen vũ rực, da thịt khô cạn, hình như khô lâu, chừng 80 km cao quỷ nha ngửa mặt lên trời gào thét. Ngay sau đó, một cổ vô hình năng lượng ba động liền vượt qua mấy trăm ức km không gian, ở vang rơi đập tại La Hạ trên thân. Cỗ này vô hình năng lượng ba động cực kỳ khủng bố, nếu là trực tiếp nện ở hư không chân thần trên thân, có thể lập tức đem thập trọng cảnh hư không chân thần đập thành trọng thương, mất đi sức chiến đấu. Nhưng La Hạ chỉ là thân thể hơi hơi lắc một cái, vô hình này năng lượng ba động liền bị hắn chống được. Ngay sau đó, thử. La Hạ lạnh rên một tiếng, âm thanh đều không có truyền đến Quỷ Nha Thần Quân chỗ kia, một đạo cực hạn huy hoàng kiếm mang đã vượt qua thời không, chém vào Quỷ Nha Thần Quân trên thân. Quắc két. Chỉ nghe một tiếng khiến người ghê răng chạm kích tiếng vang lên. Cái kia Quỷ Nha Thần Quân chân thân trên thân tuân ra đáng sợ chôn vùi năng lượng, từng khối cực lớn lông vũ giống như lá rụng phiêu tán, xé rách thời không kiếm mang, ngạnh sinh sinh tại trên hắn cực lớn thần thể chém ra một đạo đáng sợ vết rách tới. Rắc. Quỷ Nha Thần Quân phát ra tựa như kêu thảm tầm thường quỷ gào thanh âm. Thần Quân. Mậu Tư Đan bọn hắn kinh hô. Lần thứ nhất. Đây là bọn hắn gia nhập vào Hắc Nha hội về sau, lần thứ nhất nhìn thấy Quỷ Nha Thần Quân dạng này bị người nghiền ép. Cái này quá kinh khủng. Rầm rầm rầm. Quỷ Nha Thần Quân thân thể khổng lồ lui về phía sau nghiêng đổ, ước chừng lui về sau 6-7 bước, cánh vỗ, lúc này mới miễn cưỡng ổn định thân hình của mình. Hắn kinh sợ nhìn về phía La Hạ, trong lòng tràn đầy chấn kinh. Hắn không nghĩ tới, tại chính mình hiện ra chân thân sau, còn có thể bị La Hạ nghiền ép như vậy. Cái Vĩnh Hằng Chân Thần đến cùng này là từ đâu xuất hiện? Rắc. Quỷ Nha Thần Quân lần nữa phát ra gào thét. Hắn đem Quỷ Nha Ám Vũ thôi phát đến cực hạn. Chỉ thấy cái kia màu đen vũ nhận lần nữa điên cuồng chuyển động đứng lên, hơn nữa lần này vũ nhận bên trên còn kèm theo lấy một tầng quỷ dị đen như mực hỏa diễm, phản phất muốn đem hết thảy đều đốt cháy hầu như không còn. Đi. Sau một khắc, bị màu đen hỏa diễm cuốn lấy từng cây ám vũ bay vụt hướng La Hạ. Thư không bị vạch ra từng đạo quỷ dị vết tích màu đen. Đinh đinh đinh. La Hạ huy động trường kiếm, một đạo chói mắt vòng ánh sáng hiện ra. Theo vòng ánh sáng chậm rãi biến lớn, tất cả đánh tới hỏa diễm ám vũ đều bị vòng ánh sáng rào diện. Chỉ có chút bản lĩnh này sao? La Hạ lời nói tại Quỷ Nha Thần Quân tứ hải bên trong vang lên. Nếu như chỉ có chút bản lĩnh này vậy ngươi có thể đi chết. Đến lúc cuối cùng một cái chữ trong linh hồn chấn động, Quỷ Nha Thần Quân bỗng nhiên trợn to hai mắt. Tại trong tầm mắt của hắn, một đạo cực kỳ không đáng chú ý nhỏ bé hắc tuyến đột ngột hướng hắn phóng tới. Xuy. Quỷ Nha Thần Quân thậm chí không kịp ngăn cản. Cái kia nhỏ bé hắc tuyến đã xuyên thấu đầu của hắn, tiêu diệt linh hồn của hắn. Ầm ầm. Quỷ Nha Thần Quân cực lớn thần thể ầm vang rơi lập trên mặt đất. Cùng lúc đó, xa xa Mậu Tư Đan bọn hắn giống như là có tâm linh cảm ứng giống như, vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, chỉ thấy cái kia hạo nhiên trời cao bên trên, một khỏa tựa như ngôi sao tiểu hình vũ trụ, nở rộ một đạo không thể nào thu hút tia sáng. Chết, chết. Quỷ Nha Thần Quân chết. Không, không có khả năng. Quỷ Nha Thần Quân làm sao có thể dễ dàng như vậy liền chết? Hắc Nha hội đám người hoàn toàn không thể tin được, cao cao tại thượng Vĩnh Hằng Chân Thần, có thể như vậy dễ dàng chết đi. Bọn hắn hoảng sợ lắc đầu, phản phất như vậy thì có thể để đảo ngược thời gian, để cho ngã trên mặt đất, đã mất đi sinh cơ Quỷ Nha Thần Quân sống lại. Nhưng mà, hưu hưu hưu. Tại bọn hắn ở vào hoảng sợ mờ mịt trong nháy mắt, La Hạ thao túng yếu ớt tú hoa châm hỗn độn thiên tinh thiết đâm về phía bọn hắn. Suy suy suy. Theo từng đợt nhỏ xíu xuyên thấu tiếng vang lên. Còn lại Hắc Nha hội người cũng tất cả đều bị hỗn độn thiên tinh thiết hủy diệt linh hồn. Nơi xa, Nhã Cầm nhịn không được hướng trên bầu trời nhìn lại, liền thấy mấy đạo tia sáng lóe lên một cái rồi biến mất, lại là Mậu Tư Đan bọn hắn tiểu hình vũ trụ tại phá toái. Nhã Cầm biểu lộ có vẻ hơi mờ mịt, truy sát nàng hơn 1000 năm cường giả, cứ như vậy bị giết chết. Một hồi lâu, nàng mới giống như thích phụ trọng buông lòng xuống. Nhã Cầm nhìn về phía La Hạ. Lúc này La Hạ đã đem Quỷ Nha Thần Quân bọn hắn thần thể, chí bảo đều thu vào. Không nói những cái kia chí bảo, liền nói Quỷ Nha Thần Quân bọn hắn thần thể, cũng là vô cùng chân quý đáng tiền. Cùng lúc đó, một chỗ tựa như hắc ám lâu đài trong thần điện, một cái ngồi ngay ngắn ở trên thần tọa bóng đen to lớn đột nhiên giật giật, trong nháy mắt, toàn bộ thần điện bay lên vô số hắc nha, những thứ này hắc nha rơi vào bóng đen bốn phía, vô số màu đỏ quạ đồng tử sáng lên, nhìn chăm chú lên xà xôi thương cùng. Quỷ Nha đã chết rồi sao? Bị ai giết chết? Phản phất là nhóm quạ tại cung thiếu, thanh âm này vang dội toàn bộ hắc ám thần điện. Theo âm thanh hạ xuống, vô số hắc nha hóa thành màu đen phong bạo, hướng thần điện phía dưới bay đi. Không bao lâu, một cái đưa tin phủ bị nhóm quạ dẫn tới trong thần điện. Cái kia to lớn bóng đen tra xét xong đưa tin phủ, lần nữa phát ra giống như nhóm quạ kêu kêu âm thanh, Tôn Ngộ Không. Một cái xa lạ, thần bí vĩnh hằng chân thần sao? Hắn ánh mắt kia nhìn về phía vô tận quần quần hỗn độn chỗ sâu, có thể giết chết Quỷ Nha. Thực lực ít nhất là cựu trọng cảnh, thậm chí thập trọng cảnh vĩnh hằng chân thần. Nha Vũ. Đột nhiên, hắn tựa như quạ kêu một dạng âm thanh truyền tới một tòa phủ kín ngân sắc Nha Vũ thần điện. Một tôn có ngân sắc vũ vực cực lớn thần thể từ trong thần điện kia đi tới, quỳ rạp trên đất. Chúa tể đại nhân, đi giết cái kia gọi Tôn Ngộ Không vĩnh hằng chân thần. Nguy nga bóng đen phát ra thanh âm ùng ùng, mệnh lệnh đạo. Là, chúa tể đại nhân. Có ngân sắc vũ vực thân ảnh chậm rãi đứng dậy, sau đó liền biến mất thần điện. Xem như Vân tộc lần này dẫn đội vĩnh hằng chân thần, Vân Tiêu tại cảm ứng được phía trước đại chiến ba động lúc, liền mang theo tộc nhân ngừng lại, quan sát từ đằng xa. Hắn tận mắt thấy La Hạ nhẹ nhõm giải quyết hết Hắc Nha hội Quỷ Nha thần quân, trong lòng kinh hãi không thôi. Cái này xa lạ vĩnh hằng chân thần bệnh mà lợi hại như thế, có thể nhẹ nhàng như vậy giết chết thực lực là bắt trọng cảnh vĩnh hằng chân thần Quỷ Nha, cái này gọi Tôn Ngộ Không vĩnh hằng chân thần, thực lực ít nhất tại thập trọng cảnh. Vân Tiêu âm thầm suy đoán lấy, xem như Vân tộc trưởng lão, Vân Tiêu thực lực hôm nay cũng bất quá mới miễn cưỡng tiến vào ngũ trọng cảnh cấp độ mà thôi. Hắn đối với La Hạ sinh ra sâu đậm kiêng kỵ, vị này vĩnh hằng chân thần chỉ có thể kết giao, không thể kết thù. Nghĩ tới đây, Vân Tiêu hạ lệnh đạo, truyền ta mệnh lệnh, kể từ hôm nay, tại chỗ Vân tộc người tuyệt đối không thể chọc giận vị kia tên là Tôn Ngộ Không vĩnh hằng chân thần. Làm trái mệnh giả, đem trục xuất gia tộc, vĩnh thế không được trở về. Là, bị La Hạ rung động đến Vân tộc người lập tức trả lời. Bọn hắn ăn no dối việc, làm sao có thể đi trêu chọc một vị mạnh mẽ như vậy vĩnh hằng chân thần đâu. Chương 480, Nguyên Thủy Vũ Trụ 23 truyện. Chương 480, Nguyên Thủy Vũ Trụ 23 truyện. Cái này hai đồ chơi ngươi có muốn hay không? La Hạ đem Quỷ Nha thần quân rơi xuống Quỷ Nha ám vũ cùng ám tinh hoàn nhận ném cho giới thu Bối Địch. Bối Địch đem chơi lấy hai cái chí bảo, Quỷ Nha ám vũ là một chi ám sắc vũ dực, chất liệu kỳ dị, tại trên màu đỏ thâm căn cốt, cắm vô tận ám vũ, mỗi cái ám vũ đều quanh quẩn tà ác ngập độc, để cho chi này ám sắc vũ dực nhìn qua giống như là lây dính dầu thô, sền sệt chân nhắn. Muốn. Giới thu Bối Địch gật đầu, hắn đến bây giờ cũng không có cái gì chí bảo. Cái này ám tinh hoàn nhận cùng Quỷ Nha ám vũ nhìn cũng không tệ lắm. Ngươi đây. La Hạ nhìn về phía Nhã Cầm, đã cùng nhau, như vậy chiến lợi phẩm tự nhiên cũng muốn phân một chút cho nàng. Những thứ này chí bảo, La Hạ cũng không nhìn thế nào phải bên trên. Ngoại trừ đem bán lấy tiền, hắn thật đúng là không biết xử lý như thế nào những thứ này chí bảo. Nhã Cầm nhìn một chút Mậu Tư Đan bọn hắn rơi xuống chí bảo, khẽ lắc đầu, đa tạ thần quân, bất quá ta không cần. Nàng có tổ truyền thần vương cấp chí bảo, cũng không cần Mậu Tư Đan bọn hắn chí bảo. La Hạ nghe vậy, trực tiếp đem Mậu Tư Đan bọn hắn rơi xuống chí bảo thu lại, tốt lắm, chúng ta tiếp tục lên đường đi. Bọn hắn tiếp tục đi tới. Một bên khác, Nguyên Thủy Vũ Trụ. Vô tận hỗn độn khí lưu chỗ sâu, tôn kia nguy nga cực lớn thi thể đang nhanh chóng hướng Nguyên Thủy Vũ Trụ phương hướng bay đi. Tại trên thi thể này đi về phía trước con đường, tòa sơn khách đột ngột xuất hiện. Ngồi ngay ngắn ở trên núi, hắn nhìn xem cố kia nguy nga thật lớn thi thể, thần sắc phức tạp. Giới thú nguy cơ cũng đã bị La Hạ giải quyết, như thế nào Nguyên Thủy Vũ Trụ còn đem thi thể của ta kéo qua? Hắn hơi hơi nhíu mày, qua một hồi lâu, hắn lắc đầu tới, tự nhủ, tính toán, ta thần thể tới cũng vừa vặn. Dù sao cái kia truyền thừa, chỉ có ở đây truyền cho La Phong mới là an toàn nhất. Nói đến đây, hắn đã nghĩ tới La Hạ, không khỏi ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua thi thể khổng lồ, nhìn về phía cái kia vô tận hỗn độn chỗ sâu, cũng không biết La Hạ tiểu gia hỏa kia bây giờ tại trên khởi nguyên đại lục thế nào. Nếu là hắn cùng trưởng thành đứng lên La Phong liên thủ, cũng có thể giúp ta báo thù, nghĩ đến kẻ thù của mình. Tòa sơn khách có chút nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải thực quốc ba cái kia thần vương, lão sư của hắn, sư minh của hắn, thê tử của hắn, làm sao lại vẫn lạc? Ai thở dài, tòa sơn khách bình phục tâm tình của mình, lần nữa nhìn mình khi xưa cơ thể, tràn ngập mong đợi nói nhỏ, La Phong, nhanh lên trưởng thành đứng lên a. dưới mắt chỉ có chân thần cảnh giới tọa sơn khách, chỉ có thể đem hy vọng đặt ở La Phong cùng La Hạ trên thân. Bởi vì hắn tiềm lực của cổ thân thể này quá thấp, cho dù có trí nhớ trước kia, muốn lại tu luyện từ đầu trở thành thần vương, cũng hết sức khó khăn. Mà bị tọa sơn khách nâng lên La Phong, bây giờ đang tại trong ngân hà thánh địa bên trong bế quan tu luyện. Bây giờ La Phong tu luyện chính là La Hạ dạy cho hắn lục đạo luân hồi. Trước khi trở thành vũ trụ chi chủ, La Phong gen sinh mệnh đã đạt đến hoàn mỹ cấp. Sau đó đột phá trở thành vũ trụ chi chủ sau, hắn liền có thể đánh vỡ nguyên thủy vũ trụ hạn chế, tiếp tục để thăng gen sinh mệnh. Chỉ là vô cùng khó khăn. Tọa sơn khách cho La Phong cựu tiếp bí điện căn bản là không có cách để cho hắn đem chính mình gen sinh mệnh tu luyện tới 10 vạn lần cấp độ. Nguyên tắc bên trong, La Phong cũng là tại vũ trụ hải nghiên cứu các tộc sinh mệnh, thậm chí tiếp xúc đến giới thú gen sinh mệnh, lúc này mới đánh vỡ cực hạn, đem gen sinh mệnh tăng lên tới 10 vạn lần. Bất quá bây giờ có La Hạ lục đạo luân hồi, La Phong cũng không cần như nguyên tắc như vậy phiền toái, chỉ cần làm từng bước tu luyện lục đạo luân hồi, hắn gen sinh mệnh liền có thể dần dần để thăng tiến hóa. Chỉ là cái này quá trình sẽ phi thường chậm chạp. A, muốn mặt khác nói một chút chính là, bây giờ toàn bộ ngân hà thánh địa đều bị chuyển vào trong La Hạ bên trong, La Phong chỗ không gian trực tiếp bị La Hạ gia tốc ngàn vạn lần. Tại La Hạ dưới sự giúp đỡ, La Phong gen sinh mệnh để thăng rất nhanh. Bất quá cách hắn trở thành thứ hai cái 10 vạn lần gen sinh mệnh cấp độ sinh mệnh còn rất xa xôi. Dựa theo La Phong chính mình tính ra, ít nhất còn muốn vạn ước kỷ nguyên thời gian, hắn mới có thể đem chính mình gen sinh mệnh đột phá đến 10 vạn lần. Dưới mắt La Phong tu luyện hoàn tất, từ trong cái kia gia tốc thời gian không gian đặc thù lui ra, về tới chính mình thần điện. Sư bá. Tại La Phong trong thần điện, Đế Đà đang cùng La Phong đệ tử khác cùng một chỗ tu luyện. Nhìn thấy La Phong đột nhiên xuất hiện, lập tức hành lễ ân cần thăm hỏi. Tại La Hạ rời đi nguyên thủy vũ trụ sau, Đế Đà giáo dục việc làm liền bị La Hạ giao cho đại ca La Phong. La Phong hướng Đế Đà gật gật đầu, tiếp đó nhìn về phía đệ tử của mình. Những năm gần đây, La Phong cũng thu mấy cái đệ tử. Những đệ tử này dựa vào sự giúp đỡ của hắn, thực lực đề thăng rất nhanh, tỉ như thứ nhất cái đệ tử Nạp Hạ, bây giờ đã là phong vương cấp bất hủ. La Phong ở đây dạy một hồi đệ tử, mới rời khỏi trở lại địa cầu. Địa cầu trong nhà, phụ mẫu đều không có ở nhà, bọn hắn lại đi nguyên thủy vũ trụ du lịch. Đã trở thành bất hủ cung Tâm Lan cùng La Hồng Quốc, cũng không thích tu luyện, cho nên tại trở thành bất hủ, nắm giữ vĩnh hằng sinh mệnh sau, liền không lại tu luyện, mà là thích đến chỗ đi du lịch. Hai trưởng bối đi nguyên thủy vũ trụ du lịch, La Hạ cùng La Phong đều rất yên tâm. Có nguyên thủy vũ trụ tại, căn bản không ai dám đối bọn hắn động thủ, cho dù có người dám tập kích cung Tâm Lan cùng La Hồng Quốc, nguyên thủy vũ trụ cũng có thủ đoạn bảo vệ bọn hắn. Có thể nói, tại trong nguyên thủy vũ trụ, có nguyên thủy vũ trụ bản nguyên ý chí bảo hộ, La Hạ phụ mẫu là khó khăn nhất giết chết bất hủ, cho dù là vũ trụ tối cường giả, cũng đừng hòng tại trong nguyên thủy vũ trụ giết chết La Hồng Quốc cùng cung Tâm Lan. Ngoại trừ phụ mẫu không ở nhà, nhị đệ cùng em dâu Chân Nam cũng không ở, bây giờ La Hoa cùng Chân Nam cũng là bất hủ, bọn hắn cùng cung Tâm Lan La Hồng Quốc một dạng, đều không thích tu luyện, tại dùng đủ loại tu luyện tài nguyên đem cảnh giới tăng lên tới bất hủ sau, liền không lại tiếp tục tu luyện, mà là chuyên chú vào sự tình khác. Tỷ như La Hoa, hiện nay là cả nhân loại tộc đàn thành công nhất người đầu tư, tài chính đại ngạc, một câu nói của hắn, thậm chí có thể để toàn bộ nhân loại thị trường chứng khoán xuất hiện ba động, ảnh hưởng đến vô số tinh hệ tài chính lưu. Chân Nam đang cấp La Hoa sinh thật nhiều hài tử sau, thích thời trang, bây giờ là nhân loại tộc đàn rất nổi danh chuyên gia thiết kế thời trang, rất nhiều địa cầu trang phục phong cách, tại Chân Nam thiết kế sau, lần nữa lưu hành khắp cả nhân loại tộc đàn. Đương nhiên, loại ảnh hưởng này vẫn có La Hạ cùng La Phong nhân tố ở trong đó. Bởi vì La Hạ bây giờ là nhân loại tộc đàn duy nhất đã vượt ra luân hồi tồn tại, nhân tộc gần như đem La Hạ mang lên tuần đàn, giống như Tử Nguyệt Thánh Địa những cường giả kia điên cuồng kính ngưỡng Tử Nguyệt Thủy Tổ, nhân tộc rất nhiều cường giả cũng tại điên cuồng kính ngưỡng La Hạ. Có thể nói, bây giờ Nguyên Tổ, người sáng lập Cự Phủ cùng Hỗn Độn Thành Chủ ba người cộng lại hy vọng, cũng không có La Hạ một cái người cao. Phụ mẫu, nhị đệ cùng em dâu đều không có ở đây, bọn nhỏ càng là tại Nguyên Thủy Vũ Trụ sông sáo, La Phong lâu ngày không gặp mà cùng nhà mình thê tử vớt vẻ an ủi rất lâu. Mềm mại trên giường lớn, Từ Hân nằm ở trên La Phong chắc địch ngực rộng, trên mặt mang vận động sau đỏ ửng, cực kỳ động lòng người. La Phong vuốt ve thê tử nhu thuận tóc, một phen tinh lực phát tiết sau, hắn bây giờ tâm cảnh không hề bất tâm, cũng không biết tiểu hạ tại khởi nguyên đại lục thế nào. Từ Hân bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn chồng cái cằm, hỏi một câu, ngươi bây giờ có tiểu hạ tin tức sao? Lần trước ta cùng hắn liên hệ một chút, nói hắn bây giờ tiến vào một cái gọi Mặc Vân thành chỗ, tiếp đó gặp một cái kỳ quái nữ nhân. La Phong cười đem mình biết tình huống cùng thê tử chia sẻ một chút. Chương 481, những năm kia cùng La Hạ có quan hệ nữ nhân. Chương 481, những năm kia cùng La Hạ có quan hệ nữ nhân gặp một cái kỳ quái nữ nhân. Từ Hân rất có hăng hái nâng lên thân, một vòng trắng non lập tức hiện ra. La Phong vô ý thức kéo chăn mền, đem thê tử bại lộ trong không khí bộ vị ngăn che. Từ Hân cũng lôi kéo chăn mền, tiếp đó tìm một cái thoải mái hơn tư thế nằm ở La Phong trong ngực, tò mò hỏi, dạng gì kỳ quái nữ nhân? La Phong nói, mang theo mạng che mặt, bề ngoài cùng chúng ta địa cầu người rất giống. Tiểu Hạ nói, ánh mắt của đối phương rất xinh đẹp, có trưởng trưởng mái tóc màu đen. Từ Hân nháy nháy mắt, cười nói, Tiểu Hạ sẽ không phải động tâm a? Động tâm? La Phong nghe vậy, cũng không nhịn được cười lên, ai biết tiểu tử kia, ngươi còn nhớ rõ gì nè ta? Gì nè? Từ Hân nghĩ nghĩ, nhờ có bây giờ bất hủ cấp bậc đầu óc, rất nhanh liền nghĩ tới cái kia cực kỳ mỹ lệ mị hoặc phương Tây nữ tử. Gật đầu một cái, Từ Hân nói, ta nhớ được a, trước kia ngươi cùng Tiểu Hạ còn không như thế nào tại vũ trụ sông sáo, Dĩ Nẹt còn thường xuyên đến nhà chúng ta chơi. Khi đó, Dĩ Nẹt giống như ưa thích Tiểu Hạ a. Đúng. La Phong gật đầu, Dĩ Nẹt rất ưa thích Tiểu Hạ, đáng tiếc là Tiểu Hạ một lòng nhào vào trên việc tu luyện, hoàn toàn không có phát giác được Dĩ Nẹt cảm tình. Dừng một chút, La Phong có chút chần chờ nói, kỳ thực ngoại trừ Jinet, giống như Giang Phương lão sư đối với tiểu hạ cảm tình cũng rất là thủ.
A.
Từ Hân hơi hơi trợn to hai mắt, không nghĩ tới còn có thể từ trượng phu của mình ở đây, nghe đến đó bắt quái cảm tình cố sự, lập tức có chút hưng phấn mà hỏi, Giang Phương lão sư, ta nhớ được vị này là ngươi cùng tiểu hạ tiến vào tinh anh trại huấn luyện sau, cụ thể phụ trách các ngươi hai cái tu luyện lão sư a.
Nàng,
cùng tiểu hạ cũng có cảm tình rối rắm.
Cũng không phải cảm tình rối rắm a.
La Phong gãi gãi cái cằm, chỉ là năm đó, Giang Phương lão sư giống như có chút ưa thích tiểu hạ, ta thường xuyên nhìn thấy nàng xem thấy tiểu hạ ngẩn người, Giang Phương lão sư kỳ thực rất thích hợp tiểu hạ, mặc dù đã kết hôn, nhưng người trưởng phải rất xinh đẹp, ôn nhu kiên cường. Từ Hân vừa cười vừa nói, chỉ là đáng tiếc, mặc kệ là Jinet, vẫn là Giang Phương lão sư, tiểu hạ đều bỏ lỡ. Từ Hân có chút đáng tiếc nói, La Phong lắc đầu, trước kia mụ mụ cùng ba ba liền cùng tiểu hạ nói qua chuyện này, nhưng hắn một lòng nhào vào trên việc tu luyện, căn bản không để ý tới tình cảm của mình vấn đề, cũng là có hắn, chúng ta địa cầu, chúng ta nhân tộc mới có thể một mực dạng này một đường hát vang tiến mạnh, bằng không thì Từ Hân nghe vậy, tán đồng gật đầu một cái, nhưng nàng nói, ta cảm thấy lao công công lao của ngươi cũng rất lớn, là ngươi cùng tiểu hạ bên ngoài phân đấu, ta cùng ba ba mụ mụ, còn có tiểu bình tiểu hải bọn hắn, mới có thể nắm giữ hôm nay cuộc sống như vậy. La Phong cười cười, nói, cũng không biết tiểu hạ lần này gặp phải nữ nhân, có thể hay không để cho hắn tâm động.
Ai biết được.
Từ Hân đem khuôn mặt dán tại La Phong ngực, cảm thụ được trượng phu hữu lực nhịp tim, mỉm cười nói, bất quá nếu là tiểu hạ cùng cái cô nương kia có thể thành, ba ba mụ mụ nhất định sẽ rất cao hứng. Nói đến, lão bà, ngươi biết gì nẹt cùng Giang Phương lão sư tình trạng hiện tại sao?
La Phong đột nhiên hỏi.
Hôm nay cùng thê tử nói chuyện phiếm, khơi gợi lên La Phong lâu đời hồi ức. Trong óc của hắn, hồi tưởng lại khi xưa những cái kia đồng bạn, hỏa chú ý tiểu đội cao phong, chứ hoa.
Tinh anh trại huấn luyện gì nẹt, Giang Phương.
Những cái kia lâu đời ký ức, để cho La Phong thần sắc trở nên hơi hơi hoảng hốt. Rõ ràng đã là mấy mười vạn năm, mấy chục triệu năm, thời gian gia tốc, chuyện lúc trước, nhưng bây giờ nhớ tới những ký ức kia, lại có một loại phảng phất mới là hôm qua chuyện mới vừa phát sinh một dạng.
Jinet cùng Giang Phương lão sư.
Từ Hân nghĩ nghĩ, lắc đầu, các ngươi cùng các nàng đều không thể nào liên hệ, chớ nói chi là ta, bất quá ngươi nếu là muốn biết, ta có thể tra một chút.
Từ Hân nói, lập tức tiến vào vũ trụ giả định tổng tra.
Rất nhanh, nàng liền được Jinet cùng Giang Phương lão sư tin tức cụ thể.
Ta tìm được tin tức của các nàng.
Từ Hân nhìn xem hai vị này tin tức, hơi kinh ngạc, chỉ nghe nàng nói, Jinet bây giờ tựa như là một cái vực chủ, bây giờ tại Hắc Long Sơn đế quốc một khỏa tinh cầu tiến bộ đi vũ trụ mạo hiểm. Đến nội Giang Phương lão sư, nàng bây giờ là một cái bất hủ cường giả, ở tại trên địa cầu.
Jinet là một tên vực chủ,
Giang Phương lão sư lại là bất hủ.
Đối với Jinet tin tức, La Phong cũng không kinh ngạc,
nhưng liên quan tới Giang Phương tin tức, hắn cũng rất kinh ngạc.
Nhớ kỹ không sai, Giang Phương lão sư tư chất so Jinet còn muốn kém hơn rất nhiều, liền Jinet cũng không có trở thành bất hủ, Giang Phương lão sư vậy mà trở thành bất hủ.
Giang Phương lão sư vậy mà trở thành bất hủ.
La Phong kinh ngạc lên tiếng.
Từ Hân gật đầu một cái, nói, ta chỗ này tin tức biểu hiện, một mực có thần bí người đang tài trợ Giang Phương lão sư, cho nàng đủ loại vô cùng chân quý tu luyện tài nguyên, đúng là có những cái kia tu luyện tài nguyên, Giang Phương lão sư mới trở thành bất hủ.
La Phong nhíu mày, cùng thê tử liếc nhau, vô ý thức nói, không phải là tiểu hạ a?
Từ Hân hé miệng nở nụ cười, nói, ngươi đây liền muốn tự mình đi hỏi tiểu hạ.
Ân, từ lấy được tin tức đến xem, kể từ Giang Phương lão sư trượng phu tại trong đại nguy cơ chết đi, nàng thế nhưng là một mực đơn thân đến bây giờ. La Phong chớp mắt, ôm thê tử nằm xuống, một bên để lên đi, vừa nói, việc này đằng sau ta đến hỏi tiểu hạ, bây giờ chúng ta từ Hân thở hổn hển.
Khởi nguyên đại lục.
Chủ nhân,
nơi đó chính là cửa vào di tích.
Tại giới thú bối địch chỉ điểm, chiếu vào La Hạ hòa nhã đàn mi mắt, là một cái chừng hơn 1000 vạn km cao, hơn vạn km rộng hẹp dài thời không khe hở.
Đáng sợ thời không khe hở chôn vùi lấy chung quanh vật chất, làm cho không gian ẩn ẩn chấn động.
Nhìn tựa như là một con mắt,
bởi vì thời không khe hở chôn vùi vật chất sinh ra kỳ dị bừng sáng, làm cho toàn bộ thời không khe hở vị trí tựa như một cái cực lớn tụ đồng, nhìn mười phần hùng vĩ.
La Hạ ngắm nhìn cực lớn thời không khe hở, nói nhỏ, cái này thời không khe hở chôn vùi chi lực, chỉ có hư không chân thần mới có thể chịu nổi, xem ra, chỉ có hư không chân thần trở lên cường giả có thể đi vào trong đó.
Chủ nhân, ngươi nhìn, bên kia là Mạc Vân Thành một trong tứ đại gia tộc Mạc tộc, nghe nói Mạc Vân Thành chính là bọn hắn cùng Vân tộc cùng một chỗ khai sáng, bây giờ đảm nhiệm Mạc Vân Thành chức thành chủ cùng Mạc gia tộc trưởng chi vị, chính là Mạc gia Mạc Phạm Thiên.
Giới thú bối địch những ngày qua một mực tại trong Mạc Vân Thành bên trong đi dạo, đông đảo tình báo đã sớm hỏi thăm rõ ràng.
Khi hắn nhìn thấy nơi xa đóng trại đám người sau, lập tức vì La Hạ hòa nhã đàn giới thiệu.
La Hạ hướng cái kia Mạc gia nhìn lại, chỉ thấy cái kia Mạc gia tới hơn 1000 người, bất quá chỉ có hơn 100 tên hư không chân thần cùng một vị vĩnh hằng chân thần.
Cái này Mạc gia thực lực có thể à, vậy mà có thể phái ra trên 100 tên hư không chân thần cùng một vị vĩnh hằng chân thần.
La Hạ nói.
Giới thú đối địch nói, tốt xấu là trong tứ đại gia tộc cực kỳ có nội tình gia tộc một trong, điểm ấy cường giả vẫn có thể phái ra.
Chủ nhân, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ?
Làm sao bây giờ?
La Hạ cười cười, tự nhiên là tiến bảo.
Bằng không thì tại cái này uống gió tây bắc.
Hắn nói xong, trực tiếp mang theo bối địch hỏa nhã đàn hóa thành một đạo hồng quang, bắn vào cái kia hẹp trường cực lớn thời không trong cái khe.
Chương 482, sinh vật kỳ dị chương 482, sinh vật kỳ dị tại mênh mông thần bí khởi nguyên đại lục phía trên, một mực lưu truyền liên quan tới hoang vu thời không đủ loại truyền thuyết.
Đó là một mảnh tràn đầy đáng sợ nguy hiểm thời không khu vực, lệnh người nghe đến đã biến sắc. Căn cứ vào đoạn Đông Hà nhất mạch cái kia cổ lão mà lâu đời ghi chép, Hoang Vu thời không liền như là một con tiềm phục tại trong bóng tối manh thú, lúc nào cũng có thể mở ra huyết buồn đại khẩu, đem hết thể thôn vệ. Sự xuất hiện của nó không có quy luật chút nào mà theo, thường là dưới tình huống không có dấu hiệu nào, đột nhiên liền xé mở cực lớn thời không khe hở kia giống như là một đạo giữ tận miệng vết thương, tản ra khiến nhân tâm sợ khí tức. Mọi người có thể thông qua quỷ dị này thời không khe hở, bước vào cái kia phiến không biết mà nguy hiểm lĩnh vực. La Hạ bọn hắn bước vào khe hở trong nháy mắt, chỉ cảm thấy toàn bộ thiên địa đều tựa như đang xoay tròn, vặn mèo, phản phất có một đôi bàn tay vô hình tại tùy ý xoa nắn lấy thời không. Ngay sau đó, hoàn cảnh chung quanh cùng thời không xảy ra nghiêng trời lệch đất một dạng biến hóa. Một giây trước, bọn hắn còn vững vàng đứng ở khởi nguyên đại lục cái kia bao la mà cao xa trên trời cao, đỉnh đầu là vô tận tinh không, dưới chân là mặt đất bao la. Mà tại hạ một giây, bọn hắn cũng đã hai chân vững vàng đạp ở một chỗ tựa như cổ thành phế tích thổ địa phía trên. Lọt vào trong tầm mắt, đều là một mảnh khiến nhân tâm bể đổ nát thê lương. Những cái kia đã từng nguy nga cao vút kiến trúc, bây giờ đã sụp đổ trên mặt đất, trở thành từng đống đổ nát hòn đá. Cung điện sắc rải rác các nơi, phản phất tại nói khi xưa huy hoàng cùng vinh quang. Mà ở đó gạch ngói vụn ở giữa, còn có thể nhìn thấy một chút hình dạng kỳ dị, bề ngoài đổ nát cơ giới lưu tạo vật, bọn chúng có đã tàn khuyết không đầy đủ, có thì lặng lặng nằm ở nơi đó, phản phất đã ngủ say ngàn vạn năm. Cả tòa thành trì tràn ngập một loại hoang vu yên tĩnh không khí, giống như là bị thời gian quên mất xó xỉnh. Rõ ràng, ở đây tựa hồ đã cực kỳ lâu không có bất kỳ cái gì sống sót sinh linh, loại kia tính mịch khí tức lệnh người cảm thấy kiềm chế cùng trầm trọng. Giới thú đối địch cái kia ánh mắt linh động tò mò đánh giá chung quanh, đối với hết thảy chung quanh đều tràn đầy mới lạ. Đương nhiên, ánh mắt của hắn ngưng lại, phản phất phát hiện cái gì thứ không tầm thường. Chỉ thấy hắn phất tay một chiêu, một cỗ cường đại sức mạnh phun ra ngoài, từ nơi không xa đổ nát thê lương phía dưới, thu lấy đến một khối long lánh kim sắc quang mang mảnh vụn. Mảnh vỡ kia tại di tích trên bầu trời cái kia hào quang nhỏ yếu chiếu rọi xuống, tản ra một loại khiến người say mê tia sáng, giống như là một kiện tuyệt thế chất bảo. Ong ong ong. Khối kia màu vàng mảnh vụn biên giới cực kỳ sắc bén, giống như là một đem vô kiên bất tồi lưỡi dao. Vẹn vẹn nhỏ nhẹ rung động, đều tại trên vững chắc thời không xé rách ra một đạo thật nhỏ khe hở tới, khe hở kia giống như là một tia chớp màu đen, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chủ nhân. Giới thú đối địch hô hoán La Hạ, La Hạ cái kia ánh mắt thâm thúy lập tức nhìn về phía cái kia kim sắc mảnh vụn. Một phen cảm ứng sau đó, hắn có phán đoán, chậm rãi nói, đây cũng là nhất kiện chúa tể cấp chí bảo rơi xuống mảnh vụn. Một bên Nhã Cầm nghe vậy, trong lòng dâng lên một tia gợn sóng, chúa tể cấp chí bảo, đây chính là vô cùng chân quý tồn tại, có được khó có thể tưởng tượng uy lực cùng giá trị. Giới thú đối địch lúc này hưng phấn mà nói, chủ nhân, ta có thể thông qua cái này mảnh vụn, cảm ứng được khác mảnh vụn vị trí. La Hạ cười cười, quả quyết mà phân phó nói, tìm xem một chút. Nếu là có thể đem những mảnh vỡ này toàn bộ thu thập, hơn nữa thành công chữa trị, vậy bọn hắn liền có khả năng thu được nhất kiện chúa tể cấp chí bảo. Là. Giới thú đối địch hưng phấn mà đáp, tiếp đó bắt đầu một cách hết sức chăm chú mà lợi dụng trong tay mảnh vụn, cố gắng đi cảm ứng khác mảnh vụn vị trí. Mà La Hạ thì mang theo Nhã Cầm tại cái này tàn phá trong thành chậm rãi xem xét, bọn hắn mỗi đi một bước, đều tựa như là tại xuyên qua lịch sử trường sông. Khi bọn hắn đi không sai biệt lắm một năm khu vực lúc, La Hạ dừng bước, quay đầu nhìn về phía một mực yên lặng không lên tiếng Nhã Cầm. Hắn nhẹ giọng dò hỏi, ngươi có biết đây là cái nào kỷ nguyên di tích? Nhã Cầm khẽ lắc đầu, yếu ớt trong đôi mắt có mê mang cùng hoang mang. Mặc dù nàng là thổ sinh thổ trưởng khởi nguyên đại lục sinh linh, hơn nữa cũng ở đây vùng đất bên trên sinh sống dài dằng dặc tuế nguyệt, nhưng đối mặt tòa này cổ lão mà thần bí thành trì di tích, nàng thật sự là không cách nào nhận ra cuối cùng thuộc về cái nào một cái kỷ nguyên. La Hạ cũng không mong đợi có thể từ Nhã Cầm ở đây nhận được đáp án xác thực, không có bắt được đáp án, hắn liền đem lực chú ý tiếp tục đặt ở những vật khác phía trên. Hắn cẩn thận quan sát đến hết thảy xung quanh, tính toán từ bên trong những đổ nát thê lương này tìm được một chút liên quan tới tòa thành trì này đi qua manh mối. Ánh mắt của hắn tại những cái kia đổ nát trên kiến trúc dừng lại, cái kia thâm thúy đôi mắt, tựa như vượt qua thời gian trường hà, có thể xuyên thấu qua những kiến trúc này, nhìn thấy đã từng sinh hoạt ở nơi này đám người thân ảnh. Bọn hắn tiếp tục hướng phía trước đi tới, mỗi một bước đều mang cẩn thận cùng cẩn thận. Tại trải qua một chỗ sụp đổ cung điện lúc, La Hạ đột nhiên phát hiện một khối có khắc kỳ dị phù văn phiến đá. Hắn ngồi xổm người xuống, cẩn thận nghiên cứu khối này phiến đá, tính toán giải đọc phía trên phù văn ẩn chứa tin tức. Nhã Cầm cũng bu lại. Lôi đỉnh pháp tắc La Hạ thấp giọng nói, ngón tay của hắn nhẹ nhàng nuốt ve những phù văn kia, cảm thụ được bọn chúng tản mát ra yêu ớt ba động. Khối này phiến đá, giống như là vật gì đó bên trên một khối mạch điện, bên trên khắc lục bí văn là có liên quan tại Lôi đỉnh phương diện pháp tắc, dựa theo La Hạ tôi diễn, phiến đá nếu là hoàn chỉnh, có thể vì món đồ nào đó cung cấp cường đại Lôi đỉnh nguồn năng lượng động lực. Hẳn là một loại nào đó cơ giới lưu tạo vật không chọn vẹn một khối. La Hạ đứng dậy, đem phiến đá cẩn thận thu vào, chuẩn bị sau đó chậm rãi nghiên cứu. Cái đồ chơi này nếu là nghiên cứu tốt, có lẽ phục khắc chế tạo ra một loại sử dụng pháp tắc chi nguyên xem như động lực cơ giới lưu tạo vật. Nhặt được phiến đá xem như một cái khúc nhạc dạo ngắn, La Hạ hòa nhã đàn tiếp tục tại trong thành xuyên qua, khi thì sẽ gặp phải một chút dấu ở trong phế tích nguy hiểm, nói là nguy hiểm, nhưng càng giống là tòa thành trì này còn hoàn hảo lúc một loại phòng ngự trận pháp, mặc dù bây giờ đã tan nát vô cùng, nhưng như cũng tại vận chuyển. Trước đây tiến vào hỏa tinh căn cứ lúc, cũng gặp phải tình huống tương tự. La Hạ lộ ra kỷ niệm thần sắc. Trước kia cùng ba ba tháp đi tới hỏa tinh căn cứ hình ảnh rõ mồn một trước mắt. Bây giờ ba ba tháp thu được cơ giới tộc tiến hóa chi tâm, đã sớm tại La Hạ dưới sự giúp đỡ, trở thành phong hầu cấp bất hủ. Liên hô diên bác thực lực đều so trước khi vẫn là càng mạnh hơn. Bây giờ đã là phong vương cấp bất hủ. Dựa theo hô diên bác có thể tự sáng tạo hồn ấn tiên phú, tương lai nói không chừng có thể trở thành vũ trụ chi chủ. La Hạ một bên nhớ lại cùng ba ba tháp khi xưa mạo hiểm, vừa cùng Nhã Cầm giải quyết những cái kia tàn phá trận pháp mang tới nguy hiểm. Những nguy hiểm này đối với La Hạ tới nói, không có gì đáng sợ. Hắn rất nhẹ nhàng liền có thể ứng đối. Mà giới thú đối địch bên kia, cũng tại không ngừng mà cảm ứng đến khắc kim sắc mạnh vụ vị trí. Hắn ở trong thành không ngừng mà xuyên thẳng qua, tìm kiếm. Tại trải qua một chỗ sâu thẳm hẻm nhỏ lúc, La Hạ đột nhiên cảm thấy một cỗ khí tức như có như không. Hắn dừng bước lại, cảnh giác nhìn chăm chú lên một phía. "Thế nào, thần quân?" Nhã Cầm nhẹ giọng hỏi. "Ta cảm thấy có một cỗ khí tức kỳ quái." La Hạ truyền âm nói, "Đạo này khí tức như có như không, rất là quỷ dị, có loại lực lượng vô danh." Đúng lúc này, một đạo hắc ảnh đột nhiên từ ngõ hẻm chỗ sâu chui ra, hướng về bọn hắn đánh tới. La Hạ phản ứng cấp tốc, trong tay tia sáng lóe lên, một đem sắc bén trường kiếm trong nháy mắt xuất hiện, hắn cơ trường kiếm, hướng phía đạo kia bóng đen chém tới. Bóng đen linh hoạt tránh né lấy La Hạ công kích, càng là lại trong nháy mắt bay người hướng về ngõ hẻm chỗ sâu bỏ chạy. "Truy!" La Hạ nhíu mày, theo sau xem. Tiếp đó mang theo Nhã Cầm hướng về bóng đen đuổi theo. Bọn hắn trong ngõ hẻm nhanh chóng xuyên qua. Bóng đen kia tốc độ cực nhanh, giống như là một đạo thiểm điện. Nhưng La Hạ bọn hắn cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, theo thật sát ở phía sau. Cuối cùng, tại ngõ hẻm phần cuối, bọn hắn đuổi kịp đạo hắc ảnh kia. Nguyên tới, đó là một cái bộ dáng kỳ lạ sinh vật, nó có màu đen da lông, móng vuốt sắc bén, cùng với một đôi lập lòe hào quang màu đỏ ánh mắt. "Đây là vật gì?" Nhã Cầm kinh ngạc hỏi. Nàng cũng không có tại khởi nguyên đại lục nhìn lên đã đến loại sinh vật này. "Không biết, nhưng nó có thể tại di tích này chung sinh tồn, chắc chắn không đơn giản." La Hạ thấp giọng nói, đánh giá con sinh vật này. Kỳ dị sinh vật ngoại hình rất là quái dị, có tựa như nhện một dạng cơ thể, màu đen kia trên người, sinh trưởng ra bốn phương tám hướng tứ chi, phần đuôi móng vuốt cực kỳ sắc bén, đầu lại giống như con khỉ, màu đen da lông như là thép nguội, thẳng đứng ở mặt ngoài nó, giống như là tức giận cá nóc hoặc con nhím. Cái kia sinh vật tựa hồ cảm nhận được uy hiếp của bọn hắn, nó phát ra một tiếng rít gào trầm trầm, đông đảo tứ chi huy động, cắt chém không gian đồng thời, đáng sợ móng vuốt cũng hướng về La Hạ hòa Nhã Đàn nhào tới. La Hạ cơ trường kiếm, cùng cái này chỉ sinh vật kỳ dị triển khai một hồi chiến đấu kịch liệt. Cái này chỉ kỳ dị sinh vật thực lực cũng không mạnh. Tại La Hạ xem ra, chỉ có chân thần cấp độ. Nhưng đối phương sinh mệnh trạng thái rất quỷ dị, tựa hồ không có linh hồn, dù cho La Hạ lần lượt đem hắn tứ chi chặt đứt, trọng thương, nó cũng có thể khôi phục rất nhanh tới. Thực sự là cổ quái sinh vật, vậy mà không có linh hồn. La Hạ trong chiến đấu cẩn thận quan sát lấy đầu này nệ khỉ, hắn cho đối phương tạm thời mệnh danh, trong lòng suy đoán, chẳng lẽ là một loại nào đó cơ giới lưu tạo vật. Chương 483, tàn phá hình người cơ giáp chương 483. Tàn phá hình người cơ giáp ở đó La Hạ cùng kỳ dị sinh vật kịch liệt giao phong lúc, thời không khe hở bên ngoài, Mạc Vân Thành tứ đại gia tộc cũng đã toàn biến đến. Hiện ra ở trước mắt là một mảnh mênh mông mà hoang vu địa vực, mặt đất hiện ra một loại ám trầm sắc điệu, phản phất trải qua vô số năm tháng tăng thương ma luyện, đây là di tích tại ngoại giới một loại hiển hóa. Thổ địa bên trên thưa thất địa sinh mọc ra một chút hình thù kỳ quái thấp bé thực vật, bọn chúng thân cành bọn mèo lên, nói mảnh đất này thần bí cùng kỳ dị. Nơi xa, liên miên chập trùng sơn mạch như ẩn như hiện, sơn phong cao vút trong mây, đỉnh núi bao trùm lấy tuyết trắng mê mang, dưới ánh mặt trời chiếu lập lòe băng lãnh tia sáng. Sơn mạch ở giữa, mây mù nhiễu, mà tại chỗ gần, lấy thời không khe hở làm trung tâm, tứ đại gia tộc đội ngũ chỉnh tề mà sắp hàng. Mỗi một cái gia tộc cờ sĩ đều thật cao lay động, cờ sĩ bên trên đồ án trong gió bay phất phới. Thành viên gia tộc nhóm thân mang mỗi cái gia tộc ký hiệu trang phục, có hoa lệ mà trang trọng, có giản lược mà thực dụng. Nét mặt của bọn hắn nghiêm túc mà ngưng trọng, con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào cái kia khiến nhân tâm thấy sợ hãi thời không khe hở. Khe hở không khí chung quanh bên trong tràn ngập một loại ba động kỳ dị, có vô số không nhìn thấy năng lượng đang cuộn trào. Loại ba động này khiến cho trung quanh tia sáng đều xảy ra và mèo, để cho người ta sinh ra một loại cảm giác hư ảo. Trong cái khe lập lòe màu sắc sặc sỡ tia sáng khi thì mãnh liệt, khi thì yếu ớt. Tứ đại gia tộc bởi vì nắm giữ vinh hằng chân thần dẫn đội, tốc độ rất nhanh, tại La Hạ bọn hắn tiến vào di tích sau, cũng rất nhanh đến thời không khe hở ở đây. Những thế lực khác, bởi vì khuyết thiếu dẫn đội vinh hằng chân thần, tiến lên tốc độ cực kỳ chậm chạp, dựa theo tính ra, sợ là còn muốn vượt qua một hai ngày thời gian, mới có thể đến sự thần bí khó lường này thời không khe hở vị trí. Bây giờ tứ đại gia tộc dẫn đội thủ lĩnh đang hội tụ ở một chỗ, bọn hắn vị trí là mảnh không gian này tiêu điểm, hết thảy chung quanh đều ẩn ẩn lấy bọn hắn làm trung tâm. Ánh mắt của bọn hắn cùng nhau nhìn về phía cái kia khiến nhân tâm thấy sợ hãi thời không khe hở, cái hở kia liền như là một tấm giữ tận miệng lớn, tựa như lúc nào cũng có thể đem hết thảy thôn vệ. Trong cái khe lập lòe tia sáng kỳ dị, tia sáng mỗi một lần nhảy lên đều tựa như nói nguy hiểm không biết cùng bí mật. Vân tộc dẫn đội vĩnh hằng chân thần, tên là Vân Tiêu. Hắn dáng người kiên cường, một bộ phiêu giật màu trắng trưởng bảo múa may theo gió, phản phất cùng chung quanh mây mù hòa làm một thể. Mặt mũi của hắn anh tuấn mà kiên nghị, ánh mắt bên trong để lộ ra một loại thâm thúy trí tuệ cùng quyết đoán. Trong tay hắn nắm một đem lóng lánh lôi quang trường toa, một đem vĩnh hằng chân thần cấp trí bảo, vân toa, tượng trưng cho sức mạnh cùng quyền uy của hắn. Mặc tộc dẫn đội vĩnh hằng chân thần Mặc Vô Ngân, dáng người khôi ngô, toàn thân tản ra một loại trầm ổn khí tức. Khuôn mặt của hắn giống như đao tức giống như lạnh lùng, song mi hơi nhíu lên, để lộ ra một loại sâu đậm suy tư. Hắn thân mang một bộ trang phục màu đậm, phía trên thêu lên phức tạp phù văn, cho thấy Mặc tộc đặc biệt công nghệ cùng truyền thừa, trong tay cầm một đem màu đen trường thương. Lung tộc dẫn đội vĩnh hằng chân thần, gọi Lung Vạn Khang có đao tức đúa chiêu một dạng cứng rắn gương mặt, dáng người kiên cường cao ngất. Niêu tộc dẫn đội vĩnh hằng chân thần gọi Niêu Thập Tam, dáng người gầy gò, sau đầu có giống như vành đai sao tổ một dạng thần vọng. Vân Tiêu nhìn về phía Mặc tộc Mặc Vô Ngân, hỏi: "Các ngươi là trước hết nhất tới chỗ này, thế nhưng là gặp được vị kia xa lạ vĩnh hằng chân thần?" "Gặp được." Mặc Vô Ngân gật đầu, gọi là Tôn Ngộ Không vĩnh hằng chân thần đến sau này, không có chút gì do dự, liền trực tiếp mang theo chính mình tay sai tiến nhập thời không trong cái khe. Hoang vu thời không bên trong di tích cực kỳ nguy hiểm, liền xem như hỗn độn chúa tể, cũng có thể vẫn lạc trong đó, cái kia Tôn Ngộ Không lô mãng như thế, coi như trước tiên đi vào, chỉ sợ cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Lung tộc vĩnh hằng chân thần Lung Vạn Khang lạnh rên một tiếng, nói: "Niêu tộc Niêu Thập Tam đối với La Hạ sự tình cũng không quan tâm, chỉ là hỏi, di tích này xuất hiện, chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp toàn bộ Lê Hiểu Hỗn Độn Châu, các ngươi nói thế nào? Phải chăng hợp tác?" Vấn đề này vừa hỏi lên, tất cả mọi người nhịn không được liếc nhau. Hoang vu thời không di tích mặc dù vô cùng nguy hiểm, nhưng kỳ ngộ cũng rất lớn. Bất quá dạng này một cái di tích, không phải bọn hắn bất luận cái gì một cái gia tộc có thể nắm chắc ở muốn đem lợi ích tối đại hóa, chỉ có bọn hắn tứ đại gia tộc liên hợp lại. Nếu là không liên hợp, chờ Hỗn Độn Châu thế lực khác đuổi tới nơi đây, bọn hắn có lẽ uống liền thang tư cách cũng không có. Dù sao Mạc Vân thành tứ đại gia tộc thế lực, tại toàn bộ Lê Hiểu Hỗn Độn Châu đều chưa có xếp hạng danh hiệu. Tứ đại gia tộc dẫn đội trong lòng lĩnh hằng chân thần đều rất rõ ràng, cho nên bọn hắn đều ăn ý chờ đợi lẫn nhau. Rất nhanh, tứ đại gia tộc liền thương thảo tốt liên hợp đại bộ phận chi tiết. Tại một phen thảo luận sau, cuối cùng an bài như thế, từ Vân tộc Vân Tiêu cùng Lung tộc Lung Vạn Khang hai đại vĩnh hằng chân thần dẫn đội, hết thể dẫn dắt tứ đại gia tộc 600 tháng 7 năm 16 tên hư không chân thần tiến vào trong di tích thám hiểm. Mạc tộc Mạc Vô Ngân cùng Liêu tộc Liêu Thập Tam thì tại thời không khe hở lốp lĩnh tứ đại gia tộc hết thể 4 vạn tên chân thần trấn thủ. Làm tốt an bài sau, Vân Tiêu cùng Lung Vạn Khang liền mang theo 600 tháng 7 năm 16 tên hư không chân thần tiến nhập thời không trong cái khe. Di tích thời không khe hở nắm giữ cực kỳ khủng bố uy áp, uy thế như vậy, chỉ có hư không chân thần trở lên cường giả có thể tiếp nhận, chân thần nếu là dám bước vào, vài phút liền sẽ bị nghiền thành bột mịn. Mà liền tại Vân Tiêu bọn hắn tiến vào thời không khe hở thời điểm, La Hạ bọn người lại thấy được một cái cực kỳ vĩ nạn cực lớn cơ giới lưu tạo vật, một tôn dựa vào sơn nhạc nguy nga hình người cơ giáp. Bọn hắn mặc dù có thể phát hiện tôn này hình người cơ giáp, là đi theo trước đây cái kia sinh vật kỳ dị đổi tới. Giống như cái kia kỳ dị sinh vật là này hình người cơ giáp hộ vệ người máy. La Hạ bọn hắn ngước nhìn tôn này khổng lồ nguy nga cơ giáp. Nó tổng thể lấy màu đen làm nền, phát họa lấy màu vàng đường cong, tại trong thâm trầm giàu có một loại tôn quý khí chất. Nó giống như là một cái ngủ say cự nhân, cơ thể đã rách nát không chịu nổi, nhất là ngực bộ phận, triệt để hủy hoại, số lớn tàn phiến cùng tuyến đường bại lộ trong không khí, một thanh to lớn ám kim sắc chiến nhận như dãy núi đồng dạng bắt ngang tại cơ giáp cự nhân bên người. Đã thu tập được 1.6000 mai mảnh vụn giới thú bối địch, nhìn về phía cái kia khổng lồ không chọn vẹn ám kim sắc chiến nhận, đối với La Hạ nói: "Chủ nhân, những mảnh vỡ này tựa như là trôi này chiến nhận bên trên rơi xuống." "Không tệ." La Hạ gật đầu, nhìn xem bối địch: "Ngươi tìm đủ sao?" "Nên tìm đủ." Giới thú bối địch gật đầu: "Ta đã không cách nào trong phế tích cảm ứng được khác mảnh vụn ba động." La Hạ nghe vậy, tay bỗng nhiên rối ra, chỉ thấy cái kia như dãy núi một dạng cực lớn chiến nhận chậm rãi phiêu động, đại địa tại rung động. La Hạ bước ra một bước, lập tức hóa trên thân ước km thân thể, đem cái kia to lớn chiến nhận nắm trong tay. "Đem mảnh vụn cho ta." La Hạ hướng giới thú bối địch nói. Bối địch lập tức đem trong tay mảnh vụn toàn bộ vứt cho La Hạ. 1.6000 mảnh vụn như là cỗ sao trổi bay về phía La Hạ trong tay. Hợp. Theo La Hạ như lôi đỉnh tầm thường âm thanh vang lên, những cái tia kim sắc mảnh vụn nhao nhao hướng trong tay hắn cực lớn chiến nhận dung hợp mà đi. Cạch cạch cạch. Không bao lâu, trong tay La Hạ không chọn vẹn chiến nhận liền khôi phục hoàn chỉnh. Đương nhiên, La Hạ bây giờ chỉ là cưỡng ép đem những mảnh vỡ này cùng chiến nhận dung hợp được, như muốn triệt để chữa trị, còn cần tài liệu khác, cùng giống tọa sơn khách như thế luyện khí đại sư tới tiến hành chữa trị. Suy. La Hạ hơi hơi huy động trong tay chiến nhận, cực lớn chiến nhận lập tức phun ra liệt diễm màu vàng, xé rách hư không. Ông. Nhưng vào lúc này, cái kia tàn phá hình người cơ giáp, con mắt bộ bị trợn phát sáng lên. Chương 484, cơ giáp. Hợp thể. Chương 484, cơ giáp. Hợp thể. Đang cầm lấy chiến nhận La Hạ, tựa hồ đã sớm dự liệu được hình người cơ giáp động tĩnh. Ở đó màu vàng sẫm hai con ngươi sáng lên trong đáy mắt, bàn tay của hắn đã duỗi ra, che khuất bầu trời, treo ở hình người cơ giáp phía trên. Sau một khắc, hiện hóa pháp tắc bí văn như giọt mưa đồng dạng chút xuống. Pháp tắc bí văn tựa như trật tự thần liên, đem cực lớn hình người cơ giáp vào bó. Vào. Sâm. Cái hình người cơ giáp đã sớm dị thường tàn phá, liền khu động nguồn năng lượng đều bị phá hủy, cho nên mặc dù là hỗn độn chúa tể cấp độ cơ giới lưu tạo vật, nhưng bây giờ đã không có năng lực hành động. Khi La Hạ thi triển thủ đoạn đem hắn gò bó, cái kia màu đen vẻ ngoài kim sắc sợi tơ cực lớn thân thể lập tức phát ra ken két cơ giới âm thanh vang dội, từng khối then chốt vị trí, tuôn ra liệt diễm màu vàng, tinh hỏa nổ tung. Nơi xa, đã tiến vào di tích Vân Tiêu đám người, phát giác động tĩnh bên này, đều đang nhanh chóng chạy đến. Không bao lâu, bọn hắn liền thấy được La Hạ chế phục hình người cơ giáp hình ảnh. Đó là hỗn độn chúa tể cấp cơ giới lưu tạo vật. Chỉ nhìn một mắt, Lung Vạn Khang liền nhìn ra hình người cơ giáp trình độ chân quý, nóng mắt vô cùng nói, loại này cơ giới lưu tạo vật, nếu là cùng với dung hợp, liền có thể trực tiếp thu được hỗn độn chúa tể cấp thực lực. Coi như không dung hợp, hắn cũng có thể chính mình bộc phát ra chúa tể cấp sức mạnh. Bọn hắn tứ đại gia tộc nhưng không có một cái hỗn độn chúa tể cấp bậc nhân vật. Nếu là có thể nhận được như vậy một kiện chí bảo, đối bọn hắn tăng lên cũng là cực lớn. Là vị kia vĩnh hằng chân thần. Vân Tiêu cũng nhìn thấy cái kia hỗn độn chúa tể cấp hình người cơ giáp, nhưng sự chú ý của hắn nhiều hơn đặt ở La Hạ trên thân. Hắn nhưng là tận mắt thấy La Hạ như thế nào chém giết một cái bắt trọng cảnh vĩnh hằng chân thần, đối với La Hạ vô cùng kiêng kỵ cùng sợ hãi. Lúc này nhìn thấy La Hạ tại đếm thử nhận chủ hình người cơ giáp, trong lòng Vân Tiêu liền âm thầm đánh chống lui quân. Hắn cùng Lung Vạn Khang cũng là ngũ trọng cảnh vĩnh hằng chân thần, đối mặt hư hư thực thực là thập trọng cảnh vĩnh hằng chân thần La Hạ, căn bản không có cái gì phần thắng. nhưng Lung Vạn Khang không biết ta. Vân Tiêu, người ta liên thủ cướp đoạt cái kia hỗn độn chúa tể cấp cơ giáp. Lung Vạn Khang nói, lập tức hướng La Hạ phát động công kích, bởi vì lại không đánh gãy La Hạ, cơ giáp liền bị La Hạ nhận chủ thành công. Cái kia hiển hóa pháp tắc bí văn, dưới mắt chính là tại cải thiện cơ giáp hạch tâm chương trình. Tôn Ngộ Không, thả ra cơ giáp. Lung Vạn Khang giống giận, đánh ra một quả tựa như tinh thần một dạng viên châu. Cái này viên châu ẩn chứa pháp tắc bản nguyên, quanh quẩn thịnh vượng một chi khí hơi thở. Khi tới gần La Hạ, cái kia một chi khí hơi thở giống như là khí thiên nhiên gặp tinh hỏa, chợt bộc phát, từng cây cứng rắn vô cùng dây leo từ cái kia viên châu bên trên sinh trưởng mà ra, cuốn quanh hướng La Hạ, như toàn ngăn cản La Hạ. Vân Tiêu, hắn ngạc nhiên nhìn về phía Lung Vạn Khang. Ngươi mẹ nó muốn chết, đừng mang theo ta a. Đối phương thế nhưng là hư hư thực thực thập trọng cảnh vĩnh hằng chân thần, giết hắc nha hội bắt trọng cảnh vĩnh hằng chân thần, giống như là giết gà như giết chó. Ngươi vì sao lại cho là hai chúng ta liên thủ liền có thể chiến thắng đối phương a? Trong lòng Vân Tiêu phát điên không thôi, hoàn toàn không biết nên như thế nào cho phải. Mắt thấy Lung Vạn Khang công kích sắp đánh tới La Hạ trên thân, nơi xa, giới thú bối địch phát huy, hắn một cái lách mình, ngăn tại trên những cái kia dây leo công kích quy tích, trong tay xuất hiện quỷ nha thần quân ám tinh hoàn nhận. Suy suy suy, ám tinh hoàn nhận bị giới thú bối địch đánh ra, cắt chém hư không. Cái kia tử viên châu trung sinh trưởng đi ra ngoài dây leo trong nháy mắt bị chặt đứt, ngang tàng nhiều mà rơi xuống đến đại địa phía trên. Lung Vạn Khang mắt thấy công kích của mình bị giới thú bối địch ngăn lại, sắc mặt không có biến hóa chút nào, vừa mới đó bất quá là thăm dò thôi. Bất quá giới thú đối địch một cái hư không chân thần có thể đỡ chính mình nhất kích, cũng làm cho trong lòng Lung Vạn Khang hơi hơi kinh ngạc. Lan đi. Lung Vạn Khang lớn uống, lần nữa điều khiển viên châu, đã thấy cái kia viên châu khí tức biến đổi, vô tận hỏa diễm phun ra, nháy mắt liền đem phương viên ức vạn giảm biến thành biển lửa, nhiệt độ nóng bỏng, đem thiên địa hư không đều thiêu đốt đến bắt đầu bặm mẹo. Cháy lên đi. Liệt diễm cùng long. Giống. Theo Lung Vạn Khang âm thanh rơi xuống, đáng sợ trong biển lửa đưa ra hai đầu thân trưởng chừng hơn 1000 vạn km hỏa diễm cự long, gầm thét, xung kích hướng giới thú đối địch cùng La Hạ. Hỏa diễm cự long chưa cuồng, bổ sung thêm hỏa chi pháp tắc bản nguyên uy năng, cứu cực hủy diệt pháo. Giới thú đối địch đối mặt tấn công mà đến hỏa diễm cự long, mở ra miệng của mình, chỉ thấy đáng sợ hủy diệt năng lượng lập tức ở trong miệng hắn ngưng kết, giống như là trong miệng hắn nhiều hơn một khỏa sắp phá diệt hành tinh, vô tận ánh sáng chói mắt nở rộ. Sau một khắc, hủy diệt năng lượng từ giới thú đối địch trong miệng phun ra, như mênh mông dòng lũ, nháy mắt đánh vào hỏa diễm cự long trên thân. Bành! Hai người chạm vào nhau, bản chất là hỏa chi pháp tắc bản nguyên cùng hủy diệt bản nguyên va chạm. Tại thời không đều đủ để chôn vùi năng lượng đánh chúng. Trung quy là hủy diệt bản nguyên kinh khủng hơn. Chỉ thấy va chạm trung tâm giống như là siêu tân tinh bộc phát, vũ trụ đổ sụp nổ tung mở dạng, vô tận năng lượng như thủy triều bao phủ bát phương. Cái kia hỏa diễm cự long bị dòng lũ trong nháy mắt phá hủy, nháy mắt vỡ nát, biến mất vô tung vô ảnh. Lung Vạn Khang lơ kinh, làm sao có thể? Hắn nhưng là vĩnh hằng chân thần, mượn nhờ viên châu thi triển bí pháp, càng là ẩn chứa uy năng vô tận bản nguyên chi lực. Đối diện cái kia ngân bạch phát nam tử, nhìn bất quá là một kẻ hư không chân thần, làm sao có thể ở chính diện trong đối kháng trực tiếp phá hủy công kích của hắn? Vân Tiêu lại là thấy rõ ràng, cái kia ngân bạch phát nam tử, mặc dù chỉ có hư không chân thần thực lực, lại cực kỳ hiếm thấy nắm giữ hủy diệt bản nguyên, bực này bản nguyên chi lực uy năng thế nhưng là mạnh hơn đông đảo pháp tắc bản nguyên sức mạnh. Lung Vạn Khang mặc dù là vĩnh hằng chân thần, nhưng vừa tới hắn tại tiến công lúc, đem sức mạnh chia làm hai bộ phận, một bộ phận đi đối phó giới thú đối địch, một bộ phận đi đối phó La Hạ, chính mình đem lực lượng của mình tiến hành suy yếu. Thứ hai, hủy diệt bản nguyên sức mạnh lớn hơn Lung Vạn Khang thi triển hỏa chi pháp tắc bản nguyên sức mạnh, tự nhiên có thể chính diện phá hủy công kích của hắn. Ông, khi giới thú đối địch cùng Lung Vạn Khang công kích năng lượng trừ khử ở trong thiên địa lúc, một đạo kỳ dị cơ giới âm thanh vang lên. Đám người vô ý thức hướng hình người cơ giáp nhìn lại, chỉ thấy lồng ngực kia đánh vỡ, lộ ra đủ loại tuyến đường, tàn phá mảnh vụn cơ giáp đã bị La Hạ thành công sửa đổi hạch tâm số liệu. Bây giờ cái kia sáng lên hai tròng mắt màu vàng lợn bên trong, đã không có đối với La Hạ địch ý, nguồn năng lượng động lực hoàn toàn bị phá hủy. La Hạ nhìn xem hình người cơ giáp tàn phá ngực nói nhỏ, cũng may ban đầu ở lĩnh hội pháp tắc, phân tâm học được một chút phương pháp luyện khí, dưới mắt mặc dù không thể triệt để chữa trị, nhưng cũng đầy đủ để cho ngươi động. Hắn nói, cực lớn trong lòng bàn tay bắt đầu có thần lực hội tụ. Không bao lâu, một khỏa có 10.081 mặt thần lực tinh thể ngưng kết thành công. La Hạ đem cái này thần lực tinh thể đưa vào hình người cơ giáp cái kia tàn phá ngực, tinh thể phóng ra hào quang sáng chói, từng cây thần lực tuyến đường từ trong tinh thể kéo dài mà ra, cùng hình người cơ giáp cái kia đứt gãy tàn phá tuyến đường liên tiếp. Ầm ầm. Trừ lúc vạn km cao hình người cơ giáp đứng thẳng lên. Hợp thể. Nó phát ra cơ giới âm thanh, sau một khắc, nó màu đen làm nền, kim sắc đường còn phát họa, có ngân sắc chiến giáp thân thể phóng ra vô tận quang huy, những thứ này quang huy chiếu sáng La Hạ, trong nháy mắt, La Hạ liền biến mất ở trong tầm mắt của mọi người, cùng hình người cơ giáp hòa thành một thể. Lung Vạn Khang hoảng sợ nhìn xem một màn này. Vân Tiêu, xem như Vân tộc dẫn đội vĩnh hằng chân thần, hắn dưới mắt cũng là một bộ tà bón, chết mẹ nó biểu lộ. Bây giờ tốt, vốn là đánh không lại La Hạ. Bây giờ đối phương điều khiển hình người cơ giáp, coi như cơ giáp tàn phá, rất không có khả năng phát huy ra hoàn hảo thời kỳ hỗn độn chúa tể cấp uy năng, nhưng cũng tuyệt đối không phải mình bây giờ cùng Lung Vạn Khang có thể ứng phó tồn tại a. Vân Tiêu hung hăng nhìn về phía Lung Vạn Khang, cũng là cái ngốc bức này a. Nếu như hắn không xúc động, làm sao việc đã đến nước này? Chương 485, Ám tinh hủy diệt cường tập 6 cơ giáp. Chương 485, Ám tinh hủy diệt cường tập 6 cơ giáp. Ám tinh hủy diệt cường tập 6 hình sao cùng hình người cơ giáp hợp thể sau, La Hạ lập tức biết được cái này một cơ giáp tên. Ám tinh hủy diệt cường tập 6 hình là một cái đã tiêu tán ở thời gian trường hạ, tên là Ám tinh quốc độ chế tạo hỗn độn chúa tể cấp cơ giáp. đã từng Ám Tinh Quốc Độ còn chế tạo có một cái thần vương cấp cơ giáp. Thế nhưng cơ giáp tại Ám Tinh Quốc Độ gặp trong đại chiến, đã theo Ám Tinh Thần Vương vẫn lạc đi theo bị tiêu diệt. Liên tôn này Ám Tinh hủy diệt cường tập 6 hình cơ giáp, cũng là may mắn còn sống sót. Ngoài ra hai tôn hỗn độn chúa tể cấp cơ giáp, đều tại năm đó trong đại chiến bị triệt để phá hủy. Bây giờ La Hạ bọn hắn trô khu di tích này, chính là khi xưa Ám Tinh Quốc Độ quốc thổ. Đáng tiếc phần lớn hoạch tâm số liệu tại dài rằng giặc trong 5 tháng đã bị phá hủy, bằng không ngược lại là có thể biết được, đến cùng là như thế nào chiến tranh, mới có thể để cho một cái giỏi về cơ giới lưu tạo vật thần vương quốc độ, bị dạng này phá hủy đi. La Hạ nói nhỏ lấy, nhìn về phía cách đó không xa Lung Vạn Khang cùng Vân Tiêu. Tại hai người này sau lưng, còn đi theo Đông Đảo Hư Không Chân Thần. Có cơ giáp phụ trợ, hắn góc nhìn rất là kỳ quái, không chỉ có thể rõ ràng nhìn thấy Lung Vạn Khang cùng Vân Tiêu thần thể số liệu, còn có thể thôi diễn bọn hắn phương thức chiến đấu cùng quen thuộc. Bang! La Hạ không có bất kỳ cái gì nói nhảm, cái kia Lung Vạn Khang dám can đảm hướng hắn phát động công kích, vậy cũng chỉ có một con đường chết. Chiến nhận huy động. Ám Tinh Hủy Diệt cường tập 6 hình cánh tay, phía sau lưng, chân đều phun ra liệt diễm màu vàng, tại nóng bỏng đánh chúng, hắn giống như thuấn di giống như, trong nháy mắt vượt qua hơn 1000 vạn km khoảng cách, cực lớn chiến nhận đã phủ đầu hướng Lung Vạn Khang đánh xuống. Không! Lung Vạn Khang gầm thét, muốn ngăn cản chiến nhận công kích. Một bên Vân Tiêu bị cuốn ôm theo, cũng chỉ có thể bộc phát lực lượng của mình, trợ giúp Lung Vạn Khang ngăn cản công kích La Hạ. Mặc dù trong lòng Vân Tiêu tuyệt không muốn cùng La Hạ là địch, nhưng dưới mắt bọn hắn Vân tộc cùng Lung tộc là liên minh, nếu là lúc này gặp chết không cứu, Vân tộc về sau cũng đừng nghĩ tại Mặc Vân Thành đặt chân. Vân Tiêu vung tay lên, một mặt giống như mai rùa tầm thường tâm chắn lập tức từ nhỏ biến thành lớn, cản hướng La Hạ chém tới chiến nhận. Lung Vạn Khang cũng bộc phát chính mình thần lực, cùng Vân Tiêu cùng một chỗ ngăn cản. Làm! Một tiếng bạo hưởng. Chung quy cái này chiến nhận tổn hại qua, mặc dù bị La Hạ tạm thời chữa trị, nhưng uy năng đại giảm, đánh vào mai rùa trên tâm chắn, vậy mà không có phá phòng ngự. La Hạ cũng không có để ý hắn phát động lần công kích này, thuần túy là vì khảo thí Ám Tinh Hủy Diệt cường tập 6 hình cơ giáp uy năng, sức mạnh của bản thân căn bản không có sử dụng. Bằng không thì, lấy bản thân hắn sức mạnh, tăng thêm cơ giáp sức mạnh, coi như cái này mai rùa tâm chắn là hỗn độn cấp, đều không thể ngăn cản công kích của hắn. Dầm dầm dầm. Vân Tiêu cùng Lung Vạn Khang bị đánh kích mà lùi lại mấy bước. Còn không đợi bọn họ đứng ổn, cơ giáp đã đạp phá đại địa, tại chân phun ra liệt diễm ra tốc phía dưới, cuốn lấy sức mạnh vô cùng đả kích, ầm vang đá vào Lung Vạn Khang trên thân thể. Oanh một tiếng vang trầm, Lung Vạn Khang bị đạp bay ra ngoài. Lung Vạn Khang thân thể như đạn pháo bắn ra, hung hăng rơi đập ở xa xa trên mặt đất, tóe lên một mảnh bụi mù. La Hạ thao túng Ám Tinh Hủy Diệt cường tập 6 hình cơ giáp, không có chút nào dừng lại, thân hình lóe lên, như tiểu quỷ mị hư vô phóng tới Vân Tiêu. Vân Tiêu cực kỳ hoảng sợ, hắn không nghĩ tới La Hạ tốc độ nhanh như vậy, vội vàng giơ lên mai rùa tâm chắn tiến hành phòng ngự. Nhưng mà, cơ giáp tốc độ vượt qua tưởng tượng của hắn, trong nháy mắt liền đã đến trước mặt hắn. Ám Tinh Hủy Diệt cường tập 6 hình cơ giáp chân lần nữa phun ra ngọn lửa màu vàng nóng, thôi động cơ giáp lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị nghiêng người xoay tròn, né tránh Vân Tiêu trong lúc đội vã phát ra công kích, đồng thời cánh tay phải giống như tật phong vung ra, mang theo sức mạnh không gì sánh kịp đập về phía Vân Tiêu. Vân Tiêu chỉ tới kịp đem tâm chắn đưa ngang trước người, liền bị cỗ này cự lực đánh trúng. Bèng! Một tiếng, hắn cảm giác chính mình phảng phất bị một ngôi sao va chạm, cả người hướng phía sau bay ngược, trong tay mai rùa tâm chắn cũng xuất hiện tí tí vết rách. Nhưng La Hạ cũng không có cho Vân Tiêu cơ hội thở dốc, cơ giáp ở giữa không trung một cái trở về, như bóng với hình giống như đuổi theo. Ám Tinh Hủy Diệt cường tập 6 hình cơ giáp cho thấy khiến người sợ hãi than nhanh nhẹn tính chất, trên không trung không ngừng biến đổi tư thế, tránh né lấy Vân Tiêu liều chết phát ra đủ loại công kích. Lúc này La Hạ, quá chú tâm đắm chìm tại cùng cơ giáp đang dung hợp. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng cơ giáp mỗi một cái động tác, mỗi một chỗ sức mạnh truyền lại. Loại này trưởng không hết thể cảm giác để cho hắn hơi hơi nhíu mày, hắn khu động lấy cơ giáp, đem hắn sức mạnh và tốc độ phát huy đến cực hạn. Siêu. Cơ giáp hóa thành một đạo ám kim sắc lưu quang, trong nháy mắt xuất hiện tại Vân Tiêu hướng trên đỉnh đầu, cực lớn chiến nhận mang theo khí tức hủy diệt lần nữa chém xuống. Vân Tiêu ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, hắn đã dốc hết toàn lực, nhưng vẫn như cũ không cách nào ngăn cản cái này kinh khủng công kích. Ngay tại chiến nhận sắp đánh trúng hắn trong nháy mắt, một đạo quang mang từ đằng xa bắn nhanh mà đến, chắn Vân Tiêu trước mặt. Tia sáng tán đi, lộ ra Lung Vạn Khang thở dốc bộ dáng. La Hạ điều khiển cơ giáp, động tác không ngừng chút nào, chiến nhận nhất chuyển, hướng lấy Lung Vạn Khang công tới. Lung Vạn Khang biến sắc, hắn không nghĩ tới La Hạ ngoan lệ như thế, vội vàng thi triển công kích tiến hành ngăn cản. Nhưng mà, Ám Tinh Hủy Diệt cường tập 6 hình cơ giáp sức mạnh mạnh mẽ quá đáng, mỗi một lần công kích cũng như Thái Sơn áp đỉnh giống như trầm trọng. Cơ giáp động tác giống như gió táp mưa rào, chiến nhận vung vẩy ở giữa, đem Lung Vạn Khang công kích từng cái đánh nát. Lung Vạn Khang không ngừng kêu khổ, không nghĩ tới đã phá toái không chịu nổi cơ giáp tại hơi hơi chữa trị sau, có thể phát huy uy năng đáng sợ như vậy, hắn phát hiện mình căn bản khó có thể ứng phó công kích của cơ giáp này. Phúc. Lung Vạn Khang tại cơ giáp một vòng cường công phía dưới, cuối cùng vẫn là bị đánh trúng, phun ra một ngụm máu tươi, lui về phía sau. Lung Vạn Khang, ngươi hại chết chúng ta. Vân Tiêu thanh âm tức giận vang lên. Tại cái này đáng sợ trong chiến đấu, bọn hắn dẫn dắt mà đến Hư Không Chân Thần căn bản không cách nào nhúng tay. Bởi vì vẻn vẹn La Hạ bọn hắn chiến đấu dư ba, đều đủ để giết chết bất luận cái gì một cái tại chỗ Hư Không Chân Thần. Mắt thấy La Hạ còn muốn phát động công kích, Vân Tiêu nhanh chóng mở miệng cầu xin tha thứ, tôn nộ không thượng tôn, cầu ngài tha cho chúng ta một mạng. Chúng ta biết lỗi rồi, chúng ta nguyện ý trả bất cứ giá nào. Những cái kia Hư Không Chân Thần nhìn thấy Vân Tiêu cầu xin tha thứ, trong lòng đều âm thầm hoảng sợ. Cái này đi tới Mặc Vân Thành không lâu Hư Không Chân Thần vậy mà lợi hại như thế, liền Vân Tiêu thần quân cùng Lung Vạn Khang thần quân liên thủ đều không thể chiến thắng. La Hạ thao túng cơ giáp dừng động tất lại, lạnh lùng nhìn xem bọn hắn. Bất kỳ giá nào, Vậy ta ngược lại nghe một chút, các ngươi có thể lấy ra cái gì để cho ta hài lòng đồ vật tới? Vân Tiêu khẽ cắn môi, nói, ta nguyện ý đem chính mình trong bảo khố tất cả chân tàng chắp tay dâng lên, bao quát đủ loại chân quý thần khí, thần dược. La Hạ lạnh rên một tiếng, chỉ những thứ này, còn xa xa không đủ. Lúc này Lung Vạn Khang trong lòng tràn đầy hối hận, hắn muốn cho rằng cùng Vân Tiêu liên thủ, có thể dễ dàng nắm La Hạ, lại không nghĩ đá vào tấm sắt, bây giờ lâm vào tuyệt cảnh như thế. Vân Tiêu trên trán tràn đầy mồ hôi, hắn biết hôm nay nếu không thể để cho La Hạ hài lòng, bọn hắn đều sẽ chết không có chỗ chôn. Ta còn có thể đem tự mình biết hiểu một chỗ bí cảnh cáo chi tại ngài, đó là ta ra ngoài mạo hiểm lúc, ngẫu nhiên phát hiện một chỗ bí cảnh, bởi vì quá nguy hiểm, ta còn chưa từng nói cho bất luận kẻ nào, cũng chưa từng đi vào. La Hạ liếc mắt nhìn Vân Tiêu. Vân Tiêu một hồi tê cả da đầu, từng chứng kiến La Hạ là thế nào giết chết quỷ nha thần quân hắn, vốn là không muốn cùng La Hạ là địch, không nghĩ tới vẫn là bị Lung Vạn Khang heo đồng đội này dẫn tới dạng này hoàn cảnh. Hắn là đem Lung Vạn Khang ở chết, không sợ thần đối thủ, liền sợ heo đồng đội a. Cái kia hỗn độn chúa tể cấp cơ giáp sát thực rất chân quý, đối bọn hắn tứ đại gia tộc phi thường trọng yếu. Thế nhưng là, tại xuất thủ phía trước, cũng muốn trước tiên cân nhắc một chút chính mình, đến cùng có hay không thực lực kia nhúng chẳng a. Vân Tiêu hung ác trợn mắt nhìn Lung Vạn Khang một mắt, phẫn nộ quát, đều là ngươi làm hại. Nếu không phải ngươi khăng khăng muốn cùng La Hạ đại nhân là địch, chúng ta sao lại đến nỗi này? Đột nhiên, La Hạ huy động chiến nhận, chém về phía Lung Vạn Khang. Lung Vạn Khang quay người liền nghĩ thoát đi, nhưng La Hạ nơi nào sẽ cho hắn cơ hội này, ám tinh hủy diệt cường tập 6 hình cơ giáp trong nháy mắt khởi động, như tiểu quỷ mị hư vô đổi kịp Lung Vạn Khang. Cơ giáp giơ lên chiến nhận, hung hăng đánh xuống. Lung Vạn Khang điên cuồng điều động thần lực, tính toán ngăn cản, nhưng ở trước mặt cơ giáp lực lượng cường đại, sự chống cự của hắn lộ ra tái nhợt vô lực như thế. Chiến nhận mang theo khí thế không thể địch nổi, trực tiếp đem cơ thể của Lung Vạn Khang một phân thành hai. Cuốn lấy hủy diệt bản nguyên lực lượng trực tiếp từ phá hủy Lung Vạn Khang thần thể, chôn vùi linh hồn của hắn. Vân Tiêu vô ý thức hướng trên bầu trời nhìn lại, lại không có nhìn thấy tinh thần phá diệt hình ảnh. Bởi vì nơi này đã không phải là tại khởi nguyên đại lục chỗ thời không. Nhưng mà ngoại giới, Mạc Vô Ngân cùng Niêu Thập Tam lại rõ ràng thấy được Lung Vạn Khang tiểu hình vũ trụ phá diệt hình ảnh. Niêu Thập Tam không khỏi cả kinh, Lung Vạn Khang chết Mạc Vô Ngân nhíu mày lại, nói nhỏ, xem ra di tích này so với chúng ta tưởng tượng muốn càng thêm nguy hiểm. Chuẩn bị tiếp ứng Vân Tiêu bọn hắn à, hy vọng hắn còn sống từ trong di tích đi ra, vì chúng ta mang đến mấu chốt tình báo.